Chương 264, gieo gió gặt bão. Chương 264, gieo gió gặt bão. U Lanh thanh tịnh trong gian phòng, bốn phía trang trí hơi có vẻ tinh xảo. Tinh mỹ tuyệt luân đồ sứ phô đặt ở gỗ lim trên quầy, một mặt màu đồng cổ kính chiếu ra sáng tỏ ánh nến. Xưa cũ ghế tay ngai giường trên lấy mềm mại gấm hạt chót, một bộ hoa lệ cẩm y tơ lụa nữ tử đang ngồi dựa phía trước, thân thể hơi hơi ngửa ra sau vốn lượng, đang theo dõi thiếu niên ở trước mắt. Nữ tử mái tóc xanh hơi có vẻ lộn xộn, một trương tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt bên trên hiện ra mấy phần hồng vận, thành thục lại xinh đẹp. Xốc xếp trên sợi tóc cắm một cây tinh xảo mỡ màu vàng ngọc trâm, mặc áo gấm tinh mỹ lịch sự tao nhã, hoa mỹ mà không trương dương. Bên hông buộc lấy một đầu màu tím nhạt gấm vóc đai lưng, tùy tính về nước. Giống như vừa mới trải qua cái gì kịch liệt vận động, nữ tử trước mắt hô hấp dồn dập, da thịt trắng đoán bên trên mơ hồ nổi lên mấy lau mồ hôi trâu, sung mãn mượt mà bộ ngực theo hô hấp mà lên phía dưới chập trùng. Tròn trịa lấy, run run rẩy rẩy lấy. Cặp kia như hành một dạng con mắt đang theo dõi bên trong căn phòng nam tử trẻ tuổi, thần sắc trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng, lâu lâu lại thoáng qua mấy sợi khó mà phát giác ý xấu hổ. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên thành thành thật thật đứng ở một bên, nhu thuận, nghe lời. Tiểu Di ngậm miệng, không cho nói. Lâm Giang Niên ngậm miệng. Nữ nhân chuyện ma quỷ quả nhiên không thể tin, nói không so đo không tức giận, kết quả quay đầu liền trở mặt độc thủ. Lâm Giang Niên âm thầm thở dài. Chuyện ngày hôm nay nói đến mặc dù đích sắc không trách hắn, tính ra, hắn cũng là vô tội. Nhưng dù sao Lâm Giang Niên vào tay, thua thiệt là Tiểu Di. Ít nhiều có chút băn khoăn. Tăng thêm từ trước đến nay kinh thành sau đó, vị này trên danh nghĩa Tiểu Di đối với Lâm Giang Niên có chút chiếu cố. Lần trước tại Lữ gia trong hôn lễ càng là ủng hộ Lâm Giang Niên, không tiếp cùng lúc đó tất cả mọi người ở đây trở mặt. Liên phân tình nghĩa này, Lâm Giang Niên khắc trong tấm khảm. Bởi vậy dưới mắt Tiểu Di sinh khí trở mặt thay đổi thất thường, Lâm Giang Niên cũng thành thành thật thật thủ lấy, không cùng với nàng tính toán. Trong gian phòng bầu không khí nặng nề. Thở một hơi sau Khương Ngữ Tương cuối cùng bình phục tâm cảnh, ngước mắt nhìn chằm chằm túi đầu, một bộ nhu thuận trung thực bộ dáng Lâm Giang Niên, không biết là nghĩ đến cái gì, trong lòng ngược lại là hơi hơi mềm nhũn. Suy nghĩ ra hỏa này vừa rồi thành thành thật thật không dám phản bác bộ dáng, trong lòng bất giận hơn phân nửa. Bất quá, nàng vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, tại sao không nói chuyện? Lâm Giang Niên, không phải nàng không để nói sao? Bất quá, nhìn xem bản bản chính chính ngồi ở trên ghế, xú mặt Tiểu Di, Lâm Giang Niên cũng không để ở trong lòng, nhẹ giọng thử dò xét nói, "Tiểu Di, còn có việc, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Thời điểm không còn sớm, nếu là Tiểu Di xả giận, không có việc gì lời nói. Vậy ta đi về trước, khí không có ra đâu." Lâm Giang Niên âm thầm thở dài, nói, "Tiểu Di nếu không thì lại đánh ta một trận." Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, "Ngươi da dày thịt béo, ta nhưng đánh bất động. Cái kia Tiểu Di muốn thế nào?" "Muốn thế nào?" Hỏi vấn đề này, Khương Ngữ Tương nao nao. "Nàng muốn thế nào? Nàng thật đúng là không nghĩ như thế nào. Kẻ trước mắt này, dù nói thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa cháu trai. Sự tình hôm nay là cái ngoài ý muốn, vốn nghĩ thật tốt giáo huấn hắn một trận, xả giận cũng coi như." Nhưng nghe được Lâm Giang Niên lời nói, trong lòng Khương Ngữ Tương không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ nhúc nhích. "Hừ, còn chưa nghĩ ra." Khương Ngữ Tương đánh giá hắn hai mắt, mà không chút thay đổi nói, "Bất quá, về sau ta hỏi ngươi chuyện gì thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể gạt ta, hiểu chưa?" "Biết rõ." Lâm Giang Niên tự nhiên gật đầu. "Tốt lắm, ta hỏi ngươi." Khương Ngữ Tương giống như nghĩ đến cái gì, theo dõi hắn ánh mắt, "Ngươi cùng vị kia trưởng công chúa thế nào?" Lâm Giang Niên sững sờ, "Trưởng công chúa? Ngươi lần trước không phải thấy vị kia trưởng công chúa sao?" Khương Ngữ Tương hừ lạnh nói, "Tình huống như thế nào?" Còn tốt Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, đối mặt lên Khương Ngữ Tương cái kia hơi bất thiện con mắt, lúc này mới ho khan một tiếng, "Trưởng công chúa tính tình thanh lãnh, đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Lần gặp gỡ trước, trao đổi không phải rất tốt. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên dự định cưới nàng?" "Cưới nàng?" Lâm Giang Niên sững sờ, vô ý thức nói, "Không có a." "Còn không có, trong kinh đều truyền khắp, liền hoàng hậu nương nương đều nghe được tin tức, đặc biệt tới hỏi ta." Khương Ngữ Tương nghe xong, càng tức giận hơn, "Ngươi những ngày này tại trong Khương phủ làm ra động tĩnh, lại là chuyện gì xảy ra?" Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được, hắn mấy ngày nay chuyên môn vì vị kia trưởng công chúa bày cục, không nghĩ tới ngay cả Tiểu Di cũng lừa. Thế là, Lâm Giang Niên nhanh lên đem kế hoạch của hắn cáo chi Tiểu Di. Khương Ngữ Tương tại nghe xong sau đó, "Mẩn người, ý của ngươi là, ngươi đang ép nàng chủ động đề cập với ngươi cùng từ hôn?" "Không tệ." Lâm Giang Niên gật đầu. Khương Ngữ Tương vừa sững sờ, nhưng bạn nhất nàng không lùi đâu. "Nàng sẽ không." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Nàng so ta càng không muốn đồng ý vụ hôn nhân này, nhất định ngồi không yên." Lui một vạn bước nói, "Vạn nhất đến lúc nàng chân đồng ý, chờ đến một lúc nào đó ta viết nữa một phong thư bỏ vợ Khương Ngữ Tương, ngươi biết kết quả nghiêm trọng đến mức nào sao?" Khương Ngữ Tương nộ trừng hắn. Cho đương triều trưởng công chúa viết thư bỏ vợ, hắn lòng can đảm lớn như vậy. Đây không phải kết quả xấu nhất sao? Còn chưa tới một bước kia đâu. Lâm Giang Niên lắc đầu an ủi, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoàng hậu nương nương cũng biết. Khương Ngữ Tương tức giận chừng hắn, chuyện lớn như vậy, trong cung làm sao lại không biết? Cái kia, trưởng công chúa đâu? Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, "Tiểu Di, ngươi tiến cung thời điểm nhìn thấy nàng sao?" Khương Ngữ Tương nghi hoặc, "Làm sao ngươi biết?" "Vậy thì không sai, nàng gấp." Lâm Giang Niên lúc này đánh nhịp, "Nàng hơn phân nửa là đến tìm Tiểu Di ngươi tìm hiểu tình huống, Tiểu Di ngươi hẳn là không bại lộ a." "Ta làm sao biết?" Nhắc đến này, Khương Ngữ Tương liền nổi giận. Nổi giận đùng đùng nói, "Chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không nói với ta, thiệt thòi ta còn bị mơ mơ màng màng. Đây không phải sợ Tiểu Di ngươi lo lắng sao?" Lâm Giang Niên vội vàng trấn an, lại nghĩ tới cái gì, rời đi chủ đề, "Đúng Tiểu Di, ngươi tại sao lại tiến cung? Còn không phải bởi vì ngươi?" "Bởi vì ta." Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, liền nhìn thấy Khương Ngữ Tương trên mặt hiện lên mấy xóa lo nghĩ, tức giận chừng hắn, ngươi cũng đã biết Chu gia tình huống hiện tại. Chu gia? Biết một chút. Lâm Giang Niên gật đầu một cái, thế nào? Khương Ngữ Tương lo lắng nói, Chu gia sẽ không từ bỏ ý đồ, Chu Diệu cáo trạng đã bẩm báo trong kinh đi, vậy hạ bế quan, ngay cả hoàng hậu nương nương đều đã bị kinh động, đặc biệt tới hỏi ta tình huống, ngươi thành thật cùng tiểu di nói, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Chuyện của Chu gia đã bắt giếu có đoạn thời gian, bây giờ trong kinh sớm đã làm đến sôi sùng sục lên, cơ hồ mọi người đều biết. Khương gia những ngày này một mực đóng cửa không thấy bất luận cái gì khách, nhưng chuyện kẻ đầu têu Lâm Giang Niên lại vẫn luôn thờ ơ, cái này khiến Khương Ngữ Tương làm sao không gấp gáp. Bạn nhất sự không có cách dọn đẹp, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ mới tốt. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm trước mắt trương này quen thuộc, nhưng lại mang theo vài phần xa lạ xinh đẹp bộ dáng, gặp Lâm Giang Niên thần sắc do dự, lúc này lạnh giọng cảnh cáo, không cho phép lại gặp ta. Lâm Giang Niên do dự suy tư, cuối cùng gật đầu một cái, đem tính toán của mình nói ra. Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong, lăng thần một hồi, suy tư nói, cái này, làm được hả? Dù sao cũng phải muốn thử thử một lần. Lâm Giang Niên nói, hắn cho ta đưa phần lễ lớn như vậy, ta dù sao cũng phải trả cho hắn a. Ngày mai sẽ là Chu Huy Quang phía dưới táng thời gian, cũng nên là lúc này rồi. Khương Ngữ Tương trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp, có chút lo lắng nhìn xem Lâm Giang Niên, giống như muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta sẽ dẫn bên trên chỉ riêng. Lâm Giang Niên sớm đã có kế hoạch. Khương Ngữ Tương lúc này mới gật đầu yên tâm, lại trầm mặc trong chốc lát, không có chuyện, trở về nghỉ ngơi a. Hảo. Lâm Giang Niên gật đầu. Cái kia tiểu di ngươi nghỉ sớm một chút. Khương Ngữ Tương không nhịn được khoát khoát tay, Lâm Giang Niên lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Trong gian phòng an tĩnh lại, Khương Ngữ Tương vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, ánh mắt hơi hơi thất thần, nhìn chằm chằm cửa ra vào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng mới tựa hồ lấy lại tinh thần, thấp con mắt liếc mắt nhìn cái gì, sắc mặt chẳng biết tại sao có chút mất tự nhiên. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong con ngươi hình như có một chút khó tả ánh mắt. Một lúc sau, hừ hừ lẩm bẩm, "Tỷ tỷ, ngươi này nhi tử, thật là không thành thật lắm." Từ tiểu di gian phòng sau khi rời đi, Lâm Giang Niên đứng ở trong viện thổi một hồi lạnh gió, vừa mới đường cũ trở về. Trên đường trở về, trải qua chỉ riêng ở tiểu viện. Bất ngờ là, chỉ riêng gian phòng vẫn như cũ đèn sáng hỏa. Lâm Giang Niên đến gần, gõ cửa một cái. "Chỉ riêng." Khẽ gọi một tiếng. "Đi vào." Trong gian phòng truyền đến chỉ riêng thanh lãnh dứt khoát âm thanh. Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào, ấm mùi thơm khắp nơi trong gian phòng, đèn đuốc cảm đạm, chiếu sáng một bóng người xinh đẹp. Chỉ riêng đang ngồi ở trước tấm bình phong, một thân chính trang váy dài, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cửa ra vào Lâm Giang Niên. Giống như một mực đang chờ hắn. "Ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi?" Lâm Giang Niên thấy thế, chậm rãi đi ra phía trước, đi tới nàng bên cạnh. Chỉ Diên nâng lên đôi mắt đẹp, yên tĩnh nhìn hắn một hồi, mới nói, "Tiểu Di tìm ngươi có chuyện gì?" "Tiểu Di không phải là đi lội trong cung sao? Hoàng hậu nương nương hỏi tới trước đây nghe đồn." "Còn có chuyện của Chu gia?" Lâm Giang Niên ngắn gọn cùng Chỉ Diên giải thích. Chỉ Diên nghe xong lúc, trầm mặc không nói. "Trời lạnh, thời điểm không còn sớm, nghỉ sớm một chút ta." Lâm Giang Niên túi đầu cầm Chỉ Diên hơi băng lãnh tay nhỏ, nhẹ giọng thúc giục nói. Chỉ Diên không núp đích. "Đi thôi đi thôi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngày mai bản thế tử muốn đi làm một kiện đại sự, cần ngươi đi theo, thiếp thân bảo hộ." Nghe được cái này, Chỉ Diên vừa mới lại ngẩng đầu, "Chuyện gì?" "Bên ngoài lạnh lẽo, đi, đi trên giường nói cho ngươi." "Trên giường? Ngủ con mặc quần áo gì à, không thoải mái, tới, để cho điện hạ giúp ngươi thoát, còn thẹn thùng cái gì, đều vợ chồng, cái gì chưa thấy qua." "Nhanh nhanh nhanh yên tâm đi, tiểu di đã ngủ rồi sẽ không phát hiện." Theo lên nguyên ương tơ lụa dưới đệm chăn, Lâm Giang Niên không nói lời nào đem Chỉ Diên ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Chỉ Diên thân thể mềm mại khẩn trương kéo căng, vẫn như cũ không quá quen thuộc, nhưng cũng không kháng cự. Bàn tay trắng non chống đỡ tại Lâm Giang Niên lồng ngực, túi đầu, tùy ý như thác nước tóc xanh che lấp cái kia hơi hơi phiếm hồng gương mặt. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực khôn khéo có chút khả ái tiểu Chỉ Diên, trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần đắc ý, hơi hơi thấp con mắt xích lại gần, người nghe trên người thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tâm thần thanh thản. Vẫn là Chỉ Diên ôm càng thêm quen thuộc thoải mái. Ôm Chỉ Diên nuốt ve an ủi trong chốc lát, Lâm Giang Niên lúc này mới thấp giọng nói, "Ngày mai ta muốn đi một chuyến Chu gia, ngươi theo ta cùng đi." Chỉ Diên vẫn như cũ túi đầu, không nhúc nhích, chỉ là nhẹ giọng đáp lại một chữ, "Ừm." "Ngươi như thế nào không hỏi xem ta muốn đi làm cái gì?" Lâm Giang Niên cười nói. Chỉ Diên không có trả lời, vẫn là không núp đích, giống như một cái đem chính mình co giúp bé nhím nhỏ giống như, co lại thành một đoạn. Thấy thế, Lâm Giang Niên có chút tiếc nuối thở dài. Tuy nói không phải lần đầu tiên cùng giường chung gối, nhưng Chỉ Diên như trước vẫn là thẹn thùng như vậy, chưa bao giờ chịu cho Lâm Giang Niên thêm gần một bước cơ hội. Muốn chân chính để cho nàng mở rộng cửa lòng, mặc chàng ngắt lấy chỉ sợ còn thiếu khuyết một cơ hội. Lâm Giang Niên chậm rãi đưa tay vuốt ve tại thiếu nữ cái kia nhu thuận trên mái tóc, đầu ngón tay đi sâu vào, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ cái đầu nhỏ. Lại nói khẽ, "Vị kia Tam hoàng tử bây giờ ở kinh thành thế lớn, luận thế lực nhân mạch, chúng ta ở kinh thành đích sắc không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn mượn trong kinh thế lực dư luận, bước bản thế tử trở thành mục tiêu công kích bất quá, bản thế tử là ai? Dù là hắn là cái gì Tam hoàng tử, cũng không khả năng thật sự để cho hắn cho khi dễ. Hắn cho ta xếp đặt cái lớn như thế cái bẫy, làm gì cũng phải để hắn nếm thử gieo gió gặt báo." Tư vị Lâm Giang Niên một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thiếu nữ mái tóc, một bên nhẹ giọng giải thích cái gì. Trong ngực Chỉ Diên vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng lại tựa hồ nghe rất nhiều nghiêm túc. Tại Lâm Giang Niên bàn tay kia ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, hô hấp của nàng dần dần nhẹ nhàng, nguyên bản hơi hơi thân thể căng thẳng dần dần mềm nhũn ra. Mềm mại, thơm ngọt. Lâm Giang Niên ôm ấp lưng ngọc, có lẽ là bây giờ hoàn cảnh bầu không khí quá mỹ hảo, hay là trước đó không lâu mới tại trên cái giường này ôm bỏ lỡ người, lúc này Lâm Giang Niên tâm như chỉ thủy, không có chút nào nửa phần tàn niệm. Ta cần làm cái gì? Không biết qua rất lâu, trong ngực chỉ riêng cuối cùng lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Âm thanh rất nhẹ, hiếm thấy mang theo vài phần lưu ý, Lâm Giang Niên đem nàng vãng hoài bên trong ôm chặt một chút, khẽ gật đầu một cái, rất đơn giản, đến lúc đó ai nghĩ tổn thương bản thế tử, ngươi liền giúp ta giải quyết hắn. A, nhớ kỹ, hạ thủ đừng quá hung ác. Ngày mai tình huống đặc thù, không đến bạn bất đắc dĩ đừng giết người. Ân. Chỉ Diên không có hỏi nhiều, vẫn như cũng chỉ là ngắn gọn trả lời. Chỉ Diên thần ngoan. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, cúi đầu nhìn xem thiếu nữ da thịt tuyết trắng, nhịn không được hướng về phía trong ngực thiếu nữ cái kia trắng nón mềm mại gương mặt bên trên toát một ngụm. Trong chốc lát, da thịt trắng non mắt trần có thể thấy giống như đỏ bừng, thiếu nữ vừa buông lòng thân thể mềm mại lại độ hơi hơi căng cứng, nhỏ nhẹ dãy rủa. Chớ khẩn trương, liền hôn một ngụm, ta đêm nay tuyệt không động thủ động cước. Lâm Giang Niên vội vàng nhẹ giọng mở miệng. Trong ngực thiếu nữ trầm mặc rất lâu, một lúc sau, Chỉ Diên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, ngươi hôm nay có phải hay không khi dễ tiểu gì? Thiếu nữ gương mặt hơi hơi phím hồng, con ngươi sáng ngời bên trong lại mang theo vài phần chất vấn, lạnh lẽo như hàn băng. Lâm Giang Niên phía sau lưng trong nháy mắt run lên. Sao, làm sao lại? Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, âm thanh bất an, Chỉ Diên, ngươi làm sao lại hỏi cái này? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, mới nói, vừa rồi tiểu di trạng thái không đúng. Nàng hồi tưởng lại lúc mới phát giác được tiểu di trước đây trạng thái có chút không đúng. Tiểu di phản ứng có chút kỳ quái. Tiểu di không tốt vô cùng sao? Là ngươi suy nghĩ nhiều a. Lâm Giang Niên một trái tim cơ hồ treo lên, ho khan một tiếng, ta làm sao dám khi dễ tiểu di à? Thật muốn khi dễ, tiểu di còn không cùng ta không xong. Chỉ Diên trầm mặc, trong con ngươi có mấy phần nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy có đạo lý. Lấy tiểu di tính cách, đừng nói ra hỏa này là Lâm Vương thế tử dám khi dễ nàng, như thế nào dễ dàng tha hắn? Là nàng quá mẫn cảm suy nghĩ nhiều sao? Chắc chắn là ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là chúng ta tiểu di đâu, ta khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ nàng. Ngươi hôm nay chắc chắn là mệt mỏi, chúng ta nghỉ sớm một chút ta. Mắt thấy Chỉ Diên tựa hồ còn đang hoài nghi cái gì, Lâm Giang Niên không thể không sử dụng trung cực đại chiêu. Tiểu di nàng, ân, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói không tái máy tay chân sao? Thiếu nữ ngữ khí đột nhiên biến đổi, toàn thân căng cứng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt từ đỏ, con mắt kinh hoàng. Ngươi buông ra cho ta. Thẹn thùng thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nổi giận. Chương 265, dáng khuôn mặt mở lớn. Chương 265, dáng khuôn mặt mở lớn. Một buổi sáng sớm kinh thành, tí tách rơi ra mưa nhỏ. Ngày mới tảng sáng, sắc trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt. Trên đường phố, chợt có người đi đường bung rủ rào bước đi qua. Giữa thiên địa, một mảnh vắng vẻ. Thành tây, cách nhau hoàng thành mấy cái đường phố bên ngoài, có một chỗ tọa lạc cũ tính ngõ hẻm rơi, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Cư ngụ ở nơi này phần lớn cũng là trong triều quan viên. Một khối cục gạch đập xuống, có thể đập ra mấy cái quan ngũ phẩm. Sắc trời còn sớm, liên miên mưa nhỏ tí tách trượt xuống, gió lạnh rét thấu xương, cơ hồ muốn đâm thủng làn da giống như, tất cả nhà viện lạc đều đóng chặt môn. Đem bầu không khí tô lên càng kiềm chế. Ngay tại viện sâu một chỗ trạch viện bên ngoài, đại môn rộng mở, ngoài viện trên mặt đất, bày vây lấy màu trắng tiền giấy, cửa ra vào đèn lồng đổi thành màu trắng, xuyên thấu qua đại môn, nhìn thấy viện bên trong một cái cực lớn hắc bạch địa chữ, khiến cho hoàn cảnh chung quanh bầu không khí bằng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Mơ hồ trong đó, từ trong viện truyền đến tiếng nức nở, thỉnh thoảng kèm theo từng trận giận mắng. Chu phủ, hôm nay là lại bộ lang trung chi tử Chu Diệu con trai độc nhất Chu Huy Quang phía dưới táng thời gian. Theo sát trời dần dần sáng lên, Chu phủ bên ngoài bắt đầu lần lượt nên đón mấy đạo thân ảnh. Có trong kinh quan viên, có Chu gia những năm này kết giao hảo hữu, hay là còn có đến từ trong kinh các gia tộc tử đệ. Những năm này, Chu gia ở kinh thành cũng kết giao không ít nhân mạch thế lực, hôm nay Chu gia con trai độc nhất hạ táng, cũng tới không ít người tiến đưa. Gần tới chưa lúc, bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt. Trong Chu phủ, nhạc buồn tề minh đột nhiên vang dội, xen lẫn tiếng khóc, cùng với viện bên trong người nhóm nghị luận ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, khiến cho bầu không khí có loại nói không ra quái dị. Hình bộ thị lang Trần Nghĩa đến, Trung Châu Tống gia đến, lại bộ thị lang đến. Theo ngoài cửa thông báo, những thứ này trong kinh ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật, nhao nhao tề tụ nơi này. Chu đại nhân, nén bi thương a, muốn bảo trọng thân thể. Đa tạ Trần đại nhân quan tâm. Chu đại nhân, ta mười phần hiểu ngươi tâm tình, ngươi có thể ngàn vạn phải chịu đựng, cũng biết không thể nhân nhượng hung thủ. Người nói chuyện là Trung Châu Tống gia gia chủ, Tống bên trong phủ. Đại môn, ngắn ngủi mấy ngày, vị này đã trải qua mất con thống khổ lại bộ lang trung cơ hồ gầy hốc hắt đi, nhưng duy chỉ có trong ánh mắt bi thương cùng hận ý vẫn như cũ hừng hực. Tống đại nhân. Chu Diệu ngẩng đầu nhìn trước mắt Tống bên trong phủ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Giữa ngươi ta có cùng chung địch nhân. Tống bên trong mắt kép thần bên trong cũng xen lẫn mấy phần bi thương hận ý. Nửa năm trước, hán thứ tử Tống Giác tại Lâm Châu thảm tao Lâm Vương thế tử vô cớ sát hại, hải cốt không còn. Cho đến nay, Lâm gia cũng không có cho bất kỳ một cái nào giao phó. Tống gia tại Trung Châu tuy có chút thế lực ảnh hưởng, nhưng muốn cùng Lâm gia đấu gần như không có khả năng. Thời gian nửa năm này bên trong, Tống bên trong phục nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm con của mình đòi lại một cái công đạo, cũng không có thể ra sức. Trơ mắt nhìn con mình chết ở cựu nhân trên tay, hắn lại không cách nào báo thù, trên thế giới chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng chính bởi vì như thế, hắn vô cùng lý giải Chu Diệu tâm tình. Nghe được cái này, Chu Diệu cũng trong nháy mắt biết rõ Tống bên trong phục lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia hận ý, không tệ, tuyệt đối không thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nén bi thương. thống bên trong phục vỗ vỗ Chu Diệu bà bay, đi vào trong viện. Ngoài cửa, vẫn như cũ lần lượt có xe ngựa, Cố Kiệu dừng lại, không ngừng có quan viên thế gia thân ảnh xuất hiện. Chu bá phụ, nén bi thường a. Lý Càn Lâm cùng Cao Văn Dương cũng tới, bọn hắn ngày bình thường cùng Chu Huy Quang giao hảo, xem như trong kinh quan hệ thân mật hảo hữu. Hôm nay Chu Huy Quang đưa tang, bọn hắn tự nhiên muốn tới tiễn đưa đoạn đường. Chu bá phụ ngươi yên tâm, Chu bá phụ cùng chúng ta nhà là thế giao, bây giờ Chu huynh bị người mưu hại, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, còn cũng không tin, chẳng lẽ dưới gầm trời này liền không có Vương Pháp Lâm Vương Thế Tử liền có thể tùy ý giết người. Chúng ta nhất định nghĩ biện pháp để cho Chu huynh nhắm mắt. Cao Văn Dương ngữ khí trầm thấp, một bên Lý Cản lầm trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt thực chất không biết nghĩ đến cái gì, thoáng qua mấy phần kiên kỵ. Có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến, Lâm Giang Niên vậy mà thật sự dám giết người như vậy. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới nửa năm trước Lâm Châu hành trình, thời điểm đó ý hắn khí phong phát, không có chút nào đến Vương Thế Tử để vào mắt. Nhưng kết quả đây, Tống Giác lặng yên không tiếng động chết. Nếu không phải là hắn sớm đã có phòng bị, chỉ sợ cũng sớm giao phó tại Lâm Châu đi. Nghĩ tới đây, Lý Cản Lâm không khỏi không rét mà run. Chu Diệu mắt quang trầm thấp, nhìn xem trước mắt cái này ngày xưa nhi tử hảo hữu hai người, vui mừng gật đầu. Quang Nhi có các ngươi hai vị hảo hữu, đời này là đủ. Hai người lại cùng Chu Diệu hàn huyên một phen, an ủi sau một lúc cũng bước vào trong viện. Bầu trời vẫn như cũ mưa rơi lác đác, không khí rất ẩm ướt, cũng rất lạnh, gió rét thấu xương. Viện bên trong đường lát đá bên trên tất cả đều là bùn dấu chân. Cách đó không xa dưới mái hiên, đến từ các gia tộc tử đệ cùng quan viên top 5 top 3 đứng hoặc ngồi lấy, nghị luận cái gì. Ánh mắt không ít người rơi vào trong đại sảnh, trong đại sảnh bầu không khí thảm đạm. Chu Mẫu tại hạ nhân nâng đỡ, khóc chết đi xuống lại, chết ngất nhiều lần, cực kỳ bi thương. Cái kia bi thảm âm thanh, lệnh tại chỗ không ít người động dung. Cái kia Chu Huy Quang năm kỷ nhẹ nhàng liền ném mạng, Chu gia tóc đen người tiễn đưa người tóc bạc, tình cảnh này làm sao không khiến lòng người bùi ngùi mãi thôi, cực kỳ tức giận. Hưu Tâm nghi ngờ chính nghĩa quan viên nghiến răng nghiến lợi, cái kia Lâm Vương Thế Tử lòng dạ sao sẽ như thế ác độc, có giác nhân mạng, khinh người quá đáng. Một cái man hoang chi địa tới gia nhân, trong mắt vì sao lại có lễ pháp? Ta cũng không tin thật không có vương pháp một cái ngoài ngàn dặm phiên vương chi tử, bây giờ đến bật nạt tới, lại không người có thể làm gì hắn, chẳng lẽ chúng ta trong kinh thật không có người sao? Các ngươi đều đang sợ cái gì? Sợ hắn Lâm gia trả thù, dung túng hắn ngang ngược cản rỡ như thế. Hôm nay Chu quân, ngày mai Chư quân a. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, lòng đầy căm phẫn, không ít người sắc mặt giận dữ, cũng không ít người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng tin tưởng, Chu gia bây giờ cùng Lâm Vương Thế Tử đã là không chết không thôi cục diện. Một cái nho nhỏ Chu gia, muốn động giao động Lâm Vương phủ gần như không có khả năng. Đừng nói là Chu gia, trong kinh cả triều văn võ, lại có ai có thể giao động Lâm Vương phủ địa vị? Tùy ý ngươi ở kinh thành như thế nào dày vò, vị kia Lâm Vương tay cầm binh quyền, quyền thế ngập trời, tòa trấn nam cảnh sừng sững bất động, ngươi một kẻ nho nhỏ quan viên, lại có thể thế nào? Cho dù là trong triều thương nghị hơn mấy năm tức bỏ thuộc địa, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trên miệng, cũng không gặp ai dám chân chính đi làm a. Ngày bình thường đi theo mắng mắng liền phải thật đúng là không có mấy người dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Lần này Chu gia sau lưng hơn phân nửa có người chỉ điểm, có người muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Vương phủ. Cũng có người bất động thanh sắc, tọa sơn quan hổ đấu. Chu Diệu bước bước chân nặng nề, chậm rãi đi vào trong viện, hắn đứng tại trước đại sảnh, nhìn xem trong sân đám người, âm thanh rất trầm thấp. Cảm tạ hôm nay các vị đồng liêu, thân bằng hảo hữu đến đây vì con ta tiến đường, ta Chu Mộ hôm nay ở đây, cảm tạ chư vị. Chu Diệu âm thanh giống như là mang theo một loại nào đó tâm tình bị đè nén. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, ngữ khí bi thương, đáng tiếc là con ta bây giờ hài cốt chưa lạnh, chết không nhắm mắt. Là ta cái này làm cha vô năng, để cho sát hại con ta hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói đến đây, Chu Diệu âm thanh mang theo một tia không đè nén được bi thương, bất quá, ta Chu Mộ ở đây thể. Lâm Vương Thế Tử sát hại con ta, ta Chu Mộ quyết không bỏ qua, thế muốn vì con ta lấy một cái công đạo, lấy thế con ta trên trời có linh thiêng. Thanh âm lạnh như băng, bi thương. Lần này nói, cấp tốc phụ lên tại chỗ không ít người. Chu đại nhân yên tâm, chúng ta định lên tiếng ủng hộ Chu đại nhân một chút sức lực, tuyệt không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Dứt khoát trực tiếp phái người mạnh mẽ xông tới Khương phủ, đem cái kia Lâm Vương Thế Tử chụp tới, vì Chu công tử báo thủ. Tức chết ta rồi, may cái kia Cẩu Thế Tử không tại, nếu là hắn ở đây, lão tử nhất định phải một quyền đánh nổ hắn đầu chó. Ngay tại đám người xôn xao, đám người lòng đầy căm phẫn lên án Lâm Vương Thế Tử lúc, ngoài cửa, một người làm hốt hoảng xâm nhập đi vào. "Lão, lão gia, không, không xong!" Hạ nhân lão đảo chạy vào viện tử, chạy đến Chu Diệu trước mặt, hoảng hốt vội nói, "Lão gia, Lâm Vương Thế Tử." "Tới, tới!" lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt tĩnh mịch. Nguyên bản thanh âm huyên náo, giống như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ, im bặt mà dừng. Một giây sau, không ít người ánh mắt đồng loạt rơi vào vị kia vừa nói muốn một quyền đánh nổ Lâm Vương Thế Tử đầu ra hỏa trên thân. Đã thấy tên kia ánh mắt đờ đẫn, thần sắc kinh ngạc, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Thật tới a. Ta đùa giỡn người này, nụ cười trên mặt cực kỳ cứng ngắc, so với khóc còn khó coi hơn. Mới vừa rồi còn khí diễm phách lối, bây giờ trong nháy mắt tan thành mây khói, xám xịt chui vào trong đám người. Ai tới? Chu Diệu nghe được cái tên này, ánh mắt chợt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hạ nhân. Lâm Vương Thế Tử. Hắn ngay tại đường đi bên ngoài, mã, lập tức đến hạ nhân lắp bắp mở miệng. Viện bên trong ngắn ngủi tĩnh mịch, lại cấp tốc bạo phát ra một hồi xôn xao. Khinh người quá đáng. Hắn lại còn có khuôn mặt dám đến. Như hại Chu công tử, lại tại Chu công tử hôm nay đưa tang hạ táng thời gian tới, hắn là tới khoe khoang hay sao? Đáng chết. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Vương Thế Tử vậy mà lại tới đây, cũng dám tới. Từ lần trước Lữ gia hôn lễ sau, vị này Lâm Vương Thế Tử điệu thấp rất nhiều ngày, vốn cho là hắn trốn ở khư phủ, ỷ vào thân phận làm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới hôm nay hắn lại chu huy quang đưa tang thời kỳ chủ động tới cửa, đây coi như là có ý tứ gì? Dán khuôn mặt mở lớn, hắn tới bao nhiêu người? Chu Diệu sắc mặt tái xanh, hai người hạ nhân thân ảnh run rẩy, bên cạnh hắn giống như chỉ dẫn theo một cái thị nữ, khá lắm. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Lâm Vương Thế Tử thật to gan a, mang theo một cái thị nữ liền dám tới cửa, cái này thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong mắt, hắn thật sự không sợ chết sao? Không sợ bị mọi người tại đây bên dưới tinh thần quần chúng phân chấn, tươi sống đem hắn đánh chết. Chu Diệu sắc mặt tái xanh lấy, chân mày nhíu cực sâu. Lao ra, muốn hay không đem hắn đuổi đi? Hạ nhân hỏi. Chu Diệu trầm mặc phút chốc, vừa mới ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía đại môn, không cần, để cho hắn tới. Bầu trời vẫn như cũ mưa rơi lác đác, nước mưa lại đem trong sân bản đá xanh rội rửa sạch sẽ. Ngay tại trong viện ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào lúc, ngoài cửa, chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh. Đầu tiên đập vào tầm mắt là một thanh dù đen. Dù đen phía dưới, xuất hiện hai thân ảnh. Một trước một sau, một chủ một buộc. Chiếu vào trong tầm mắt mọi người là một tấm trẻ tuổi gương mặt khôi ngô, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng. Một thân trường bào màu đen, dường như vì phụ trợ hôm nay bầu không khí, nhưng lại khiến cho khí chất xuất trần, càng tuấn dần. Một con mắt, liền để tại chỗ không ít người thán phục một tiếng. Thật tuấn nam tử. Hán, chính là Lâm Vương Thế Tử. Mọi người tại đây bên trong, có lần trước tại Lữ gia trong hôn lễ gặp qua Lâm Vương Thế Tử người, cũng có lần đầu tiên nhìn thấy người. Nhưng ở nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này lúc xuất hiện, tất cả trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong kinh này dã người, thật là dã a. Trước mắt cái này khí vũ hiên dương, tuấn khí phiêu giật nam tử, nhất là cái này một bộ áo bào đen, càng khiến cho trên người hắn thêm tăng mấy phần thần bí. Mỹ nam tử như thế, tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ rung động. Trong ngay mắt, huyên áo viện lạc lại độ yên tĩnh. Yên tĩnh im lặng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có gió lạnh cùng mưa phùn tí tách âm thanh. Chống đỡ dù đen ở dưới áo bào đen nam tử trẻ tuổi, cất bước vượt qua cánh cửa, bước vào trong viện. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, dẫm ở trên tấm đá xanh, chậm rãi đi vào. Sau lưng là đồng dạng một bộ đồ đen váy dài tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, dung mạo tinh xảo bên trên, lại cho người ta một loại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng hắn ý, nhìn không chớp mắt. Tiên tính che rủ, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Lâm Giang Niên. Hai người một trước một sau, cứ như vậy đi ở trong tầm mắt mọi người, nhắm mắt làm ngơ. Giờ khắc này, trong thoáng chốc hai người này lại cho mọi người tại đây một loại trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ một dạng ảo giác. Người này, quả nhiên là Lâm Vương Thế Tử. Sau lưng cái kia tuyệt sắc nữ tử, coi là thật chỉ là thị nữ của hắn. Không ít người ánh mắt thất thần, ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt này. Như thế yên tĩnh hoàn cảnh quỷ dị phía dưới, Chu Diệu sắc mặt âm trầm, đứng tại trước đại sảnh, cứ như vậy nhìn xem trước mắt cái này sát hại con của hắn hung thủ đến gần, dừng bước lại. Chu đại nhân. Lâm Giang Niên hơi hơi ngước mắt, nhìn qua phía trước Chu Diệu, hơi hơi chắp tay. Chu Diệu theo dõi hắn, trong mắt hận ý tại thời khắc này chợt hiện lên, ngươi đi làm cái gì? Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, nghe Chu công tử hôm nay đưa tang, bản thế tử chuyên tới để tiễn đưa, muốn bị Chu công tử cắm nén nhang. Ngươi cũng xứng. Không đợi Chu Diệu mở miệng, bên cạnh liền truyền tới một thanh âm tức giận. Một vị người trẻ tuổi ánh mắt hung giận trừng Lâm Giang Niên, ngươi sát hại ta đường đệ, bây giờ còn có mặt mũi giả mù sa mưa để đưa tiễn dân hương. Ngươi quả thực lấn ta Chu gia không người sao? Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, đánh giá mắt người này, ngươi là người phương nào? Chu Như Cẩn Chu Huy Quang đường ca. Chu Như Cẩn lạnh lùng nói, ngươi giết ta đường đệ, bây giờ còn chủ động tới cửa tới, khinh người quá đáng. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, Chu công tử cũng không phải bản thế tử giết. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nghĩ rào biện. Chu Như Cẩn lạnh giọng cả giận nói, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Như Cẩn ánh mắt sát ý đột nhiên hiện. Hắn chợt bạo khởi, khí tức lăng lệ, gión mũi chân, tiếp sức đột nhiên hướng về Lâm Giang Niên đánh tới, một quyền hướng về Lâm Giang Niên đầu đập tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Đến mức mọi người tại đây cơ hồ không có người phản ứng lại, chẳng ai ngờ rằng Chu Như Cẩn lại đột nhiên động thủ. Không ít người trong lòng giật mình. Khoảng cách gần như vậy, cái này Lâm Vương Thế Tử làm sao có thể phòng? Sẽ không thật sự chết cái này a? Hừ. Hình như có cái gì hàn quang lóe lên. Phanh. Một tiếng vang trầm trầm lên, một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Chu Như Cẩn trọng trọng ngã xuống ở trong viện, miệng phun máu tươi, ánh mắt con ngươi trợ to, không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước trong tầm mắt, Lâm Giang Niên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phía sau hắn cái vị kia thị nữ đồng dạng đứng tại chỗ, một cái tay che rủ, một cái khác bàn tay trắng non bất động thanh sắc thu hồi dưới ống tay áo, lạnh lùng con mắt theo dõi hắn, không nói một lời. Bầu trời vẫn như cũ tung bay mưa nhỏ. Bốn phía vẫn như cũ quỷ dị giống như yên tĩnh. Chương 266, lộ ra gà chân chương 266, lộ ra gà chân tí tách mưa nhỏ vẫn như cũ rơi xuống. Cuốn lấy hàn phòng, bay xuống tại trên da thịt, rét thấu xương giống như rét lạnh. Viện bên trong, yên tĩnh im lặng. Dù đen phía dưới, chủ tớ hai người vẫn đứng tại chỗ. Cách đó không xa, Chu Như Cẩn thân thể trọng trọng ngã đâm vào trên tấm đá xanh, phát ra một tiếng vang nặng nề. Vừa mới còn một bộ cẩm y liễu, mặt như quân tử Chu Như Cẩn đã chật vật không chịu nổi. Quần áo trên người dính vào bùn đất, hỗn hợp có nước mưa lộ ra cực kỳ dơ bẩn. Nguyên bản một tấm coi như tuấn lãng khuôn mặt thanh tú bên trên, bây giờ tràn đầy ngạc nhiên kinh hãi, giữ tận lại khuất nhục nhìn chằm chằm phía trước hai người kia. Chu Như Cẩn sắc mặt trắng bệnh, đột cảm giác ngực khó chịu, hôn thân giống như tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn. thể nội rời sông lớp biển, trong cổ họng hình như có một cỗ mùi tanh hiện lên, phun ra một ngụm máu tươi, cùng trên mặt đất nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra chật vật lại chói mắt. Bốn phía ngắn ngủi tĩnh mịch giống như sau, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên vận sóng. Xôn xao, không dám tin. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Như Cẩn lại đột nhiên làm loạn, dám tại trước mặt mọi người, đột nhiên đối với Lâm Vương Thế Tử động thủ. Hắn điên rồi phải không? Đó dù sao cũng là Lâm Vương Thế Tử a. Trước mặt mọi người ám sát, vô luận thành công hay không, đó cũng đều là tội chết. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đồng loạt rơi vào trước đại sảnh Chu Diệu trên thân. Tuần này Như Cẩn tuy là Chu Huy Quang đường ca, nhưng trên thực tế cùng Chu gia cũng không có quá lớn quan hệ máu mủ, chỉ có thể coi là Chu gia một cái chi thứ chi nhánh tử đệ. Nếu không có Chu Diệu thủ ý, hắn như thế nào dám can đảm trước mặt mọi người đối với Lâm Vương Thế Tử động thủ? Vô số người nhìn chằm chằm cái kia mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào cảm xúc Chu Diệu, tâm tư dị biệt. Cái này Chu Diệu, quả thật là đã mất trí rồi. Điên rồi. Cùng lúc đó, còn có vô số ánh mắt của người chằm chằm rơi vào trong viện cái này một bộ hắc bào Lâm Vương Thế Tử, kinh hãi không thôi. Vừa rồi Chu Như Cẩn chợt làm loạn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Khoảng cách gần như thế, căn bản khó mà phản ứng. Hắn lại như thế nào làm được? Tại chỗ có chút võ công không kém thân ảnh, nhưng là đem ánh mắt rơi vào Lâm Vương Thế Tử sau lưng vị kia khí chất tuyệt lạnh thị nữ trên thân, thần sắc dần dần ngưng trọng. Rõ ràng, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy vị thị nữ kia xuất thủ vết tích, nhưng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến tại chỗ cơ hồ không có người có thể thấy rõ nàng đến cùng là như thế nào xuất thủ. Khó trách cái này Lâm Vương Thế Tử dám can đảm như thế đơn thương độc mã tới cửa, thì ra đã sớm chuẩn bị. Hôm nay, kẻ đến không thiện. Hạ thủ quá nặng đi. Lâm Giang Nhiên mắt liếc cách đó không xa miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng nếu chút như cần lại liếc nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Chỉ Diên, nhẹ giọng lắc đầu. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lâm Giang Nhiên thu tầm mắt lại, ngước mắt nhìn phía trước Chu Diệu, ngữ khí đạm nhiên, "Chu đại nhân, không quản một chút." Thời hợt ngữ khí, giống như không có đem chuyện phát sinh mới vừa rồi để vào mắt. Chu Diệu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên, ánh mắt thâm thúy, hiện ra lành ý một lúc sau, hắn mới mặt không chút thay đổi nói, "Như cần không hiểu chuyện, mạo phạm Thế Tử điện hạ." Nói xong, Chu Diệu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Như Cẩn, còn không mau tới cho Thế Tử điện hạ xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ngồi sập xuống đất Chu Như Cẩn sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên, "Đại bá, hắn sát hại đường đệ, hắn là hung thủ giết người, hôm nay còn quang minh chính đại chạy tới nhục nhã chúng ta dựa vào cái gì muốn cho hắn nói xin lỗi? Muốn nói xin lỗi, cũng là hắn trước tiên cho đường đệ đền mạng." Chu Như Cẩn ánh mắt rất là oán hận, ánh mắt băng lãnh. Chu Diệu trầm mặc, sau đó ánh mắt lạnh như băng lại rơi vào trên thân Lâm Giang Nhiên, trầm giọng nói, "Thế Tử điện hạ, có thể hay không cho ta một cái công đạo? Kẻ sướng người họa." Lâm Giang Niên cười khẽ, "Chu đại nhân muốn giao phó gì? Còn ta cùng Thế Tử điện hạ đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận, điện hạ muốn đẩy hắn vào chỗ chết?" Chu Diệu âm thanh mang theo vài phần run rẩy, "Coi như con ta có nhiều đắc tội điện hạ, nhưng tội không đáng chết. Điện hạ vì cái gì muốn giết hắn?" Lạnh lùng ngữ khí, mang theo đập vào mặt chất vấn, khí thế như hồng. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, "Bản Thế Tử đã sớm nói, Chu Huy Quang chết không liên quan gì đến ta. Chứng cứ vô cùng xác thực, không phải ngươi còn có ai. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn giả biện, trước mặt nhiều người như vậy lật ngược phải trái." Chu Như Cẩn cười lạnh chất vấn, "Hôm đó lựa ra hôn lễ, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có gì để nói?" "Tận mắt nhìn thấy?" Lâm Giang Niên lại là cười nhạo một tiếng, ánh mắt liếc nhìn viện bên trong, lạnh nhạt ánh mắt từ dưới mái hiên trên thân mọi người từng cái đảo qua, "Bản Thế Tử tò mò, có ai là tận mắt nhìn thấy? Đứng ra xem." Trung quanh rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ nhưng cũng không có người đứng ra. Đại gia cũng không đốc, không có ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Càng quan trọng chính là, tuy nói là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng muốn nói chân chính tận mắt nhìn thấy, vậy thật là không có. Hôm nay mọi người ở đây, cũng không ít người chính mắt thấy Chu Huy Quang chi chết. Đại gia chỉ có thể xác định, Chu Huy Quang chết cùng vị này Lâm Vương Thế Tử hơn phân nửa có liên quan, nhưng lúc đó đổi tới hiện trường lúc, Chu Huy Quang đã không còn hô hấp. Không có người chân chính tận mắt nhìn đến Lâm Giang Niên động thủ sát hại Chu Huy Quang, tăng thêm vụ án này trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng, đối phương lại là Lâm Vương Thế Tử, tự nhiên không có người nguyện ý gây cái phiền phức này. Như lời ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực, tận mắt nhìn thấy, chính là như thế sao? Lâm Giang Niên liếc qua Chu Như Cẩn. Chu Như Cẩn nhìn thấy bốn phía phản ứng của mọi người, sắc mặt cực kỳ khó coi, không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn ở đó lòng đầy căm phẫn, tuyên bố muốn chủ trì công đạo, cùng Lâm Giang Niên không đội trời chung nhóm người này, bây giờ đều ăn ý lựa chọn ngậm miệng, không người lên tiếng. Chu Như Cẩn ánh mắt từ những cái kia vừa rồi mở miệng kịch liệt nhất trên người mấy người đã qua, đã thấy những người kia nếu không phải là ánh mắt né tránh, nếu không thì sớm đã ẩn nấp đám người sau đó, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn. Chu Như Cẩn trong lòng trầm xuống, trong lòng hiện lên một cỗ bi thương. Trong kinh này nhân tình ấm lạnh, so với trong tưởng tượng càng phải bặm béo. Tất cả đều là đạo đức giả người. Mà lúc này, Chu Diệu thanh âm trầm thấp lại chuyển tới, "Tất nhiên Lâm Vương Thế Tử điện hạ tuyên bố không có giết con ta, nhưng vì sao con ta sẽ chết tại trước mặt điện hạ?" "Điện hạ, giải thích như thế nào?" Đối mặt Chu Diệu cái kia âm trầm ánh mắt lạnh lùng, Lâm Giang Niên không lạnh không nhạt nói, "Nên nói, bản Thế Tử lần trước sớm đã chứng minh qua. Chu đại nhân nếu muốn biết chân tướng, nên đi hỏi một chút Chu công tử khi còn sống những cái kia hảo hữu, nghĩ đến hẳn phải biết chút gì." Nói xong, Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng rơi vào cách đó không xa Lý Cản Lâm cùng Cao Văn Dương trên thân. Hai người thấy thế, biến sắc, giận dữ, "Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta làm sao biết?" Lâm Giang Niên vui tươi hớn hở, "Bản Thế Tử còn chưa nói các ngươi thì sao, như thế nào như vậy vội vã nhảy ra. Ngươi Lý Càn Lâm cùng Cao Văn Dương sắc mặt xanh lét một khối hồng một khối. Lý Càn Lâm càng là sắc mặt âm trầm, Lâm Giang Nghiên, ngươi mơ tưởng muốn vì chính mình giải vây, nói sang chuyện khác. Bản thế tử hà tất cần phải giải vây? Lâm Giang Nghiên thản nhiên nói, bản thế tử cùng Chu Huy Quang Chi phía trước chưa từng gặp mặt, giết hắn có chỗ tốt gì? Thật muốn nói giết. Tính ra, Lý công tử cùng bản thế tử trước sớm liền có mâu thuẫn a. Muốn giết, cũng cần phải trước hết là giết ngươi a. Lời này vừa nói ra, chung quanh yên tĩnh. Ai cũng không ngờ tới, cái này Lâm Vương thế tử lại sẽ nói lời kinh người. Trước mặt mọi người, lớn lối như thế làm càn. Nhưng chấn kinh ngoài, tinh tế tưởng tượng, lời này tựa hồ lại có mấy phần đạo lý. Lý Càn Lâm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, khó coi lại cảnh giác, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết Chu công tử không đủ, còn nghĩ giết ta? Ha ha. Lâm Giang Nghiên đáp lại hai tiếng ha ha, thu hồi ánh mắt, không còn lý tới cái này náo tản, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân Chu Diệu, đối với Chu công tử bất hạnh, bản thế tử rất cảm thấy thông cảm. Bản thế tử mặc dù cùng Chu công tử từng có không vui xung đột, nhưng người chết vì lớn. Hôm nay đến đây, bất quá là đơn thuần muốn vì Chu công tử cắm nén nhang, không biết Chu đại nhân có thể hay không hoan nghênh. Từ đầu đến cuối, Lâm Giang Nghiên ngữ khí đều rất bình tĩnh. Cái kia một bộ dưới hắc bảo tuấn lãng khuôn mặt, tuấn giật khí chất, từ đầu đến cuối ung dung không đội khí chàng, lệnh không ít người kinh hãi. Mơ hồ trong đó, bọn hắn từ trước mắt vị người trẻ tuổi này trên thân, nhìn thấy mấy phần trước kia vị kia Lâm Vương gia khí tức. Chu Diệu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhìn rất lâu, cuối cùng, hắn thanh âm khàn khàn, mặt không biểu tình. Tất nhiên Lâm Vương thế tử điện hạ là tới cho con ta tiễn đưa tự nhiên hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít người mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đáp ứng, cái này cũng có thể đáp ứng. Vốn cho rằng Chu Diệu sẽ đem Lâm Vương thế tử đuổi đi ra, dù là đuổi không đi, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cho con trai mình dâng hương a. Hung thủ giết người cho người bị hại dâng hương, cái này không náo sao? Chu Như Cẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, muốn nói cái gì, đã thấy trước đại sảnh Chu Diệu đã để mở thân vị. Người ở nơi này chờ ta. Lâm Giang Nghiên nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh Chỉ Diên dặn dò một câu, Chỉ Diên không nói chuyện, ngước mắt liếc mắt nhìn phía trước đại sảnh. Yên tâm đi, bọn hắn không dám động thủ. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng an ủi, sau đó ngẩng đầu, khẽ vây ống tay áo, thong dong cất bước bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, không khí ngột ngạt nặng nề, bốn phía yên tĩnh. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh đứng tại linh vị phía trước, nhìn về phía trước trên bức họa Chu Huy Quang, ánh mắt đạm nhiên, âm thầm thở dài. Ngươi mặc dù không phải bản thế tử giết, nhưng ngươi chết, đích xác cùng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tính ra, ngươi là người đáng thương, chỉ sợ đến chết mới ý thức tới, mình bị người lừa a. Muốn báo thù mà nói, liền đi tìm sát hại ngươi chân chính hung thủ đi thôi, kiếp sau nhớ kỹ đừng như vậy dễ dàng bị người làm thương đuổi nghịch. Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh dâng hương, tại đem hương cắm vào phía trước lư hương sau, chậm rãi quay người. Chu Diệu mặt không biểu tình đứng tại phía sau hắn, lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Trống trải trong đại sảnh, không có một ai. Chu đại nhân, có muốn hay không bắt được sát hại con trai của ngươi chân chính hung thủ, vì tuân thủ công tử báo thù? Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Chu Diệu mắt bên trong hình như có sáng bóng gì thoáng qua, lạnh lùng theo dõi hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, khẽ cười nói, chắc hẳn Chu đại nhân kỳ thực cũng không quá tin tưởng, Chu công tử là bản thế tử sát hại à? Nghe nói như thế, Chu Diệu chỉ là mặt không thay đổi theo dõi hắn, không có trả lời. Nhưng ngầm thừa nhận, liền đã tương đương với trả lời. Chu đại nhân những ngày này ở kinh thành tạo thế, cho các phương tạo áp lực, muốn bức bản thế tử hiện thân. Nhưng trên thực tế, Chu đại nhân cũng không có chân chính biến thành hành động. Tại Chu đại nhân trong lòng, kỳ thực cũng còn nghi vấn a. Lâm Giang Niên nói, bản thế tử cùng các ngươi Chu gia không oán không kỷ, hoàn toàn không cần thiết giết Chu công tử. Huống chi là cấp thấp như vậy đổ tội thủ đoạn. Chu Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ngươi biết cái gì? Không phải ngươi, là ai sát hại con ta? Đối mặt Chu Diệu vẻ mặt kích động, Lâm Giang Nghiên không lạnh không nhạt mở miệng. Vậy thì phải nhìn, Chu đại nhân có nguyện ý hay không tin tưởng bản thế tử một lần. Chu gia, viện bên trong còn đắm chìm tại trong một mảnh không khí quỷ quái. Lý Càn Lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại sảnh, ánh mắt âm trầm lại dẫn mấy phần phức tạp, mấy phần kiêng kỵ. Hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Giang Nghiên nói muốn giết hắn mà nói, trong lòng Lý Càn Lâm không khỏi có chút hiền lạnh. Đang muốn quay đầu cùng bên cạnh Cao Văn Dương nói cái gì lúc, lại nhìn thấy bên cạnh không có một ai. A, Cao huynh đâu? Một bên khác, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ cửa hông rời đi Chu gia, theo ưu tính hẻm nhỏ xuyên qua đường đi, đi tới sát vách một chỗ bên ngoài nhà cũ. Hắn đi vào trong viện, đi tới một căn phòng bên ngoài, thấp giọng mở miệng, Lâm Giang Nghiên tới, mới vừa ở Chu gia náo sự. Không biết có mục đích gì, Chu Diệu vậy mà để cho hắn đi vào cho Chu Huy Quang bên trên thơm, gặp ủy đợi đến sau khi hồi báo xong, trong gian phòng trầm mặc rất lâu, mới truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. Tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ tình huống tùy thời tới hồi báo. Là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đạo thân ảnh này lại ra khỏi tiểu viện, đường cũ trở về. Bây giờ, trong gian phòng, một vị cẩm y người trẻ tuổi ngồi ở trên giường, ánh mắt đạm nhiên, không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nói, hắn muốn làm gì? Thuộc hạ không rõ ràng. Tư Đồ Diễn khẽ gật đầu một cái, cau mày, hắn cử động lần này có chút khác thường, lúc này hẳn là càng biết điều mới tốt, hôm nay đột nhiên như thế cao điệu xuất hiện, mục đích chỉ sợ không đơn giản. Theo hắn đi thôi, hắn cũng dạy vào không là cái gì. Tam hoàng tử thu hồi ánh mắt, khép lại mở mắt, trong cung tình huống như thế nào? Trưởng công chúa điện hạ tăng cường trong cung phòng giữ, tạm thời không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Nhưng nghĩ đến, thái tử điện hạ tình huống cũng không quá lạc quan. Nghe nói, trưởng công chúa đoạn thời gian trước đã mời chừng mấy vị giang hồ danh ý vào cung không lạc quan. Tam hoàng tử híp mắt, trong con ngươi giống như lóng lánh mấy phần hưng phấn thần sắc, không lạc quan tốt, hắn quả nhiên không có gạt ta. Bản vương đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải đợi đến hôm nay. Tư Đồ Diễn do dự một chút, điện hạ, phải cẩn thận có bẫy. Ta biết. Tam hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, ta đã đợi lâu như vậy, cũng không kém một hồi này. Giống như lại nghĩ tới cái gì, phụ hoàng bên kia điện hạ yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Không có một bóng người cái hẻm nhỏ, Cao Văn Dương đang thuận theo đường cũ chuẩn bị trở về. Mới vừa đi tới đầu ngõ, phía trước trong tầm mắt đột nhiên nhiều một thân ảnh, ngăn trở đường đi của hắn. Người là ai? Cao Văn Dương trong nháy mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt một vị tuổi trẻ nữ tử. Tư thế hiên ngang, khí chất không tầm thường. Nhưng bên hông nằm ngang thanh trường đao kia, lại phá lệ chói mắt. Kẻ đến không thiện. Nhất là đối phương ánh mắt lạnh như băng kia rơi vào trên người hắn, Cao Văn Dương có loại dự cảm bất tường, ngươi muốn làm gì? Hắn lui lại hai bước, toàn thân căng cứng, một giây sau, quay người liền chạy. Nhưng mới vừa chạy hai bước, khóe mắt liếc qua liền có đạo thân ảnh từ bên cạnh thoáng qua. Một giây sau, trên bờ vai chuyển đến trọng trọng va chạm. A! Cao Văn Dương một tiếng hét thảm, chật vật ngã xuống trên đất bên trên, không đợi hắn phản ứng lại, cổ áo liền bị người nhấc lên, cả người mềm không. Ngươi muốn làm gì? Phóng, thả ta ra, ngươi! A! Cao Văn Dương tiếp tục giãy giụa, trên bụng trọng trọng bị đánh một cái, đau hắn rời sông lớp biển, mắt tối sầm lại. Còn chưa kịp kêu thảm, liền cảm giác thân thể bay lên, vượt qua mấy bức tường, rơi vào một chỗ trong tiểu viện. Sau đó, Cao Văn Dương bị ném trên mặt đất chật vật lộn một vòng, trên thân dính đầy bùn đất. Ngươi nhất định phải chết, ngươi biết cha ta là Cao Văn Dương tức giận muốn mở miệng, bên tai lại đột nhiên nghe được một cái lạnh tanh âm thanh. Điện hạ, ngươi bắt trở lại. Điện hạ. Cao Văn Dương toàn thân giống như là đột nhiên băng lên cứng ngắc, đống nhiên ngẩng đầu, đối mặt lên một đôi quen thuộc con mắt. Đang người vật vô hại hướng về phía hắn cười. Cao công tử, thật là đúng dịp a. Chương 267, khởi tử hoàn sinh chương 267, khởi tử hoàn sinh Cao Văn Dương hé miệng, vừa tới mép lời nói ngạnh sinh bị cắt đứt. Hắn chật vật nằm trên mặt đất, toàn thân quả đầy mưa phùn nước bùn, cực kỳ chật vật. Nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Hắn chật vật ngửa đầu, đón lấy phía trước ánh mắt cách đó không xa, nhìn thấy chính là một chỗ tiểu viện. Viện lạc dưới mái hiên, đang đứng một bộ thân mang đen như mực trường bào thân ảnh. Trên trường bào, một tấm tuấn mỹ khuôn mặt quen thuộc, ngũ quan cẩn thận, lại cũng không giống như trong kinh những cái kia tiểu sinh quán dưỡng tiểu bạch kiểm. Góc cạnh rõ ràng, ánh mắt rạng rỡ, đang nhẹ nhõm sung sướng nhìn xem hắn. Cao công tử, thật là đúng dịp a. Cao Văn Dương run lên bần bật, ánh mắt bộc lộ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh lại cấp tốc chợt lóe lên, cấp tốc cẩn nấp. Dừng, Lâm Giang Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Bản thế tử muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lâm Giang Niên trên ánh mắt phía dưới đánh giá hắn, cười nhẹ mở miệng. Cao Văn Dương trong lòng càng bất an, dự cảm bất tường không ngừng xông lên đầu. Lâm Giang Niên tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn tìm mình rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ, giống như nghĩ đến cái gì, Cao Văn Dương trong lòng rời sông lấp biển, nhưng vẫn là cố tự chấn định, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi giết Chu Huy Quang không đủ, còn nghĩ ngay cả ta cũng giết sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đụng đến ta, kinh thành tuyệt đối không thể chấp nhận ngươi. Vậy hạ tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe Cao Văn Dương ngoài mạnh trong yếu uy hiếp cảnh cáo, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt mạnh hơn, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Cao Văn Dương, Chu Huy Quang, quả nhiên là bản thế tử giết sao? Lời này vừa nói ra, Cao Văn Dương trong lòng đập mạnh, con ngươi hơi co lại, không phải ngươi còn có ai, phải không? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, lại mắt liếc đứng tại bên cạnh hắn Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, bỏ vào trước mặt Cao Văn Dương. Cái này, đây là cái gì? Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, mở ra xem. Cao Văn Dương trong lòng cảnh giác hồ nghi, nhìn một chút phía trước Lâm Giang Niên, lại nhìn mắt bên cạnh vị này tư thế hiên ngang, lại mặt không biểu tình lạnh lùng theo dõi hắn nữ tử, trong lòng căng thẳng, run run rẩy rẩy đưa tay nhặt lên trên mặt đất bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Ngửi một chút, xem có phải hay không rất quen thuộc. Cao Văn Dương đem bình sứ tiến đến bên lỗ mũi, nhẹ nhàng vừa nghe, một giây sau, sắc mặt chợt biến đổi, trong tay giống như nắm như độc xà hốt hoảng đem bình sứ ném ra ngoài. Bình sứ rơi vào trên đồng cỏ, trong bình màu tím thuốc bột giải rác, gặp thủy dung hóa, lặng yên không một tiếng động hòa làm một thể. Không bao lâu, liền mắt trần có thể thấy cái kia trên đồng cỏ thảo khô héo biến thành màu đen. Một màn này để cho Cao Văn Dương con ngươi đột nhiên co lại, vạn phần hoảng sợ. Quen thuộc sao? Lúc này phía trước truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, Cao Văn Dương trong lòng đột nhiên trầm xuống, cường tự kiềm chế trong lòng sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi chẳng lẽ hạ độc chết ta không thành? Lâm Giang Niên không để ý đến hắn dạo biện, chỉ trên mặt đất tán lạc thuốc bột, giảng giải cho hắn nghe. Loại độc này tên là Tử Hương Lan, là từ Tây Vực truyền đến một loại kỳ độc. Loại độc này gặp thủy dung hóa, vô sắc vô vị, độc tính cực mạnh, lại độc tính có hiệu quả chỉ cần ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ Chu Huy Quang, chính là đã trúng loại độc này sau chết. Cao Văn Dương hô hấp dồn dập, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh run nhẹ nhẹ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi dùng loại độc này mưu hại Chu Minh, bây giờ lại muốn mưu hại ta không thành? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, bản thế tử vừa mới nói, loại độc này là từ Tây Vực chuyển đến, cực kỳ chất quý, thế gian hiếm có. Trùng hợp là, ngay tại tháng trước, liền có một nhóm từ Tây Vực tiến cống mà đến chân bảo mang đến kinh thành, mà cái này Tử Hương Lan liền ở trong đó. Nói đến đây, Lâm Giang Niên sơ qua dừng lại, nhìn hắn một cái, Cao công tử, cần bản thế tử giúp ngươi nhớ lại một chút đám kia Tây Vực tiến cống mà đến chân bảo, trải qua người nào chi thủ, cùng Cao công tử có quan hệ gì sao? Cao Văn Dương sắc mặt triệt để hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, hoảng sợ tâm tình bất an tiêu tan không đi. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Cái gì Tử Hương Lan, ta nghe đều không nghe nói qua nói đến đây. Cao Văn Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, giống như bừng tỉnh đại ngộ giống như, phẫn nộ nói, ngươi muốn giá họa ta không thành. Ngươi đừng nội, không biết không có việc gì, bản thế tử giúp ngươi chậm rãi hồi ức. So với Cao Văn Dương cảm xúc kích động, Lâm Giang Nghiên thì lộ ra rất tỉnh táo, chậm gì gì mở miệng, tây vực nhóm này tiến công cấm phẩm, là từ lễ bộ thị lang Tân Văn Thâm phụ trách, Tân Văn Thâm ngươi cũng không lạ lẫm à. Nghe nói cùng các ngươi Cao gia quan hệ rất không tệ. Hàng năm từ Đại Ninh Vương triều xung quanh những cái kia tiểu quốc tiến cống tới đồ vật, không ít bị bọn hắn những quan viên này âm thầm tư chụp chia cắt, các ngươi Cao gia chắc hẳn cũng tại trong đó được không thiếu chỗ tốt ta. Ngậm máu phun người, Cao Văn Dương cắn răng, ta Cao gia đối với triều đình đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm chuyện loại này. Ngươi đừng nội, không thừa nhận cũng không có việc gì. Lâm Giang Niên khoát qua tay, ra hiệu hắn đừng nội, liên quan tới điểm ấy, bản thế tử hôm nay có thể tới tìm ngươi, tự nhiên là đi sớm đi tìm Tân Văn Thâm Tây vượt tiến công đám kia cống phẩm, trong đó trong danh sách Tử Hương Lan đích xác đã bị người lấy đi. Đến nỗi lấy đi chính là ai nói đến đây, Lâm Giang Niên không tiếp tục mở miệng. Nhưng Cao Văn Dương, sắc mặt lại lập tức đỏ lên, phẫn nộ nói, ta làm sao biết? Ta Cao gia tuyệt không có nuốt riêng mặc cho Hà tiến công cấm phẩm, cũng không biết cái gì Tử Hương Lan nói đến kích động thời điểm. Cao Văn Dương giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nhưng mới vừa đứng lên, trên đầu vai liền lại bị một bên Lâm Thanh Thanh đao trong tay chối vỗ, cả người đứng không vững, lại đổ ngã xuống trên đất. Cao công tử không cần quá kích động, bản thế tử cũng không nói là người cầm, bản thế tử tin tưởng Cao công tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, đúng không? Cao Văn Dương toàn thân chật vật, lại cũng không tin ngẩng đầu, phản phất mình nghe lầm giống như. Mưa phùn giả dích, dưới mái hiên Lâm Giang Niên đột nhiên đến gần, ngồi xổm ở Cao Văn Dương trước người, ngước mắt hơi trách cứ ngự khí liếc mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, hạ thủ quá độc ác, sao có thể đối với Cao công tử thô lỗ như thế đâu? Lâm Thanh Thanh cũng không biết là ai chỉ điểm, nàng lựa chọn không nói lời nào, yên lặng cong nổi, che dù đứng tại điện hạ bên cạnh. Cao Văn Dương ánh mắt oán hận lại hồ nghi, cái này cầu thế tử muốn chơi hoa dạng gì? Bản thế tử tự nhiên tin tưởng Cao công tử, dù sao Tây vực đưa tới cống phẩm đều có ghi chép, cái kia Tử Hương Lan làm mưu hại Chu công tử trọng yếu hung vật, chỉ cần kinh triệu phủ cùng người mật thiên ti tra một cái, tự nhiên dễ như trở bàn tay có thể tra ra được. Lâm Giang Niên dừng lại, lại đột nhiên cười tủm tỉm nói, cho nên chẳng bằng tiết kiệm chút thời gian, Cao công tử trực tiếp nói cho bản thế tử là ai đem cái kia Tử Hương Lan cầm đi, là ai đem Tử Hương Lan cho Cao công tử, chỉ điểm Cao công tử hạ dược độc hại mình tại trong kinh bằng hữu tốt nhất. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh. Cao Văn Dương ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ sợ hãi, cả người lông tơ cơ hồ dựng thẳng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn Lâm Giang Niên cái kia như cũ người vật vô hại thần sắc lúc, hắn toàn thân ngăn không được run rẩy. Hắn là thế nào tra được? Vô luận Tử Hương Lan vẫn là có liên quan Tây vực đưa tới cái này một nhóm cấm phẩm, cũng là cực kỳ bí ẩn sự tình, người biết rất ít. Hắn Lâm Vương Thế Tử vừa mới đến kinh thành, lại là tra như thế nào đến điều này? Tuyệt không có khả năng a. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta làm sao lại hạ độc hại chết Chu Minh? Chu Minh rõ ràng là bị ngươi hại chết ngươi, ngươi muốn giá họa cho ta. Lâm Giang Niên cũng không có lý tới, khẽ thở dài, ta đây là cho Cao công tử một cái cơ hội à, Cao công tử coi là thật không muốn sao? Không đợi Cao Văn Dương trả lời, Lâm Giang Niên lại ngước mắt liếc mắt nhìn ngoài viện, vừa rồi Cao công tử đi đâu? Cho bản thế tử đoán một cái. Không có đoán sai, Cao công tử vừa rồi hẳn là đi hướng Tam hoàng tử hồi báo a. Cao Văn Dương ánh mắt kinh hãi, tay chân lạnh bước, cứng ở tại chỗ. Hắn cái này cũng đã sớm biết. Độc là Tam hoàng tử đưa cho ngươi a. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ta thật sự không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì, độc gì, không quan hệ với ta, cũng cùng Tam hoàng tử không quan hệ. Kinh hãi ngoài, Cao Văn Dương lại cấp tốc phản ứng lại, thế thốt phủ nhận. Cao công tử miệng, xem ra thật đúng là cứng rắn a. Ngươi mơ tưởng giá họa cho ta. Cao Văn Dương tại ngắn ngủi sợ hãi sau, lại dần dần lấy lại tinh thần, gắt gao cắn răng, ngươi không có chứng cứ, vô căn cứ nói xấu ta cùng Tam hoàng tử trong sạch. Ngươi có biết nói xấu thiên gia chính là tội chết? Chứng cứ? Lâm Giang Niên nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, bản thế tử làm việc, lúc nào cần chứng cứ? Liền xem như bản thế tử nói xấu ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Cao Văn Dương giật mình tại chỗ. Coi như ta bây giờ giết chết ngươi, lại có ai biết? Tất nhiên tất cả mọi người cho là Chu Huy Quang là ta giết, nhiều hơn nữa một cái ngươi lại như thế nào? Ngươi nói đúng không? Lời này vừa nói ra, Cao Văn Dương đáy lòng phát lạnh, toàn thân trợn căng cứng, ánh mắt kinh hãi, ngươi dám giết ta? Vì cái gì không dám? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh lúc này hiểu ý, rút ra bên hông đao đưa cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cầm đao, cảm thụ hạ đao trọng lượng, vừa vặn, lưỡi đao vụt hiện ra, là thanh đao tốt. Cao Văn Dương nhìn thấy gần trong gang tấc lưỡi đao, cả người bị sợ ngộp. Ngươi chớ làm loạn a. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Giang Niên ghé mắt lướt hắn, cha ngươi sẽ không bỏ qua ta. Cha ngươi ai? Chức quan rất cao, vẫn là nhân mạch rất rộng, hay là rất lợi hại, so cha ta còn lợi hại hơn. Cao Văn Dương sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt hoảng sợ cẩn định. Tương đối gần vương gia lợi hại, cha hắn coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể so ra mà vượt vị kia Lâm vương gia? Căn bản không cách nào so. Nghĩ tới đây, Cao Văn Dương toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là vô ý thức dãy rủa lui lại. Ngươi đừng làm loạn a. Một đạo hàn quang xuất hiện tại trước mắt hắn, trường đao gần trong gang tấc. Cao Văn Dương con mắt trợn tròn trịa, kinh hãi mất hồn, lơ lửng lo sợ. Cao công tử, ngươi sẽ không thật sự cho là vị kia tam hoàng tử hứa hẹn đưa cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể cầm được đến a? Lâm Giang Niên thanh lãnh, nhưng lại mang theo vài phần ý vị thâm trường âm thanh truyền đến, vị kia tam hoàng tử hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì? Nhường ngươi thay hắn làm việc, là quan to lộc hậu, vẫn là hứa cho các ngươi cao gia cam kết gì, bảo đảm các ngươi cao gia vinh hoa phú quý, một bước lên mây. Trường đao gần trong gang tấc, kinh hãi phía dưới, Cao Văn Dương toàn thân cứng ngắc, không dám lúc đích. Bất quá ngươi yên tâm, có bản thế tử tại, các ngươi cao gia nhất định lấy không được chỗ tốt gì. Hắn vô luận hứa hẹn cho ngươi bất kỳ vật gì, các ngươi cao gia cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội tìm được. Nằm dưới đất, Cao Văn Dương toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hình như có hận ý, lại có hung ác. Không tin sao? Lâm Giang Niên vẫn như cũ hướng về phía hắn lộ ra một cái người vật vô hại đủ cười. Cao Văn Dương vẫn nộ lấy mở miệng, ta cao gia cùng ngươi không oán không kiều, ngươi vì sao muốn như thế nhằm vào ta cao gia? Chu Minh chết, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, ta căn bản muốn không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi vì sao muốn đau khổ oan uổng bức bách? Cao Văn Dương run rẩy mà khủng hoảng âm thanh, mang theo vài phần than thở khóc lóc. Đổi thành người bên ngoài, chắc chắn động dung mấy phần. Xem ra, ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đột nhiên giọng nói vừa chuyện, Cao công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy, Chu Huy còn chết, không có chứng cứ. Chỉ cần ngươi một mực chắc chắn không hé miệng, liền không có người có thể làm gì ngươi. Cao Văn Dương không nói chuyện. Trong lòng của hắn đích thật là ý tưởng như vậy. Chu Huy Quang đã chết, sớm đã chết không có đối chứng. Cho dù lại có người hoài nghi, cũng tuyệt đối tìm không ra bất cứ chứng cứ gì. Hoài nghi lại như thế nào? Biết chân tướng lại như thế nào? Không có chứng cứ, chỉ cần hắn một ngụm tan chết, liền tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm. Ngươi vẫn là hơi bị ngây thơ rồi. Lâm Giang Niên đột nhiên hướng về phía hắn cười thần bí, ngươi cảm thấy, thật sự sao như thế? Chẳng biết tại sao, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, Cao Văn Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một cố dự cảm bất tường. Hắn đang không biết muốn nói gì lúc, thình lình nghe được một thanh âm từ truyền đến. Cao Văn Dương. Cao Văn Dương run lên, không thể tin đột nhiên ngẩng đầu. Cách đó không xa dưới mái hiên, xuất hiện một thân ảnh. Chỉ là, khi nhìn thấy đạo thân ảnh này bộ dáng, Cao Văn Dương khắp cả người phát lạnh, giống như rơi sâu hầm. Toàn thân triệt để cứng ngắc, liền huyết dịch cơ hồ đều ngưng kết. Chu Huy Quang, ngươi không chết. Xuất hiện tại Cao Văn Dương trong tầm mắt thân ảnh, rõ ràng chính là khởi tử hoàn sinh Chu Huy Quang, sắc mặt tái nhợt, như cùng chết đi nhiều ngày lại sống lại, đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cao Văn Dương. Không, ngươi không thể nào là Chu Huy Quang. Tại ngắn ngủi mộng bức hoảng sợ sau, Cao Văn Dương cấp tốc phản ứng lại, sợ hãi lắc đầu liên tục, Chu Huy Quang rõ ràng đã trúng độc chết, ngươi là giả mạo. Ngươi tuyệt đối không phải Chu Huy Quang. Cao Văn Dương, ngươi rất hy vọng ta chết là sao? Dưới mái hiên Chu Huy Quang, mặt không biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành huynh đệ tốt nhất, không nghĩ tới, ngươi lại ám toán ta, còn muốn mạng của ta. Thanh âm trầm thấp, giống như lấy mạng giống như hủy hoại lấy Cao Văn Dương yếu ớt tâm tình. Không có khả năng. Ngươi là giả, ngươi không thể nào là Chu Huy Quang. Cao Văn Dương gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Chu Huy Quang, muốn tìm được sơ hở của đối phương, nhưng đối phương vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Rõ ràng chính là chân chính Chu Huy Quang. Hắn làm sao có thể còn sống? Không có khả năng a. Nếu không phải như vậy, ngươi như thế nào lại mắc lừa? Lâm Giang Niên âm thanh đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi sẽ không cho là Tử Hương Lan không có giải dược a? Cao Văn Dương toàn thân run lên, nghe được có giải dược ba chữ này, lạnh cả người. Mà phía trước dưới mái hiên, Chu Huy Quang thanh âm trầm thấp lại độ truyền đến, thiệt thòi ta ngày bình thường cùng ngươi giao hảo, ngươi lại hại ta tính mệnh. Cao Văn Dương, ngươi tên xuất sinh, ngươi đáng chết a. Ta Cao Văn Dương vốn là sợ hãi và phần, trước mắt một màn này quá mức rung động đến mức nào hắn căn bản không kịp vận chuyển. Cơ hồ là bản năng phản bác, không liên quan chuyện ta không muốn hại chết ngươi. Cao Văn Dương sợ hãi lui về phía sau bỏ lên mấy bước, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm phía trước Chu Huy Quang, giang run lên, sợ hãi bạn phần nói, ta cũng không biết đó là độc dược ta thật sự không phải cố ý. Chương 268, tiễn đưa Tam hoàng tử đại lễ. Chương 268, tiễn đưa Tam hoàng tử đại lễ. Bốn phía yên tĩnh. Bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, tựa như bao phủ lên vẻ lo lắng. Nước mưa tí tách rơi xuống, dần dần phía dưới lớn dần, theo mái hiên tí tách trượt xuống. Trong nội viện, sớm đã một mảnh vũng bùn. Cao Văn Dương chật vật ngồi sập xuống đất, giấy rủa lui lại, thần sắc khủng hoảng mơ dạng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài, không thể tin. Chu Huy Quang không chết. Sao, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể không chết? Hắn rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy. Có thể, nhưng trước mắt này cá nhân là ai? Lâm Giang Niên luân phiên ngôn ngữ kích động uy hiếp, Cao Văn Dương vốn là ở vào sợ hãi dưới tình huống, tăng thêm Chu Huy Quang đột nhiên khởi tử hoàn sinh xuất hiện ở trước mắt, Cao Văn Dương phách tán hồn phi, bao cốt sợ hãi, song trọng dưới sự kích thích, đầu óc triệt để chậm mạch, căn bản không kịp nửa điểm suy xét, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mở miệng. Sau đó, trung quanh đột nhiên lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Không biết đó là độc dược. Lâm Giang Niên âm thanh lại chuyển tới, vậy ngươi cho rằng là cái gì? Ta tưởng rằng chẳng qua là thuốc mê. Cao Văn Dương vô ý thức mở miệng. Cho nên, Chu Huy Quang quả nhiên là bị ngươi hạ dược hạ độc chết. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi có thể tính thừa nhận. Độc, hạ độc chết. Cao Văn Dương đột nhiên khẽ giật mình, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, thân thể sợ hãi run rẩy, ngươi ý hắn biết đến cái đại sự gì không ổn, sắc mặt đột nhiên trắng, quay đầu nhìn một chút dưới mái hiên Chu Huy Quang, con ngươi co rụt lại, ngươi không phải Chu Huy Quang. Cao Văn Dương vốn cũng không phải là đồ đần, vừa rồi dưới sự sợ hãi đích thật là hoảng hồn, dưới mắt nghe được Lâm Giang Niên lời nói, tỉnh táo phút chốc, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Chu Huy Quang đã chết ta. Hắn tận mắt xác nhận, đích xác đã chết không thể chết thêm, như thế nào lại khởi tử hoàn sinh? Trước mắt cái này Chu Huy Quang là giả. Cùng lúc đó, đứng tại dưới mái hiên Chu Huy Quang đột nhiên động, đưa tay đến chỗ cổ, tại Cao Văn Dương ánh mắt kinh sợ dưới tầm mắt, xé xuống một tấm tơ tằm mặt nạ ra người, lộ ra một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt tới. Người này, quả nhiên không phải Chu Huy Quang. Điện hạ, thuộc hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, nên trở về đi phục mệnh. Nam tử hướng về phía trong sân Lâm Giang Niên chắp tay. Lâm Giang Niên gật đầu, thay ta ân cần thăm hỏi phía dưới tiểu thư nhà ngươi, đa tạ nàng xuất thủ tương trợ. Người này cung kính hướng về phía Lâm Giang Niên túi lầu sau, rất nhanh biến mất ở trong viện. Lâm Giang Niên quay đầu lại, cười híp mắt nhìn chằm chằm Cao Văn Dương, ngươi đoán đúng hắn đích sắc không phải Chu Huy Quang. Bất quá, đã chậm. Cao Văn Dương toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, sắc mặt dữ tợn phẫn nộ, ngươi lôi kéo ta lời nói. Thời khắc này Cao Văn Dương như thế nào còn không ý thức được, hắn đã trúng Lâm Giang Niên nhu kế. Đối phương có ý chọc giận uy hiếp hắn, thừa dịp hắn hoảng sợ thất thần lúc lộ ra gà chân, sau đó bộ hắn lời nói. Nghĩ tới đây, Cao Văn Dương trong lòng tức giận không thôi. Ngươi cũng không cần công phu. Lâm Giang Niên liếc qua Cao Văn Dương, khẽ gật đầu một cái, vốn đang chuẩn bị cho ngươi rất nhiều phần món ăn, không nghĩ tới ngươi lập tức liền nhận tội. Là thật có chút ngoài ý muốn Cao Văn Dương, hèn hạ. Cấp thấp như vậy mưu kế, hắn lại cũng sẽ mắc lừa. Quá sơ suất. Cao Văn Dương vừa thẹn giận, vốn là chật vật sắc mặt dữ tợn đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lại như nghĩ đến cái gì, ánh mắt thực chất hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi coi như biết thì đã có sao, lại có thể làm sao bây giờ? Ai sẽ tin? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn hắn, không giả. Cao Văn Dương cười lạnh, như là đã bị vật trần, bây giờ hắn cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể xoay người sao? Ngươi coi như bây giờ nói ra, lại có ai tin? Cao Văn Dương nghe răng cười, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, bọn hắn đều sớm nhận định Chu Huy Quang là người giết, tất cả mọi người cũng đều hy vọng là kết quả này. Ngươi coi như lại dày vò cũng vô dụng, Chu Huy Quang chết, ngươi nhất định muốn con cái nổi này. Trong kinh dư luận sớm đã lên men, hắn Lâm Giang Niên coi như bây giờ biết được trận tướng, lại có thể thế nào? Bản thế tử nhưng không có giúp người khác con hắc hoa thói quen. Lâm Giang Niên có chút đáng thương nhìn xem hắn, khẽ gật đầu một cái, ngược lại là ngươi, sợ là sẽ vì ngươi vị kia tam hoàng tử bối hắc hoa. Cao Văn Dương nụ cười trên mặt hơi cương, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên không lý tới nữa hắn, chậm rãi đứng dậy, quay người liếc qua sau lưng, Chu đại nhân, lần này nên tin tưởng bản thế tử a. Cao Văn Dương chỉ cảm thấy đầu ông rồi một lần, không thể tin ngẩng đầu. Phía trước trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người đầu lĩnh chính là Chu Diệu. Trong nháy mắt, Cao Văn Dương đầu trời đất quay cuồng, trước mắt cơ hồ tối sầm. Xong. Đây là Cao Văn Dương trong đầu cái cuối cùng ý niệm. Trong mưa, Chu Diệu bước bước chân nặng nề, một bước đến gần, đi đến Cao Văn Dương trước người, dừng lại. Một thân đen như mực trường sam sấn thác hắn khí tức vô cùng trầm thấp, tựa như sẽ phải phun ra núi lửa. Bây giờ, Cao Văn Dương trên mặt trấn định hoàn toàn biến mất không thấy, sợ hãi thất thố giải thích, "Chu bá phụ, ngươi nghe ta giảng giải. Chuyện, sự tình không phải chuyện như vậy." Cũng là Lâm Giang Niên cố ý hãm hại, sự tình không phải chuyện như vậy. Chu Diệu ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng theo dõi hắn, âm thanh giống như từ trong cổ họng phát ra, tại sao muốn giết Huy Quang? Cao Văn Dương toàn thân run lên, hoảng sợ lấy mở miệng, không phải bá phụ như ngươi nghĩ, là Huy Quang lấy ngươi làm bằng hữu tốt nhất, ngươi vì cái gì nhẫn tâm hạ thủ giết hắn? Chu Diệu mắt vành mắt phiếm hồng, ánh mắt âm lãnh giống như muốn đem hắn ăn, âm thanh run rẩy mà phẫn nộ. Bá phụ, ta ba. Chu Diệu vung tay áo, một cái tát hung hăng phiến tại Cao Văn Dương trên mặt. Thanh thúy vang dội, đinh hay nhức óc. Cao Văn Dương kêu thảm một tiếng, bụng mặt tại hỗn hợp có nước bùn trên mặt đất dãy rủa. Chu Diệu một bà nhấc lên Cao Văn Dương cổ áo, đem hắn cầm lên, hung dữ theo dõi hắn, tại sao muốn giết con ta? Vì cái gì? Ta ba. Lại là một cái hung hăng cái tát, như muốn đem mất con thống khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cao Văn Dương tiếng kêu rên liên hồi, đau đớn âm thanh kêu rên truyền đến, cũng không người thông cảm. Bốn phía yên tĩnh, đám người yên tĩnh nhìn xem một màn này. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức một phen, sau đó quay người, nhìn thấy trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Khôi Thủ. Trần Thương Thanh ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, hai người mắt đối mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lâm Giang Niên mở miệng, bây giờ sát hại Chu công tử hung phạm đã xuất hiện, kế tiếp liền giao cho Trần Khôi Thủ. Trần Thương Thanh sắc mặt như thường, gật đầu, thế tử điện hạ yên tâm, hung phạm xa lưới, bản Khôi Thủ tất nhiên sẽ còn điện hạ một cái trong sạch. Lâm Giang Niên gật đầu, lại nhìn mắt Trần Thương Thanh sau lưng mấy người, cùng với xuất hiện ở trong sân một chút trọng yếu chi nhân. Bây giờ, bọn hắn ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Sát hại Chu công tử hung thủ, vậy mà thật sự một người khác hoàn toàn. Lâm Giang Niên không tiếp tục đi chú ý, ngước mắt liếc thấy cách đó không xa dưới mái hiên, chỉ Diên đang đứng ở đâu đây, yên tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên bước nhanh đến gần, đi tới nàng bên cạnh. Giải quyết. Chỉ Diên mắt liếc viện công chính đang phát tiết mất con thống khổ Chu Diệu. Xem như thế đi. Làm một cái giả Chu Huy Quang giật mình ngủ, hắn liền lộ ra chân tướng. Lâm Giang Niên hơi xúc động, quá đơn giản, thuận lợi có chút ra ngoài ý định. Chỉ Diên không nói gì, lại ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi là như thế nào biết hắn có vấn đề? Trực giác. Lâm Giang Niên vừa mở miệng, lại gặp Chỉ Diên bình tĩnh theo dõi hắn. Thế nào? Chỉ Diên mặt không biểu tình, một lúc sau mới nói, là vị kia Triệu tiểu thư nói cho ngươi. Lâm Giang Niên, tuyệt không chuyện này. Chỉ Diên ánh mắt hướng về phía trước, vậy vì sao Triệu tiểu thư phải phái một vị sẽ dịch dung ngụy trang kỳ nhân giúp ngươi? Lâm Giang Niên trầm mặt phía dưới, thở dài, đích sắc cùng với nàng có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không nhiều. Hôm qua từ Triệu phủ sau khi trở về, Lâm Giang Nghiên liền có liên quan tới hôm nay kế hoạch hình thức ban đầu. Đích sắc cùng Triệu Khê có liên quan, nhưng cũng không hoàn toàn là. Sớm tại Lữ gia trong hôn lễ Chu Huy Quang ngộ hại lúc, Lâm Giang Nghiên đã hoài nghi qua Lý Cản Lâm cùng Cao Văn Dương. Hai người này cũng là cùng Chu Huy Quang quan hệ người tốt nhất, cũng là có khả năng nhất người hạ độc. Chu Huy Quang Lâm trước khi chết cái kia không thể tin ánh mắt, cũng nói hắn hơn phân nửa là bị hôn gần người tính toán mưu hại. Lâm Giang Nghiên ngay từ đầu đem hoài nghi ánh mắt đặt ở trên thân Lý Cản Lâm, người này cùng Tam Hoàng Tử quan hệ không tầm thường, xác định chuyện này sau lưng chủ mưu là Tam Hoàng Tử, Lý Cản Lâm tự nhiên là cực kỳ có hiểm nghi người. Nhưng ở Lâm Giang Nghiên âm thầm điều tra lại phát hiện, Lý Cản Lâm trong khoảng thời gian này biểu hiện ra phản ứng đều rất bình thường. Ngược lại là Cao Văn Dương, kể từ Lữ gia hôn lễ sau đó liền một mực thâm cư không ra ngoài, cùng ngày thường quen thuộc có chút tương phản, có chút khác thường. Thẳng đến hôm qua từ Triệu gia tiểu thư nơi đó biết được một chút tin tức xác thật sau, Lâm Giang Nghiên xác định trong lòng phỏng đoán, có vấn đề, quả nhiên là Cao Văn Dương. Kết quả là, trận này có quan hệ với đối với Cao Văn Dương kế hoạch, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bố trí xuống, cũng không tính được cái gì cao minh kế hoạch, dù sao, trận này nhằm vào Lâm Giang Nghiên hãm hại cũng không tính được cao minh bao nhiêu. Trước đó vài ngày Cao Văn Dương trốn ở trong nhà, một phương diện hơn phân nửa là trộn dạng, một phương diện khác nhưng là lo lắng cho mình bại lộ, bởi vậy dứt khoát giả chết. Nhưng hôm nay là Chu Huy Quang phía dưới táng thời gian, hắn xem như hảo hữu Chu Huy Quang, nếu là không tới, ngược lại lộ ra có quỷ. Từ hắn hiện thân Chu gia bắt đầu, Lâm Thanh Thanh liền đã để mắt tới hắn. Bản kế hoạch đợi đến tang lễ kết thúc về sau liền hạ thủ, lại không nghĩ rằng hắn nửa đường rời chỗ tiến đến mật báo, ngược lại cho cơ hội. Dựa theo ngay từ đầu dự định, Cao Văn Dương hôm nay có thể hay không cung khai đều không trọng yếu. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn làm việc cho tới bây giờ liền không cần chứng cứ. Còn nữa, Cao Văn Dương như thế một cái hoàn khố tử đệ, một khi rơi vào Lâm Giang Niên trong tay, cũng không sợ hắn thật sự con bị chết mạnh miệng. Vẫn là ta đánh giá cao tiểu tử này. Lâm Giang Niên thở dài, vốn cho là hắn nhiều ít còn có thể khiên một hồi. Chỉ riêng không để ý đến Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp rơi vào trong viện, một lúc sau mới nói kế tiếp làm sao bây giờ. Cao Văn Dương đã bại lộ, dù là hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Chu Diệu bây giờ tin tưởng sát hại con của hắn hung thủ là ai, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp chỉ cần chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Tiểu nhân bại lộ, kế tiếp cũng nên đi tìm lớn tính sổ một chút. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào ngoài viện một cái phương hướng, có ý riêng đạo. Chỉ Diên ánh mắt đồng dạng rơi đi. Đi thôi. Lâm Giang Niên đưa tay ôm bên cạnh Chỉ Diên trâu tròn như vai ngọc vàng, Chỉ Diên có chút không quen, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, như muốn dây rủa, lại bị Lâm Giang Niên càng bá đạo ôm sát, hướng về ngoài cửa đi đến. Đừng làm rộn, chớ lộn xộn, ngoan. Đi, bồi bản thế tử đi chiếu cố hắn. Sân đủ tĩnh. Trong gian phòng, Thái tử điện hạ hình như có phát giác, thủ ý trưởng công chúa đổi phê trong cung cấm quân bố trí, điểm ấy đối với chúng ta không quá lợi, cái này ngược lại không nhất định lo lắng, đến lúc đó trong cung tự có tiếp ứng. Bây giờ duy nhất phải lo lắng là Lý Mở Mịt nhắc đến vị này hoàng tỷ, Tam hoàng tử khẽ nhíu mày, hình như có chút lo lắng. Tư Đồ Diễn thở dài, kỳ thực, nếu trưởng công chúa có thể đến Lâm Châu đi, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Tam hoàng tử lại lắc đầu, trầm giọng nói, hoàng tỷ nàng tuyệt không có khả năng gả cho Lâm Giang Niên, ta hiểu nàng. Còn nữa, thật làm cho nàng gả cho Lâm Giang Niên, nàng như được Lâm gia tương trợ, ngược lại là cái uy hiếp càng lớn hơn. Tam hoàng tử ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tư Đồ Diễn thấy thế, chỉ là thầm thở dài, không nói gì nữa, ánh mắt ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nói, không còn sớm sửa điện hạ, cần phải trở về. Đi thôi. Tam hoàng tử đứng dậy đang chuẩn bị lúc rời đi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm rồn rập. Điện hạ, có người tới cửa. Ai? Lâm Vương Thế tử. Tam hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu. Trong trẻo lạnh lùng biệt lạc, mấy đạo thân ảnh hạ xuống viện bên trong bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viện bên trong xuất hiện một bộ dù đen. Dù đen phía dưới là một đôi thân mang áo đen chủ tớ. Cái kia tiểu diễm tuyệt mỹ thị nữ che dù, mặt không thay đổi đứng tại nam tử bên cạnh, nhìn không chớp mắt. Một bộ hắc bào nam tử trẻ tuổi nhưng là đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn qua phía trước cách đó không xa mái hiên, ánh mắt giống như mang theo vài phần đùa cợt. Như thế nào? Tam hoàng tử liền bản thế tử cũng không dám gặp sao? Yên tĩnh phút chốc, phía trước dưới mái hiên, môn từ từ mở ra. Một bộ cẩm y tam hoàng tử chậm rãi từ trong phòng đi ra, đứng tại dưới mái hiên, ngước mắt nhìn xem trong sân nam tử, mắt đối mắt. Đây không phải hai người lần thứ nhất gặp mặt, sớm tại rất lâu phía trước, giữa hai người liền từng có mâu thuẫn xung đột. Nhưng đối với Lâm Giang Niên tới nói, cái này đích xác coi là lần thứ nhất gặp mặt. Rõ ràng là địch nhân, thậm chí là hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết cựu nhân. Bây giờ gặp mặt lúc, hai người trên mặt lại nhìn không ra nửa phần vết tích tới. Tam hoàng tử yên tĩnh đánh giá viện bên trong đạo này lạ lẫm và thân ảnh quen thuộc, ẩn nấp ánh mắt thực chất ý tứ khói mù, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, làm sao lại? Lâm Vương Thế tử điện hạ đại gia quang lâm, bản vương tự nhiên hoan nghênh. Lâm Giang Niên nhíu mày, đây chính là Tam hoàng tử hoan nghênh sao? Tam hoàng tử thấy thế, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, trừng mắt nhìn trong sân thị vệ, cậu vẫn không mở to mắt sao? Lâm Vương Thế tử điện hạ giá lâm, còn không mau nhanh chóng nên đón. Nói xong, Tam hoàng tử trên mặt lại rất nhanh lộ ra ôn hòa nụ cười, Lâm Vương Thế tử điện hạ, bên ngoài lạnh lẽo, muốn hay không đi vào uống chén trà nóng? Uống trà thì không cần. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn hắn, có ý riêng, bản thế tử lo lắng có độc. Tam hoàng tử đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, điện hạ lo lắng bản vương hạ độc. Tam hoàng tử ở kinh thành rất có danh vọng, làm việc quang minh lỗi lạc, đương nhiên sẽ không làm những thứ này thấp hèn sự tình. Nhưng tam hoàng tử người bên cạnh, nhưng là không nhất định chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Tam hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, điện hạ yên tâm, có bản vương tại, không ai dám hạ độc. Cái kia bản thế tử an tâm. Điện hạ, thỉnh. Tam hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười. Tất nhiên tam hoàng tử thịnh tình mời, cái kia bản thế tử liền từ chối thì bất kính. Lâm Giang Niên nói, cùng Chỉ Diên bung dù chậm rãi đi đến dưới mái hiên, lại dừng bước lại, tiến đến Chỉ Diên bên thai nói thứ gì. Chỉ Diên ngước mắt liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tam hoàng tử đứng tại chỗ không nhúc đích, mắt liếc Lâm Giang Niên sau lưng vị thị nữ kia, khẽ nhíu mày. Lâm Giang Niên cất bước bước vào mái hiên, đi đến tam hoàng tử trước mặt. Mấy năm không thấy, tam hoàng tử càng anh tuấn a. Thế tử điện hạ cũng không kém. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tựa như đã lâu không gặp lão hữu. Kỳ thực hôm nay tới, bản thế tử còn cho tam hoàng tử mang đến một món lễ lớn. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt tam hoàng tử, đột nhiên mở miệng. A. Tam hoàng tử hình như có chút ngoài ý muốn, điện hạ mang theo cho bản vương cái gì lại lễ? Tam hoàng tử mời xem. Lâm Giang Niên sờ tay vào ngực, giống như móc ra đồ vật gì. Tam hoàng tử hít mắt, hơi hơi xích lại gần chút. Một giây sau, ba. Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Lâm Giang Niên nắm đấm hóa trưởng, một cái tát chính xác không sai hung hăng phiến ở tam hoàng tử trên mặt. Một tát này, trong nháy mắt đem trước mắt tam hoàng tử phiến đầu góc choáng váng, đầu mơ hồ. Bốn phía chợt yên tĩnh. Tại chỗ thị vệ, không có bất kỳ người nào phản ứng lại, tất cả ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn bất thình lình. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, chậm rãi đưa tay thu hồi dưới ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Phần đại lễ này, ba hoàng tử điện hạ còn hài lòng. Chương 269, thiếu nữ ngượng ngùng. Chương 269, thiếu nữ ngượng ngùng ba. Cái này một cái thanh thúy cái tát vang dội, không chỉ phiến ở vị này dáng vẻ đường đường, rất có vài phần ôn tồn lễ độ khí chất tam hoàng tử trên mặt, cũng giống là phiến ở tất cả mọi người tại chỗ đầu góc bên trên, làm cho tất cả mọi người đầu đồng thời chậm mạch, mập bước, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, ánh mắt mọi người còn có chút mê mang, trong ngượng ngùng mang theo vài phần hoang mang. Làm sao lại đột nhiên động thủ đâu? Phía trước một giây ba hoàng tử điện hạ cùng Lâm Vương Thế tử điện hạ còn tại anh em duy trì lấy cơ bản nhất mặt ngoài công phu, dù là lại hận không thể đối phương chết, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Đây là bọn hắn thân là quyền quý giai cấp cơ hồ ngầm thừa nhận tiềm thức, chỉ cần còn chưa triệt để bạch mặt, ít nhất đại gia mặt ngoài như trước vẫn là có thể hòa hòa khí khí. Cũng chính bởi vì như thế, vị này phía trước một giây còn cùng ngươi cười hì hì Lâm Vương Thế tử, đột nhiên bức cho ba hoàng tử điện hạ một cái mũi to đầu, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, thậm chí có chút không biết làm sao. Đợi đến kịp phản ứng lúc, sắc mặt tất cả biến, kinh hãi không thôi. Điện hạ, vốn là còn đứng ở trong viện bốn phía mấy đạo thị vệ, cơ hồ cùng một thời gian hướng về dưới mái hiên chạy tới. Hiu, hiu, hiu. Hàng quang chợt hiện, thị vệ nhao nhao rút kiếm, sáng loáng kiếm khí thẳng bức dưới mái hiên. Nguyên bản đứng ở mái hiên bên ngoài, chống đỡ một cái dù đen Chỉ Diên, lặng yên không một tiếng động chặn tất cả mọi người đường đi. Lan đi. Một cái thị vệ mảy may dừng bước lại, gặp có người chặn đường, trong tay hàn kiếm hoành không đánh xuống, liền muốn đem trước mắt cái này nhìn như mỹ mạo nhu nhược thị nữ chém dụng. Thủ đoạn lăng lệ, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc. Chỉ Diên đứng ở mái hiên bên ngoài, mặt không biểu tình nhìn xem trước mắt thị vệ đánh tới, trong tay nhẹ nắm lấy dù đen xoay tròn, trên bầu trời rơi xuống hạt mưa tại trên mặt dù tạo thành từng đạo màn mưa, lại bị mặt dù cấp tốc xoay tròn bung ra. Cái kia vừa tới gần thị vệ, đột nhiên ý thức được không thích hợp, trong tay hàn kiếm chợt lên tiếp. Vốn nên bị dễ như trở bàn tay bổ ra màn mưa, lại tựa hồ như có một cỗ bàng bạc tinh khí. Đinh. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, thị vệ kiếm trong tay bị trong nháy mắt đánh gãy. Hắn cúi đầu không thể tin, nhìn mình cái kia bởi vì chịu đến trọng lực mà hơi run cánh tay, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Kiếm của hắn, vậy mà chém không đứt nước này. Không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt đột nhiên nhiều một đoàn điểm đen. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh. Tên này thị vệ thân ảnh bay ngược ra ngoài, trọng trọng té ở trong màn mưa, miệng phun máu tươi, che ngực sắc mặt khó coi, không dám tin nhìn chằm chằm dưới mái hiên đạo kia đang tại thu rủ thiếu nữ quần đen. Nàng một lần nữa chống lên rủ, đứng tại mái hiên bên ngoài, nước mưa theo rủ đen bốn phía nhỏ xuống, dưới ô rủ thiếu nữ trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp vẫn không có nửa phần cảm xúc, ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía trước còn lại những thị vệ này. Tĩnh, yên tĩnh. Còn lại thị vệ trong lòng run lên, hoàn toàn không có dự liệu được, trước mắt vị này nhìn qua nhu nhược thiếu nữ, thực lực càng như thế thâm bất khả trắc. Bọn hắn cấp tốc thu hồi đáy mắt kinh miệt, liếc nhau, một giây sau, an ý phối hợp từ bốn phía phát động công kích. Đao quang kiếm khí, trong nháy mắt liền đem mái hiên bên ngoài đạo này hắc y thiếu nữ thân ảnh bao phủ. Dưới ô dù, Chỉ Diên không nhúc nhích, chỉ là ngước mắt lúc, cặp kia dễ nhìn tựa như tinh thần giống như sáng tỏ thấu triệt con mắt, hiện lên một tia không nói gì sát ý gió lạnh bao phủ, thiếu nữ váy đen bay múa. Sát cơ lộ ra. Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên cái này một cái mũi to đầu, thanh thúy vang dội, trực tiếp đem trước mắt tam hoàng tử phiến động. Thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau hai bước, kém chút không có ngã xuống. Hắn cái kia vốn là còn tính toán rõ ràng tích trắng non nửa bên mặt, mắt trần có thể thấy sưng đỏ đứng lên, nguyên bản tuấn khí bộ dáng không còn tồn tại. Ánh mắt của hắn từ kinh ngạc đến phẫn nộ, lại đến giận không thể tha thứ, cho đến chết nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn lại dám đánh chính mình, dám đánh mặt của hắn. Có lẽ là quá mức chân kinh, đợi đến sau khi tính hồn lại, tam hoàng tử trong ánh mắt ngang ngược cũng nhịn không được nữa, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi dám đánh bản vương. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn trước mắt bởi vì kinh ngạc phẫn nộ mà dẫn đến cả khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn tam hoàng tử, khẽ cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ tam hoàng tử không thích bản thế tử tặng phần đại lễ này? Đại lễ? Lớn mẹ ngươi. Tam hoàng tử tuấn khí khuôn mặt và mẹo, cũng không còn cách nào bảo trì nửa phần vừa rồi ôn tồn lễ độ, cắn răng cả giận nói, ngươi tìm ba. Trong miệng hắn cái kia chết chữ còn chưa kịp nói ra miệng, Lâm Giang Nghiên một bước tiến lên, lại là một cái tát phiến tại Tam hoàng tử má bên kia. Lần này, Tam hoàng tử hài lòng chưa? Lâm Giang Nghiên thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng. Lần này đối xứng. Tam hoàng tử bị cái này lại một cái tát phiến bước chân lảo đảo lui lại mấy nhanh chân, gần như ngã xuống. Điện hạ. Lúc này, từ trong phòng chạy đến Tư Đồ Diễn bước nhanh về phía trước, nâng lên điện hạ, ánh mắt vừa sợ vừa giận, ngươi lại dám đánh ba hoàng tử điện hạ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết đây là tội chết? Lâm Giang Nghiên ánh mắt đạm nhiên, bản thế tử có tội gì? Tư Đồ Diễn cả giận nói, Tam hoàng tử chính là bệ hạ chi tử, thân phận tôn quý, ngươi đánh điện hạ, đồng đẳng với đánh bệ hạ khuôn mặt, ngươi đây làm mưu phản, tội đáng chết vạn lần. A. Nghe Tư Đồ Diễn tức giận lên án, Lâm Giang Nghiên đạm nhiên liếc mắt nhìn hắn, bản thế tử đánh hắn một bạt thai liền tội đáng chết vạn lần, cái kia Tam hoàng tử tại bên ngoài kinh thành ám sát bản thế tử lúc, lại phải bị tội gì? Vẫn là nói, trong mắt ngươi, vì Đại Ninh Vương triều nhất thống thiên hạ lập xuống hãn mã chi công, bị bệ hạ khâm định phong vương thế tử tính mệnh, vẫn chưa bằng Tam hoàng tử chỉ là một bạt thai. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Diễn sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Lời này, nhưng một chút cũng không tiếp được. Phiên Vương chi tử tính mệnh so ra mà vượt Tam hoàng tử một bạt thai sao? Hắn phàm là dám gật đầu, tại trong kinh này chỉ sợ cũng đợi cho đầu. Thế tử điện hạ Tư Đồ Diễn đang muốn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lại độ biến đổi, thề thốt phủ nhận, thế tử điện hạ chắc chắn hiểu lầm. Nhà ta ba hoàng tử điện hạ đang yên đang lành, như thế nào ám sát thế tử điện hạ? Lời nói vô căn cứ. Ha ha. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng một tiếng này cười lạnh, lại tựa hồ như so bất luận cái gì ngôn ngữ đều phải càng có hiệu quả. Tư Đồ Diễn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tuy nói sớm đoán được vị này Lâm Vương thế tử đã biết được người ám sát hắn là Tam hoàng tử, nhưng vẫn là không ngờ tới hắn sẽ như thế nói thẳng ra. Hành động hôm nay không thể nghi ngờ là tại triệt để vạch mặt, thậm chí so vạch mặt còn muốn nghiêm trọng hơn. Tư Đồ Diễn quay đầu mắt nhìn bên cạnh Tam hoàng tử, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này sợ rằng sẽ lại là không chết không thôi cục diện. Một bên Tam hoàng tử song đỏ mặt sưng, đầu tóc rối bời, ánh mắt oán hận cực điểm, cái này hai cái tát, không chỉ đánh mặt của hắn, cũng tựa hồ đã kích đáy lòng của hắn cái kia yếu ớt lòng tự trọng. Cái này chưa bao giờ bị hắn để ở trong mắt phiên vương chi tử, lại tại hôm nay quang minh chính đại làm được hắn. Tam hoàng tử trong lòng hận ý ngập trời, ánh mắt bốc hỏa, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thấp giọng thanh âm khàn khàn tới. Cho ta, giết hắn. Tràn ngập hận thấu xương ngữ khí, nhưng lại rất mau theo lấy mái hiên bên ngoài yên tĩnh mà trầm mặc. Dưới mái hiên mấy người ánh mắt gần như đồng thời rơi vào trong viện. Thời khắc này viện bên trong đã lặng yên an tĩnh lại. Trên mặt đất, luồn ngang ngược lại mấy tên thị vệ, nước mưa cùng huyết thủy phối hợp cùng một chỗ, đao kiếm đứt gãy, tùy ý bỏ vào trong viện, một mảnh hỗn độn. Mà dưới mái hiên, cái kia một bộ dù đen ở dưới thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, vẫn như cũ đứng yên lặng chỗ đó. Gió lạnh thổi phật lấy tóc xanh cùng váy dài bay múa, cô lạnh mà tuyệt trần bóng lưng, cùng trước mắt viện bên trong đầy đất thị vệ bừa bộn hình ảnh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm. Dù đen ở dưới thiếu nữ quần đen chậm rãi quay người, lộ ra một tấm rung động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt, con ngươi trong suốt sáng ngời từ Tam hoàng tử trên thân đảo qua, rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời, nhưng lại phảng phất như là nói, nhìn, ta đem bọn hắn đều giải quyết. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Giang Nghiên hơi hơi xúc động, có loại rất muốn thân cái này tiểu thị nữ một ngụm xúc động. Cất bước đi đến trước gót chân nàng, trên dưới khẩn trương đánh giá nàng, bị thương sao? Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, xác định Chỉ Diên không việc gì sau, Lâm Giang Nghiên yên tâm, lại mắt liếc viện bên trong, ngươi giết hết bọn họ. Chỉ Diên vẫn lắc đầu, con mắt ẩn nặc một tia sát khí. Nàng ra tay đã rất tu liễm, nếu không phải là Lâm Giang Niên hôm nay có giao phó, cái này một số người một cái đều không sống nổi. Bất quá dù vậy, những thị vệ này dù là thương thế tốt, một thân võ công cũng hơn nửa phế đi. Nàng ra tay xưa nay sẽ không nương tay. Thật lợi hại nha, không hổ là bản thế tử lợi hại nhất, lại đáng yêu nhất tiểu Chỉ Diên. Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra ý cười, khích lệ nói. Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn hắn một cái. Đối với Lâm Giang Niên cái này khen tiểu hài tầm thường tán dương hình như có mấy phần bất mãn, nhưng con mắt thực chất nhưng lại thoáng qua mấy phần nói không ra vui vẻ. Lâm Giang Niên lại độ quay người, nhìn về phía cách đó không xa cái kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy tức giận Tam hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay cái này phần thứ nhất đại lễ là còn ba hoàng tử điện hạ ở ngoài thành ám sát bản thế tử đại lễ. Phần thứ hai đại lễ tự nhiên là cho Tam hoàng tử mưu sát Chu Huy Quang, hãm hại bản thế tử đáp lễ Tam hoàng điện hạ tâm tư ác độc như thế, lại nhiều lần muốn đưa bản thế tử vào chỗ chết, bản thế tử hôm nay chỉ trở về hai phần lý tới tính ra, điện hạ đã rất kiếm lời." Cái này lời nói hời hợt, lại làm cho Tam hoàng tử lửa giận thiêu đốt trong lòng. Kiếm lời? Hắn nơi nào kiếm lời? Tam hoàng tử như thế nào không ý thức được, hôm nay Lâm Giang Niên là tới trả thù. Trả thù phía trước ám sát cùng hãm hại hành vi của hắn. Hắn lựa chọn đơn giản thô bạo nhất phương thức trả thù. Ngu xuẩn. Mười phần ngu xuẩn. Nhưng, chính là cái này tại Tam hoàng tử xem ra ngu xuẩn nhất ngây thơ hành động trả thù, nhưng lại để cho vị này Tam hoàng tử mất hết thể diện, cực kỳ tức giận. Lần đầu gặp mặt, ngoại trừ cái này hai phần đại lễ, cũng không cái khác có thể đưa ba hoàng tử điện hạ, vậy thì Lâm Giang Niên nghĩ, trên mặt hiện lên mấy phần quái dị nụ cười, vậy thì chúc ba hoàng tử điện hạ sống lâu mấy ngày à? Cái này đã là rất rõ ràng chân tướng phơi bày, uy hiếp trắng trợn. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người nhìn về phía một bên Chỉ Diên, đi thôi, chúng ta nên về nhà. Chỉ Diên yên lặng nhìn hắn vài lần, lại yên lặng gật đầu, không nói gì, che dù quay người, chuẩn bị cùng Lâm Giang Niên cùng rời đi. Vừa mới đi hai bước, một thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động ngăn lại hai người đường đi. Chỉ Diên vô ý thức cất bước ngăn tại Lâm Giang Niên trước người, cảnh giác mà lạnh lạnh nhìn chằm chằm trước mắt người này. Nàng từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Lâm Giang Niên thần sắc như thường, quay đầu mắt liếc, "Ba hoàng tử điện hạ, hôm nay đây là muốn lưu bản thế tử ăn bữa tối sao?" Bây giờ, Tam hoàng tử âm lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, đang muốn lúc mở miệng, một bên Tư Đồ Diễn đột nhiên tiến đến hắn bên thai nói thứ gì. Đã thấy Tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hình như có cái gì không cam lòng xoắn xuýt do dự. Một lúc sau, hắn cuối cùng cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Hôm nay đại lễ bản vương sớm muộn sẽ gấp 10 trả lại cho ngươi." "Rất chờ mong." Lâm Giang Niên gật gật đầu, mặt mỉm cười nói, "Hy vọng ba hoàng tử điện hạ đừng để chúng ta quá lâu." Lại trở về đầu lúc, ngay tại hai người thân ảnh trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người thông suốt, chống đỡ dù đen đi qua viện bên trong, từ đại môn rời đi. Yên tĩnh, rách nát. Dưới mái hiên, Tam hoàng tử âm lãnh ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Thẳng đến sau một hồi, hắn mới trầm thấp thanh âm khàn khàn mở miệng, "Người thị nữ này, thật có lợi hại như vậy?" Tư Đồ Diễn sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn qua cửa ra vào, thấp giọng nói, "Võ công của nàng rất cao, phỏng đoán cẩn thận ít nhất là tam phẩm vấn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, thậm chí cao hơn." Nghe được cái này, Tam hoàng tử ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kiêng kỵ, "Tam phẩm vấn đạo cảnh. Điện hạ hôm nay có lẽ có thể lưu lại bọn hắn, nhưng tuyệt đối phải trả giá cái giá không nhỏ, một khi sự tình làm lớn chuyện đối với điện hạ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Còn nữa, võ công của nàng quá cao, vạn nhất nàng đối với điện hạ độc thủ, thuộc hạ cũng không dám cam đoan điện hạ an toàn." Tư Đồ Diễn sợ không thôi. Lâm Vương Thế Tử bên cạnh cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu thị nữ, võ công càng đạt đến tình cảnh cực kỳ khủng bố. Vừa rồi hắn một mực quan sát, bọn hắn phụ thượng những thứ này tinh nhuệ nhất thị vệ, tại vị kia váy đen thị nữ dưới tay, không thể chống nổi mấy chiêu. Thậm chí, vị kia váy đen thị nữ căn bản không có biểu hiện ra bất luận cái gì thực lực, một người mở dù, liền đem bọn hắn phụ thượng những thứ này tinh túy thị vệ đánh cho hoa rơi nước chảy. Dưới tình huống như vậy, Tư Đồ Diễn tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vạn nhất ba hoàng tử điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là thành tội nhân. Tam hoàng tử rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, âm lanh trong đôi mắt tràn đầy khói mù, chẳng lẽ bản vương hôm nay liền không công bị đánh? Hắn cực kỳ tức giận. Hôm nay không công bị đánh, lại không cách nào báo thù. Để cho hắn cái này có thù tất báo tam hoàng tử làm sao có thể tiếp thu được? Mối thù hôm nay, ngày nào đó tất nhiên muốn báo. Nhưng điện hạ, đại sự quan trọng a. Tư Đồ Diễn thấp giọng khuyên nhủ, dưới mắt chính là nhất là khẩn yếu con đầu, điện hạ có thể muôn ngàn lần không thể ra cái gì sai lầm. Chờ điện hạ tương lai kế nhiệm đại thống, thiên hạ tận nắm ở trong tay điện hạ, lo gì còn không thu thập được hắn một cái phiên vương chi tử. Tam hoàng tử vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngoài viện, cắn răng, tràn ngập khói mù lạnh lùng đôi mắt phía dưới, đều là hận ý. Giả dích không dứt. Rời đi phủ viện, xuyên qua ngõ hẻm rơi. Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên che dù, đi ra ngõ nhỏ. Trên đường phố, mưa phùn bay xuống, cách đó không xa tối tăm mờ mịt. Mà cách nhau mấy con phố bên ngoài chu ra vị trí, lại truyền đến động tĩnh không nhỏ. Trên đường người đi đường qua lại, thỉnh thoảng nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Chu gia xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hôm nay không phải Chu gia chi tử đưa tang thời gian sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng náo nhiệt, nghe nói Lâm Vương Thế Tử đi qua đập phá quán. A, cái này Lâm Vương Thế Tử đã ngông cuồng như thế, cũng không phải cắn rỡ, nghe nói à, Lâm Vương Thế Tử là bị oan uổng, độc hại Chu gia công tử chân chính hung thủ đã bắt được. A, trên đường phố, Lâm Giang Niên sơ qua chậm dần cước bộ, để cho từ đầu đến cuối che dù chậm hắn nửa bước Chỉ Diên biến thành cùng hắn song hành. Chu Diệu tốc độ hành động vẫn rất nhanh, mối thù giết con không đội trời chung, lần này Cao gia sợ rằng phải xui xẻo Chỉ Diên không nói chuyện. Cũng không biết Cao Văn Dương có thể hay không khai ra Tam hoàng tử tới. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, nếu khai ra, Tam hoàng tử hơn phân nửa cũng sẽ không thừa nhận. Cao Văn Dương là hắn lợi dụng quân cờ, cũng là con rơi. Bất quá dù vậy, cũng đủ hắn uống một bầu. Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện, yên tĩnh nghe. Ngươi nói, Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, ta vừa rồi phiến hắn cái kia hai bạn hai, cường độ có đủ hay không? Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái. Vẫn là thu liêm a, ta sợ một cái tát cho hắn tát chết. Lâm Giang Niên khẽ than thở, từ Lâm Giang Thành bắt đầu, cái này Tam hoàng tử vẫn tại cho hắn ấm ức, hôm nay thật vất vả cuối cùng đụng tới, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không khách khí với hắn. Tam hoàng tử, đánh chính là ngươi Tam hoàng tử. Người khác có lẽ còn có thể giả vờ giả vịt, nhưng Lâm Giang Niên lười nhắc cùng trang. Như là đã là không chết không thôi địch nhân rồi, phải trả muốn trang. Bên ngoài thành ám sát, Lâm Giang Niên cựu tử nhất sinh, hôm nay chỉ là rút hai bạt thai đã tính toán tiện nghi hắn. Ở người khác trong mắt thân phận hiển hách, ở kinh thành quyền thế khổng lồ, thậm chí vô cùng có khả năng nhúng chàm ngôi vị hoàng đế Tam hoàng tử, là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở Lâm Giang Niên trong mắt, cũng không nuông chiều hắn. Luận thân phận địa vị, hai người bây giờ một cái là hoàng tử, một cái là thế tử, không có khác nhau quá nhiều. Đại gia thân phận địa vị một dạng, vậy dĩ nhiên là đều bằng bản sự. Kéo lên Tam hoàng tử tới, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng rút về rút, có thể xuất ngụm ác khí, nhưng cũng giới hạn nơi này. Tam hoàng tử dù sao thân phận hiển quý, trước mắt còn giết không được. Ít nhất, tạm thời không thể trước mặt mọi người giết. Hôm nay Lâm Giang Niên hành vi, cũng không nghi là triệt để cùng Tam hoàng tử vạch mặt. Kế tiếp, hai người lại đụng bên trên chỉ sợ cũng sẽ không còn có lưu tình chút nào chỗ trống. Chỉ Diên đột nhiên dừng bước, ngoái nhìn nhìn hắn, trầm mặc phía dưới, ngươi định làm như thế nào? Hai cái biện pháp. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói, hắn bây giờ chắc chắn hận không thể giết chết ta, mục tiêu của hắn lại là trong cung cái kia hoàng hốt đế dựa, vạn nhất thật làm cho hắn thành công, đối với chúng ta Lâm Vương phủ tới nói liền đại sự không ổn. Lâm gia đối mặt không chỉ là triều đình cùng dân gian tức bỏ thuộc địa nguy cơ, đồng thời còn có một cái một mực ngủ đông tại phương Bắc địch nhân, Hứa Vương. Cùng Lâm gia khác biệt, vị kia Hứa Vương một mực cùng triều đình quan hệ thân mật, so với khó mà quản thúc Lâm Hằng Trọng tới nói, vị kia Hứa Vương càng giống là triều đình an trí tại vương triều phía bắc một cây đao. Mà cây đao này lại cùng trong kinh rất nhiều triều thần quan hệ không tầm thường. Trong đó, liền bao gồm vị này Tam hoàng tử. Ngày nào đó nếu là thật làm cho cái này Tam hoàng tử leo lên hoàng vị, hắn nhất định xem Lâm gia là cái đinh trong mắt, hắn như liên hợp vị kia Hứa Vương cùng đối kháng Lâm gia. Đến lúc đó, đặt tại Lâm gia trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là phản. Đầu hàng, vị kia Tam hoàng tử tuyệt không có khả năng buông tha Lâm gia Nghiên, buông tha Lâm gia. Chỉ khi nào phản, vậy thì thật không có đường rút lui. Thành công, khả năng cao cũng phải có phụ tiếng xấu thiên cổ, một khi thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, cái nào kết quả đối với Lâm Giang Niên tới nói, cũng là không thể tiếp nhận. Cho nên, nếu không nghĩ biện pháp hỏng chuyện tốt của hắn, để cho hắn ở kinh thành chủ bị bố trí nhiều năm mộng đẹp thất bại, bằng không Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp dứt khoát giết chết hắn. Chỉ Diên vẫn như cũ yên tĩnh ngước mắt nhìn qua hắn, trên khuôn mặt lạnh lẽo từ đầu đến cuối không có quá nhiều khác cảm xúc, nhàn nhạt gật đầu một cái. "Hảo." Giống như là đang đáp lại, lại giống như đang cam kết cái gì. Hai người trở lại Khương phủ lúc, xuống nửa ngày mưa nhỏ cuối cùng cũng ngừng. Sát trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt lấy, trong không khí tràn ngập lạnh sương mù. Vừa tới Khương phủ không bao lâu, Tiểu Trúc liền tiến lên đón. "Điện hạ, Chỉ Diên tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi." Tiểu Trúc cân cần mở miệng, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, "Đúng Chỉ Diên tỷ tỷ, Tương Di nói chờ ngươi sau khi trở về, cho ngươi đi qua tìm nàng một chuyến." Chỉ Diên nghe, gật đầu một cái, dự định tiến đến tìm Tiểu Di. "Ta với ngươi cùng đi." Lâm Giang Nghiên đang muốn đi theo đi qua, lại bị Tiểu Trúc giữ chặt, lắc lắc đầu, "Tương Di nói không chính xác, điện hạ ngươi đi qua." Lâm Giang Nghiên sửng sốt một chút, ngay cả Chỉ Diên cũng có chút ngoài ý muốn. "Tiểu Di thật nói như vậy?" "Ừm." Tiểu Trúc nghiêm túc gật đầu, "Tiểu Di đặc biệt dặn dò, nói không muốn gặp ngươi, còn nói trông thấy điện hạ liền giận." "Điện hạ, ngươi có phải hay không đắc tội Tương Di a?" Lâm Giang Nghiên, hắn nơi nào còn đoán không được, Tiểu Di đây là còn tại nhớ tối hôm qua thủ đâu. Rõ ràng đã nói không tức giận, kết quả còn tại trở mặt. Miệng của nữ nhân khuôn mặt, cũng khó trách Tiểu Di đã nhiều năm như vậy còn không có gả đi. Liên tính cách này, có thể gả đi mới có quỷ. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Chỉ Diên, "Vậy ngươi trước hết qua nhìn Tiểu Di a, thuận tiện giúp ta hỏi thăm hảo." Chỉ Diên không nói gì, gật đầu một cái, quay người rời đi. Lâm Giang Niên thì cùng Tiểu Trúc vuốt ve an ủi một phen sau, liền nghĩ tới chính sự gì. "Đúng, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể tối nay mới trở về, ngươi chờ chút cùng Chỉ Diên cùng Tiểu Di nói một tiếng, không cần chờ ta." "A." Tiểu Trúc khôn khéo gật đầu, "Cái kia điện hạ ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút." Lâm Giang Niên sờ lên Tiểu Trúc đầu, quay người rời đi Khương phủ, ở bên ngoài phủ ngồi trên xe ngựa, dọc theo đường đi tới Triệu phủ. "A, thế tử điện hạ." Hai lần trước tới qua sau, Triệu phủ bên ngoài hạ nhân đã nhớ kỹ Lâm Giang Niên khuôn mặt, liền vội vàng tiến lên cung nên. Biết được Lâm Giang Niên là đến tìm tiểu thư nhà mình không có thông báo, liền rất cung kính đem Lâm Giang Niên nên vào phủ bên trong. Tiểu thư nhà mình lần trước sớm đã có phân phó, nếu là vị này Lâm Vương thế tử đến tìm nàng, không cần thông báo, trực tiếp mời tiến đến là được, phụ thượng hạ nhân tự nhiên làm theo. Lâm Giang Niên bước vào Triệu phủ, dẫn đường vẫn là hai lần trước tiếp đại hắn cái kia tiểu thị nữ. Tiểu thị nữ đỏ mặt đem Lâm Giang Niên lĩnh đến bên ngoài sân nhỏ, "Điện hạ ngươi đi thôi, tiểu thư nhà ta ở nhà đâu." Lâm Giang Niên cảm ơn sau, bước vào sân. Tiểu thị nữ nhưng là đứng ở cửa, si ngốc nhìn qua Lâm Vương thế tử bóng lưng. Nhìn xem hắn đi vào tiểu thư nhà mình trong phòng, Phạm Hoa Si đứng tại chỗ nhìn chằm chằm rất lâu. Lâm Vương thế tử điện hạ, thật dễ nhìn đâu, tự lẩm bẩm một hồi, tiểu thị nữ lúc này mới lại nghĩ tới cái gì. Chính mình có phải hay không quên đi sự tình gì? Vừa rồi chỉ biết tới nhìn thế tử điện hạ đi, thật cao hứng không cẩn thận đem quên đi. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Tiểu thị nữ đứng tại chỗ vắt hết óc tự hỏi. Lâm Giang Nghiên theo đường quen thuộc xuyên qua tiểu viện, đi tới cửa gian phòng, gõ cửa một cái sau, không có trả lời, liền thuần thục đẩy cửa phòng ra, đi vào. Không ngoài dự liệu, trong gian phòng vẫn như cũ không có một ai. Không có nhìn thấy vị kia Triệu gia tiểu thư thân ảnh. "Người đâu? Vừa rồi tiểu thị nữ không phải nói trong phòng sao?" "Triệu tiểu thư." Lâm Giang Niên hô một tiếng, không có trả lời. Liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào sau tấm bình phong cách đó không xa trên bậc thang. Trên lầu. Nhớ tới hôm qua vị kia Triệu tiểu thư bắt đầu từ trên lầu xuống, Lâm Giang Niên đi tới đầu bậc thang, lại hô hai tiếng, vẫn không có đáp lại. Do dự một chút, Lâm Giang Niên cất bước lên lầu. Nếu là lúc trước, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không tùy tiện lén xông vào nữ tử khuê phòng cấm địa, nhưng hai lần trước gặp mặt lúc, vị này Triệu gia tiểu thư đều cho Lâm Giang Niên một loại môn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác thân bí, cùng với ngôn ngữ trong động tác như có như không cầu dẫn, điều này cũng làm cho Lâm Giang Niên hơi không khách khí đứng lên. Lầu 2 trang trí tinh xảo, thanh nhã tươi mát, cùng dưới lầu không có khác nhau quá nhiều. Bất đồng duy nhất là điều khắc thanh hoa sau tấm bình phòng, bày một tấm nữ tử giường, mơ hồ trưng bày lấy mấy món nữ tử quần áo, dường như vị kia Triệu tiểu thư nghỉ ngơi chỗ. Lâm Giang Niên liếc nhìn bốn phía, vẫn như cũ không có mờ ai. Bất quá, ngắm nhìn bốn phía sau, Lâm Giang Niên ngược lại là rất nhanh từ lầu 2 lầu các nhìn thấy lầu nhỏ hậu viện một căn phòng có động tĩnh. Ở nơi nào? Lâm Giang Niên đường cũ trở về, đi tới hậu viện. Trong hậu viện vẫn như cũ trống rỗng, rất yên tĩnh. Viện tử không tính lớn, nhưng lại bố trí rất tinh xảo, giống như là duy nhất thuộc về vị kia Triệu gia tiểu thư một phương thiên địa. Lâm Giang Niên đến gần gian phòng lúc, nghe đến trong phòng bên trong truyền đến vài tiếng như có như không, rất nhẹ, giống như là hừ phát cái gì nhẹ nhõm vui sướng điệu hát dân gian. Cái này ban ngày, nàng thần thần bí bí trốn ở trong phòng làm gì? Lâm Giang Niên cất bước đến gần, nếm thử đẩy nhà dưới môn. Không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Một cô nóng đằng xương mù đập vào mặt, kèm theo một mùi thơm, hỗn hợp có cánh hoa cùng với các hương liệu mùi thơm nước núi. Lâm Giang Niên vô ý thức nước mắt, ngây ngẩn cả người. Trong phòng, trưng bày một cái ao nước to lớn, giống như là bể bơi, lại giống như phòng tắm. Tràn ngập hơi nước, khiến cho trong gian phòng cực kỳ ấm áp, sương mù lờ lờ, mông lung ở giữa, có thể thấy được mặt nước thanh tịnh thấy đáy, vẩy xuống lấy một chút cánh hoa tô điểm trong đó. Một đạo nổi bật trắng như tuyết thân ảnh đang ngâm tại trong ao, đối mặt cửa ra vào tựa ở bên cạnh ao, nhắm mắt lại, tinh xảo trên dung mạo lộ ra mấy phần thoải mái hưởng thụ thân sắc, môi đỏ như son đóng chặt, giống như nhẹ nhàng hừ phát cái gì làn điệu. Da thịt tuyết trắng bị trong ao nước nóng pha hơi hơi phím hồng, cực kỳ kiều nộn. Tinh xảo cổ, xương quai xanh gợi cảm, sung mãn mượt mà một đôi bánh bao phình lên, eo thon tinh tế, cùng với cặp kia Lâm Giang Niên thèm nhỏ dài đã lâu thon dài cặp đùi đẹp, không còn quần áo che lấp, cứ như vậy toàn bộ bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Nhìn một cái không sót gì. Trắng kinh người. Cách mịt mù hơi nước, nhưng lại nhìn nhất thanh nhị sở. Xuyên thấu qua mông lung phía dưới, ngược lại tựa hồ càng có ý định ngơ cảnh. Dù là Lâm Giang Niên đã sớm trải qua sóng to gió lớn, bây giờ cũng là trực tiếp sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Mà theo buồn tắm cửa bị đẩy ra, ngoài cửa gió lạnh cuốn vào, trong ao đang lặng lặng tắm Triệu Khê giống như cảm thấy tuyệt mỹ tinh xảo hơi nhíu mày phía dưới, chậm rãi mở mắt. Một giây sau, bốn mắt nhìn nhau. Triệu Khê đầu góc bây giờ cũng không lấy lại tinh thần, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Giang Niên lại ở chỗ này, vô ý thức mở miệng, ngươi làm sao sẽ ở nơi này, âm thanh im bặt mà dừng. Vừa mở miệng Triệu Khê lại rất khoái ý biết đến cái gì, cúi đầu. Biểu tình trên mặt đột nhiên cứng đờ. Bầu không khí giờ khắc này đột nhiên dừng lại. Cái kia trương bạch tích gò má đẹp đẽ hình dáng, cơ hồ trong nháy mắt bỏ đầy đỏ bừng bối rối. Phấn nộn kinh diễm, giống như cái kia mới biết yêu thiếu nữ. Xấu hổ kinh diễm. Chương 270, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì chương 270, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì một canh giờ phía trước. Triệu phủ, hậu viện, ấm mùi thơm khắp nơi trong phòng, một bóng người xinh đẹp lười biếng dựa giường êm bên cạnh, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một đôi mỡ đông bạch ngọc thon dài cặp đùi đẹp xen lẫn gấp lại ở trên nguyên tháp. Bắp chân tinh tế thẳng tắp, đùi lây đà ngọc nhuận, đường cong cực mỹ. Có lẽ là bên trong căn phòng nhiệt độ rất cao, trên người nữ tử quần áo cực kỳ đơn bạc, cái tiết như ẩn như hiện nổi bật ngạo nhân dáng người theo thiếp thân váy, sơn thác như ẩn như hiện. Đang thần sắc lười biếng nâng một quyển sách, ánh mắt nhưng lại không rơi vào trên sách, mắt liếc ngoài cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, ngoài cửa sổ đứng một cái trang phục nữ tử, túi đầu đang hồi báo cái gì. Hôm nay Chu gia công tử đưa tang, Lâm Vương Thế tử điện hạ bên cạnh bèn bèn mang theo một cái thị nữ có mặt hiện trường. Tên kia thị nữ võ công không kém, động thủ dạy dỗ Chu Như Cẩn Chu Diệu lần đầu tiên đồng ý Lâm Vương Thế tử điện hạ cho Chu Huy Quang bên trên hương trang phục nữ tử chỗ hồi báo, chính là trước đó không lâu Chu gia chuyện xảy ra. Tang lễ bình thường tiến hành, lại bộ thị lang chi tử Cao Văn Dương âm thầm rời chỗ bị Lâm Vương Thế tử thủ hạ bắt được. Cao Văn Dương bị sợ thừa nhận chính mình độc chết Chu Huy Quang sự thật, Chu Diệu phải biết chân tướng sau giận tím mặt Lâm Vương Thế tử đi gặp Tam hoàng tử, hơn nữa, động thủ đánh Tam hoàng tử 232. Trong gian phòng, trong tay Triệu Khê vẫn như cũ nâng sách, nghe ngoài cửa thuộc hạ hồi báo hôm nay Chu gia phát sinh sự tình, gương mặt tuyệt đẹp bên trên suy tư đạm nhiên, không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Những thứ này đã sớm tại dự liệu của nàng ở trong. Nhưng mà, khi nghe thấy nói Lâm Giang Niên động thủ đánh Tam hoàng tử hai cái tát, thần sắc một mực lạnh nhạt Triệu Khê, cuối cùng có chút ngạc nhiên. Hán, đánh Tam hoàng tử? Là? Nói tỉ mỉ. Triệu Khê tuyệt mỹ con mắt nổi lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, vội vàng truy vấn, đánh như thế nào? Cụ thể xảy ra chuyện gì? Cẩn thận nói ngoài cửa trang phục nữ tử cặn kẽ đem Lâm Giang Niên hôm nay cùng Tam hoàng tử gặp mặt quá trình, từ đầu đến cuối từng cái nói ra. Vô cùng kỹ càng. Đợi đến Triệu Khê sau khi nghe xong, sững sờ tại chỗ phút chốc, tràn đầy ngoài ý muốn. Tên kia, vậy mà động thủ đánh Tam hoàng tử? Đánh vẫn là Tam hoàng tử khuôn mặt. Cái này là nên nói hắn lòng can đảm quá lớn, vẫn là nghĩ của đâu. Bất quá, Triệu Khê trong mắt lại rất nhanh hiện lên vẻ hưng phấn, ngược lại hình như có mấy phần vui mừng, tự lẩm bẩm, gia hỏa này, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn giống như nghĩ đến cái gì. Triệu Khê lại hỏi, hắn ở đâu? Hiện tại ở đâu? Lâm Vương Thế tử đánh xong Tam hoàng tử sau, liền dẫn bên cạnh thị nữ trực tiếp trở về khương phủ. Thuộc hạ lo lắng bị Lâm Vương Thế tử phát hiện, liền không tiếp tục phái người theo dõi. Trang phục nữ tử nói, tiểu thư muốn gặp hắn, thuộc hạ phái người đi tạm thời không cần. Triệu Khê đi trước cắt đứt nàng, ngươi đi xuống trước đi. Là. Ngoài cửa sổ trang phục nữ tử lui ra. Triệu Khê vẫn như cũ nằm nghiêng ở trên nguyên tháp, lực chú ý sớm đã hoàn toàn không ở trong tay trên sách, cái kia hơi hơi con ngươi sáng ngời bên trong hiện ra mấy phần hưng phấn. Gia hỏa này lại dám đánh Lý Nguyên, lòng can đảm so với trong tưởng tượng muốn lớn nha. Chật chật, Lý Nguyên người này có thù tất báo, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, hắn lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lần này giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn làm như thế nào cảm tạ ta đây. Triệu Khê lẩm bẩm lầu bầu vài câu, để quyển sách trên tay xuống, ngồi dậy, đứng dậy, nguyên bản quấn quanh một đầu tóc xanh lập tức giải rác bên hông, đen nhánh dày đặc, tóc dài tới eo, khiến cho chương này tóc xanh phía dưới tuyệt mỹ trên mặt nhiều hơn mấy phần vũ mị khí chất. Nàng chân trần trong phòng đi vài bước, nhẹ nhàng đẩy hạ môn, cảm thụ được từ ngoài cửa đánh tới gió lạnh, vừa chạm đến, trắng nón trên cánh tay liền cảm nhận đến rét thấu xương hàn ý mùa đông thật là lạnh a. Triệu Khê nhẹ cảm thán một tiếng, hướng về ngoài cửa kêu một tiếng, "Tiểu Nguyệt, tiểu thư, có phân phó gì sao?" Ngoài cửa rất nhanh truyền tới một tiểu thị nữ âm thanh, "Giúp ta đi chuẩn bị quần áo, ta muốn tắm một cái." "Là." Trong Triệu phủ viện, đây là duy nhất thuộc về Triệu Khê không gian tư nhân, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào không được bước vào, cho dù là cha ruột cũng không được. Triệu cùng nhau lao tới nữ, đối với cái này duy nhất nữ nhi bảo bối quan trọng hơn vô cùng, cực kỳ sủng ái, vô luận muốn cái gì đều biết cố hết sức thỏa mãn. Triệu Khê ở nội viện là cả Triệu phủ vị trí tốt nhất. Vô luận là tiền viện cảnh quan hay là gian phòng trang trí điêu khắc, toàn bộ đều là dựa theo Triệu gia tiểu thư yêu thích tới bố trí. Thậm chí còn tại nội viện sau đó, chuyên môn vì Triệu Khê xây dựng một chỗ suối nước nóng phòng tắm. Lúc này, bên ngoài vào đông hàn phong xâm nhập, trời đông giá rét. Suối nước nóng trong bồn tắm lại bị ấm áp sương mù bao phủ bao khỏa, mảy may không cảm giác được nửa điểm hàn ý. Triệu Khê vẫy lui nha hoàn tiểu người sau, cất bước đi tới bên hồ tắm, bắt đầu cởi áo đuôi dây. Theo váy dài quần áo bị giải khai trở xuống, lộ ra trắng như tuyết da thịt như ngọc, cùng với cái kia thanh sắc thêu hoa cái yếm bao khỏa không ngừng sung mãn, run run rẩy rẩy. Váy dài rơi xuống, lộ ra cặp kia mượt mà đùi đẹp thon dài. Triệu Khê đưa lên tinh tế tú khí bàn tay trắng nõn tùy ý đem mái tóc khép phía dưới, cởi xuống trên thân cuối cùng cái yếm cùng quần lót, chậm rãi tới gần bên cạnh ao. Nàng đầu tiên là duỗi ra một chân ngọc dò xét phía dưới trong bồn tắm nhiệt độ nước, xác định nhiệt độ nước vừa vặn sau, nàng vừa rồi cẩn thận từng tí bước xuống thang, chậm rãi đem thân thể ngâm tại nóng hổi ao nước ở trong. Cảm thụ được cái kia hơi nóng bỏng nước nóng chậm rãi bao khỏa trắng non da thịt xúc cảm, Triệu Khê trên mặt toát ra mấy phần thoải mái dễ chịu thần sắc. Nàng tại trong bồn tắm bơi vài vòng, trắng như tuyết thân thể giống như linh hoạt con cá giống như, ở trong nước du đãng lăn lộn, theo động tác biên độ mà run nhẹ nhẹ, trên dưới chập trùng, một thoáng là chói mắt. Chờ đến lúc cảm thấy hơi mệt chút, nàng vừa rồi bơi về đến bên cạnh ao, sau đó nhắm mắt lại, nước nóng ngâm không có qua nàng trắng như tuyết béo mập cổ, còn lại lưu lại đầu lơ lửng ở trên mặt nước, nàng thân thể mềm mại hơi hơi ngửa ra sau nằm, yên tĩnh cảm thụ được bây giờ dư ôn. Triệu Khê cũng không phải rất ưa thích mùa đông, vốn là rất ít đi ra ngoài, cái này trời đông giá rét thời gian để cho nàng càng là ngay cả cửa phòng đều không phải là rất muốn ra. Bất quá, trong ngày mùa đông nàng duy nhất chuyên thích chính là ngâm trong bồn tắm. Ngâm tại nóng bỏng trong nước nóng, cảm thụ được nước nóng bao khỏa da thịt cảm giác, đắm chìm trong đó, chạy không đại não, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Giờ khắc này nàng cảm nhận được yên tĩnh khó được khí tức. Có lẽ là quá mức thoải mái, Triệu Khê thậm chí không tự giác ngâm nga không biết tên tiểu khúc, tại ngoài này trời đông giá rét thời kỳ, cực kỳ thoải mái. Mà hết thảy này theo một cỗ mơ hồ nhào tới trước mặt gió lạnh bị đánh gãy. Tại sao có thể có hàn phong? Triệu Khê chậm rãi mở ra con mắt, trong tầm mắt, cách đó không xa cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ân, Lâm Giang Nghiên. Gia hỏa này không phải trở về Khương phủ. Tại sao lại ở chỗ này? Triệu Khê đang muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vô ý thức thấp con mắt. Một giây sau, sắc mặt vụt một cái thay đổi. Nàng bây giờ ngâm tại phòng tắm ở trong, còn không mảnh vải che thân lấy. Vậy hắn chẳng phải là đều nhìn thấy? Nhìn thấy cửa ra vào Lâm Giang Niên cái kia đồng dạng mở mịt lại ngạc nhiên ánh mắt, cứ như vậy rơi vào trên người nàng lúc. Giờ khắc này, Triệu Khê đầu trống rỗng, giống như là đầu đứng máy giống như, mắt tối sầm lại, cả người cứng ngắc ở trong nước, thậm chí đều quên muốn đi che chắn. Cứ như vậy cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau, thật lâu. Cửa ra vào, Lâm Giang Niên cũng sững sờ tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở đây lại là một phòng tắm. Vị này Triệu gia tiểu thư, vậy mà tại chính mình hậu viện tu một cái lớn như thế suối nước nóng phòng tắm. Càng không có nghĩ tới, vị này Triệu gia tiểu thư bây giờ ngay tại trong bồn tắm ngâm tắm. Cứ như vậy không mảnh vải che thân xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trên xuống dưới, nhìn một cái không sót gì. Nhìn đủ rồi chưa? Hồi lâu, một cái vô cùng xấu hổ âm thanh truyền đến, Lâm Giang Niên cuối cùng lấy lại tinh thần, ngước mắt thì thấy trong buồn tắm Triệu gia tiểu thư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nổi giận không thôi. Bất quá, nàng cũng không giống cô gái tầm thường như vậy thất kinh, bàn tay trắng nõn hoành cản che lấp trước ngực xuân quang, con mắt cắn răng nghiến lợi trừng Lâm Giang Niên. Thế nhưng mảnh khảnh cánh tay lại như thế nào có thể hoàn toàn ngăn trở. "Xin lỗi, ta không biết." Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói xin lỗi, mau đem cửa phòng đóng lại, quay người trở lại trong viện. "Triệu tiểu thư, ta không biết ngươi ở bên trong tắm rửa thay quần áo. Ta vốn muốn tìm ngươi cảm tạ chuyện hôm nay, lại không nghĩ rằng..." "Ngươi yên tâm, sương mù lớn, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Lâm Giang Niên đứng tại trong viện, hít thở sâu một hơi. Cái này ai có thể ngờ tới, vị này Triệu gia tiểu thư sẽ giữa ban ngày ngâm trong bồn tắm, còn không khóa cửa. Một cái nháy mắt, Lâm Giang Niên thậm chí hoài nghi vị này Triệu tiểu thư có phải hay không giống hai lần trước như vậy, cố ý tại sắp dụ hắn. Nhưng rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Giá cao như vậy sắc dụ đối với vị này Triệu tiểu thư tới nói có phần lợi bất cập hại. Nhớ tới nơi này, Lâm Giang Niên trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua. Trắng, trắng như tuyết, chỗ nào đều trắng, trắng loa mắt ta. Trong bồn tắm, theo bồn tắm cửa bị đóng lại, Triệu Khê gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như nhiễm lên huyết như mực, đỏ kinh diễm, nóng bỏng. Toàn thân trên dưới da thịt bây giờ đều tại ẩn ẩn nóng lên, khẽ run. Đầu vẫn như cũ ở vào nửa đứng máy trạng thái, cảm xúc xấu hổ lan tràn toàn thân, nàng cơ hồ cuộn thành một đoàn, như muốn đem chính mình khỏa thành một cầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Giang Niên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngày bình thường căn bản không có người tới, nàng cũng chưa từng có khóa cửa quen thuộc. Cho dù nàng sớm đã có đã thông báo, Lâm Vương Thế Tử nếu là đến tìm nàng không cần ngăn cản, nhưng nàng đã thông báo Tiểu Nguyệt nàng muốn ngâm trong bồn tắm a, Tiểu Nguyệt đi đâu? Như thế nào không có ngăn lại hắn? Đang lúc Triệu Khê đầu lúc hỗn loạn, ngoài cửa chuyển tới Lâm Giang Niên tràn ngập áy náy giảng giải. Triệu Khê nghe xong, mắt hạnh trừng lớn, cảm xúc xấu hổ cũng không khắc chế nổi nữa, cắn thật chặt môi dưới. Cái gì cũng không thấy. Hắn vừa rồi cái kia trong mắt đều nhanh nhìn muốn trợn lồi ra. Còn Trang không thấy. Nghĩ tới đây, Triệu Khê trong lòng lại bị quất, lại có cô nói không ra cảm xúc, tức giận xoạt 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 dâng đi lên. Hậu viện, ý thức được chính mình không cẩn thận phá vỡ Triệu tiểu thư tắm rửa ngâm trong bồn tắm sau, Lâm Giang Nghiên cất bước rời đi. Vừa trở lại tiền viện gian phòng, liền nhìn thấy phía trước cửa ra vào tiểu thị nữ bối rối chạy vào. Thế tử điện hạ. Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn xem Lâm Giang Nghiên từ hậu viện đi tới, lập tức thất kinh, điện hạ, ngươi vừa rồi trông thấy tiểu thư nhà ta. Tiểu Nguyệt mới vừa rồi bị trước mắt vị này Lâm Vương thế tử điện hạ mị sắc cám dỗ, trong lúc nhất thời quên đi tiểu thư nhà mình lời nhắn nhủ sự tình. Đợi đến phản ứng lại nhớ tới sau mới ý thức tới đại sự không ổn. Tiểu thư đang tại ngâm trong bồn tắm, Lâm Vương thế tử điện hạ nếu là không cẩn thận xông vào, vậy thì xong đời. Nhìn thấy trước mắt cái này tiểu nha hoàn đỏ bừng cả khuôn mặt lo lắng thần sắc, Lâm Giang Nghiên rất nhanh hiểu rồi cái gì. Không nhìn thấy, ta cũng đang tìm nàng đâu. Lâm Giang Nghiên lặng lẽ nói. Cái kia, vậy là tốt rồi, nghe được cái này, Tiểu Nguyệt như chút được gánh nặng, lại có chút chột dạ mở miệng, "Ta, tiểu thư nhà ta đang có chuyện. Điện hạ đầu tiên chờ chút đã a." "Cũng tốt." Lâm Giang Nghiên gật gật đầu. Xảy ra sự tình vừa rồi, vị kia Triệu gia tiểu thư dưới mắt tất nhiên sinh khí nổi giận, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là nên rời đi trước. Chờ vị này Triệu gia tiểu thư bất giận, lại đến nhà xin lỗi. Bất quá, cái kia hành vi ít nhiều có chút giống như là cặn bã nam ăn xong lau sạch chạy trốn. Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại. Chuyện mới xảy ra vừa rồi đích xác cũng là hiểu lầm, không phải hắn cố ý hành động. Cái kia Triệu gia tiểu thư cũng coi như là thông tình đạt lý người, thật tốt giải thích nói xin lỗi một phen, nàng hẳn là sẽ lý giải. A, tâm niệm như thế, Lâm Giang Nghiên lưu lại trong gian phòng, yên tĩnh chờ đợi. Cái này vừa đợi, chính là nửa canh giờ. Mắt thấy bên ngoài sắc trời dần dần mờ hạ, vị kia Triệu gia tiểu thư vẫn không có xuất hiện. Sẽ không phải là da mặt nàng mỏng, xảy ra sự tình vừa rồi sau, không dám thấy hắn đi. Lâm Giang Nghiên đứng dậy, suy nghĩ muốn hay không lại đi tìm Triệu tiểu thư nói lời xin lỗi lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Chiếm tiện nghi, bây giờ nghĩ chạy. Lâm Giang Nghiên quay đầu, thì thấy cách đó không xa hậu viện cửa ra vào, đang đứng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đang mặt không thay đổi theo dõi hắn. Cùng dĩ vãng Lâm Giang Nghiên đã thấy Triệu tiểu thư khác biệt, trước mắt Triệu tiểu thư trên thân bọc lấy thật dày quần áo, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, liền cổ đều bao lấy cực kỳ chặt chẽ, đến nỗi dưới thân. Chẳng như tuyết chân dài không thấy được, thậm chí liền trước đó mấy lần gặp mặt vĩnh viễn là một đôi chân trần đùi ngọc, lúc này cũng mặc vào một đôi màu trắng bơ lưới, che lấp cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra nửa phần xuân quang tới. Dĩ vãng thấy qua Triệu tiểu thư mặc đều cực kỳ lớn mật, nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu tiểu thư giống như là hận không thể đem chính mình hoàn toàn bao khỏa che giấu. Nhưng càng là như thế, Lâm Giang Nghiên trong đầu lại càng có thể hiện lên trước đây không lâu chỗ nhìn thấy cái kia một đạo trắng như tuyết. Còn nhìn, một tiếng xấu hổ giận dữ đem Lâm Giang Nghiên thu suy nghĩ lại, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương trên mặt lại độ hiện lên một vòng đỏ bừng, cùng với trong con ngươi mấy phần tức giận, đang sáng rực nhìn hắn chằm chằm, như muốn ăn thịt người giống như. Khúc Lâm Giang Nghiên ho nhẹ thấu một tiếng, nhanh lên đem ánh mắt rời, "Triệu tiểu thư, vừa rồi sự tình, đích thật là ta đường đột. Còn xin Triệu tiểu thư thứ lỗi, ta nếu là không tha thứ đâu." Triệu Khê lạnh rên một tiếng, cất bước vào gian phòng, ngước mắt theo dõi hắn. Lâm Giang Nghiên suy nghĩ một chút, cái kia, Triệu tiểu thư cảm thấy cần phải làm sao bây giờ? Cứ việc nói ra. Triệu Khê cười lạnh nói, bạn cô nương chưa xuất các, ngươi bây giờ thấy hết thân thể của bốn cô nương, ngươi nói nên làm cái gì? Lâm Giang Nghiên nheo mắt, sợ nhất loại tình huống này. Đường đường Triệu gia tiểu thư, thân phận tôn quý hiển hách, lại là khuê nữ hoa cúc đại cô nương, bị hắn thấy hết thân thể, cái này rất hiển nhiên là. Triệu tiểu thư ý là, để cho ta phụ trách. Có vấn đề gì không? Triệu Khê trong đôi mắt đẹp hiện ra nổi giận. Hư lệnh nói, ngươi thấy hết thân thể của ta, không nên phụ trách. Lâm Giang Nghiên thử thăm dò, cái kia, Triệu tiểu thư muốn ta như thế nào phụ trách? Còn có thể như thế nào phụ trách? Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt, gàn từng chữ cắn răng nói, rất đơn giản, ngươi cưới ta, chương 271, ngươi có bản lãnh liền đến sở chương 271, ngươi có bản lãnh liền đến sở. Làm cưới ta hai chữ này từ trong miệng trước mắt vị này Triệu gia tiểu thư nói ra lúc, Lâm Giang Nghiên trầm mặc. Tựa hồ không nghĩ tới, nàng sẽ thật nói ra như thế cái phụ trách biện pháp tới. Theo lý mà nói, Lâm Giang Nghiên không cẩn thận nhìn hết vị này Triệu gia tiểu thư thân thể, tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng dù sao nên nhìn đều nhìn qua. Muốn nói phụ trách mà nói, cưới nàng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng vấn đề là, cái này trách không có tốt như vậy phụ. Không nói đến thân phận của hai người, một cái Lâm Vương thế tử, một cái đương triều tể tướng chi nữ, hai người đại biểu lập trường, chắc chắn hai người không có khả năng có kết quả. Huống chi, Lâm Giang Nghiên còn vẫn có hôn ước tại người. Như vậy, nàng biết rõ như thế, nói ra lời này lại là ý gì? Gặp Lâm Giang Nghiên không có mở miệng, Triệu Khê theo dõi hắn ánh mắt cười lạnh liên tục, tại sao không nói chuyện? Ngươi không muốn phụ trách? Mang theo vài phần ngữ khí chất vấn, bây giờ, trước mắt Triệu gia tiểu thư không còn dĩ vãng dịu dàng khí chất, thay vào đó, là cư cao lâm hạ bình vào hung hăng. Nàng dáng người vốn là cao gầy, màu trắng vơ lưới bao khỏa chân ngọc dẫm ở trên mền, ánh mắt cơ hồ cùng Lâm Giang Niên nhìn thẳng đối chất. Nàng từng bước ép sát, tựa như giống như là đang bức bách khiển trách một người đàn ông phụ lòng. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trong mắt của nàng, trầm mặc phía dưới, Triệu tiểu thư, là nghiêm túc. Triệu Khê lạnh giọng mở miệng, ngươi cho rằng bản tiểu thư đang đùa giỡn với ngươi? Sắc mặt nàng thanh lãnh, mà không chút thay đổi nói, ngươi bây giờ đã làm bẩn bổn tiểu thư trong sạch, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chống chế? Chờ đã, Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Triệu tiểu thư, làm bẩn cái từ này có chút quá lời. Hắn bất quá chỉ là không cẩn thận nhìn qua mà thôi, nói gì bên trên làm bẩn. Ai ngờ, Triệu Khê lại lạnh nhạt nói, ta chưa xuất giá, lại bị ngươi thấy hết thân thể, trong sạch không phải liền là bị ngươi làm bẩn. Có gì vấn đề? Chẳng lẽ Thế Tử điện hạ còn nghĩ phủ nhận? Đối mặt Triệu Khê hùng hổ dọa người, Lâm Giang Nghiên lại trầm mặc. Theo nàng nói như vậy, còn giống như thật không có nói sai. Dù sao thời đại này, không cẩn thận thấy hết một cô gái cơ thể, muốn bỏ năm lên thật đúng là tương đương làm bẩn. Nghĩ như vậy, nhưng Lâm Giang Nghiên lại không hiểu có loại bị ỷ lại vào ảo giác. A, xem ra Thế Tử điện hạ là thực sự không muốn phụ trách. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, Triệu Khê trên mặt cảm xúc kích động, thanh lanh trên khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cắn răng cười lạnh, đã như vậy, ta ngược lại phải thật tốt tìm người phân xử thử. Đường đường Lâm Vương Thế Tử điện hạ làm bẩn nữ tử trong sạch cũng không nguyện phụ trách, không biết Lâm Châu vị kia Lâm Vương gia biết chuyện này sau sẽ có phản ứng ra sao, cũng không biết người trong thiên hạ sau khi biết lại sẽ như thế nào nhìn. Điện hạ cảm thấy thế nào? Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong mang theo vài phần xấu hổ giận dữ, mấy phần khó tả thần sắc phức tạp, còn có mấy phần không hiểu dị sắc lập lòe. Mơ hồ giống như là đắc ý. Nàng đang đắc ý cái gì? Triệu tiểu thư, ngươi đừng nội. Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không có nói không chịu trách nhiệm, cũng không có nói không cưới Triệu tiểu thư. Ngươi trước tiên đừng như vậy cấp bách. Triệu Khê thần sắc ngưng lại, nheo lại dễ nhìn con mắt, nói như vậy, ngươi nguyện ý cưới ta? Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, thở dài, chuyện hôm nay vốn là một hồi hiểu lầm, nhưng dù sao đã phát sinh, Triệu tiểu thư chưa xuất cát, lại là thân trong sạch, chuyện này nếu là chuyển đi tất nhiên ảnh hưởng không tốt vốn định hướng Triệu tiểu thư nói xin lỗi, không nghĩ tới Triệu tiểu thư nguyện ý gả cho, hy vọng bản thế tử phụ trách. Tất nhiên Triệu tiểu thư sảng khoái như vậy, Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Triệu Khê, rất nghiêm túc mở miệng, Triệu tiểu thư đều nguyện ý cho. Bản thế tử làm nhỏ, bản thế tử đương nhiên sẽ không cô phụ Triệu tiểu thư. Chờ bản thế tử trở về chuẩn bị hai ngày, liền tự thân tới cửa đến đây tìm Triệu muốn nhờ thân. Triệu Khê sững sờ tại chỗ. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, ánh mắt ngốc mang, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Cưới, cưới nàng. Gia hòa này, hắn thật đúng là muốn cưới a. Làm tiểu. Nàng muốn lúc nào làm nhỏ? Nàng đương đương Triệu gia chi nữ, muốn lúc nào luân lạc tới cho hắn làm tiểu làm tiếp. Triệu Khê mộng, muốn mượn này làm loạn, thật tốt giao huấn Lâm Giang Niên một trận, ra một ngụm bị chiếm tiện nghi ác khí, đồng thời dùng cái này áp chế nắm gia hỏa này. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài. Hắn vậy mà thực có can đảm nói muốn cưới chính mình. Hắn có biết hay không hắn đang nói chuyện hoang đường gì? Hắn có biết hay không hắn còn có một vị hôn thê là Đường Triệu trưởng công chúa? Hắn liền không sợ Lý Phiêu Miểu nhất kiếm tiện hắn vào cung làm thái giám sao? Triệu Khê đầu còn tại mộng lấy, lại nhìn thấy Lâm Giang Niên hướng về phía nàng chắp tay, quay người hướng về đi ra bên ngoài, tựa hồ thật sự dự định trở về chuẩn bị hai ngày nữa đến cầu thân. Triệu Khê đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng biết nổi giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Giang Niên cước bộ ngừng lại, Triệu tiểu thư còn có chuyện gì? Ngươi Triệu Khê mắt hạnh trừng cho Triệu, thần sắc vừa thẹn vừa giận, vốn định dùng cái này áp chế ra hỏa này, kết quả không nghĩ tới ngược lại giống như tiện nghi hắn. Triệu Khê vừa vội vừa tức, cắn răng một cái nói, ai nói ta muốn làm nhỏ? Ta muốn làm lớn. Ngươi muốn cưới ta, nhất định phải là cưới hỏi đàng hoàng, cưới ta làm chính thê, bản tiểu thư tuyệt không làm tiếp. Thời khắc này Triệu Khê chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, đỏ bừng không thôi. Nàng đến cùng đang nói lưu nói vượn thứ gì a? Cái gì làm chính thê? Cái gì không làm tiếp? Phi. Lâm Giang Niên xoay người, ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, Triệu tiểu thư ý là muốn làm bản thế tử chính thê? Không tệ. Triệu Khê hơi hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn tiểu thư thân phận địa vị, chẳng lẽ không xứng với ngươi chính thê thân phận? Triệu tiểu thư là cao quý Triệu cùng nhau chi nữ, thân phận tôn quý, tự nhiên là xứng với. Lâm Giang Niên dừng lại, bất quá, còn có một cái vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Triệu tiểu thư cũng đã biết, bản thế tử đã có hôn ước tại người đi. Biết, lại như thế nào? Triệu Khê lạnh lườm Lâm Giang Niên một mắt, nàng tự nhiên tin tưởng điểm ấy, cũng chính bởi vì như thế, nàng mới dám đưa ra để cho Lâm Giang Niên cưới nàng làm chính thê điều kiện. Chính là chắc chắn Lâm Giang Niên không dám đáp ứng. Hắn muốn thật dự định cưới mình làm chính thê, tất phải liền sẽ chống lại triều đình ban hôn, tội danh kia đại giới nhưng là không nhỏ. Triệu Khê trong lòng cười lạnh, nàng ngược lại muốn xem hắn lựa chọn ra sao. Bản thế tử có bệ hạ ban hôn, theo lý mà nói, trưởng công chúa mới là bản thế tử chính thê. Lâm Giang Niên nghĩ, nói, cho nên, nếu Triệu tiểu thư cũng muốn làm chính thê lời nói, có thể trước tiên cần phải đi cùng trưởng công chúa điện hạ hiệp thương một chút. Nếu là trưởng công chúa đồng ý, bản thế tử tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Khê nụ cười trên mặt lại độ đọc lại. Hiệp thương? Để cho nàng đi cùng Lý Mở Mị hiệp thương? Cùng trưởng công chúa hiệp thương ai làm hắn chính thê? Hắn nói đây thật là tiếng người sao? Còn cái gì trưởng công chúa đồng ý, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nghĩ là thật đấy à? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Triệu Khê trong lòng rũ nộ, biểu hiện trên mặt đã ở vào sắp không kềm được biên giới, nàng nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ giận dữ và phần, đây là vấn đề của ngươi. Muốn cưới ta, ngươi liền phải đem nàng cho bỏ. Lâm Giang Niên thở dài, Triệu tiểu thư đây là làm khó ta à? Ai bảo ngươi nhìn lén ta tắm rửa? Lâm Giang Niên, trước tiên thanh minh, ta cũng không phải là nhìn lén, chỉ là không cẩn thận xâm nhập, còn nữa lúc đó phòng tắm sương mù mông lung, ta cũng không có thấy cái gì. Triệu tiểu thư kỳ thực cứ yên tâm đi. Triệu Khê lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi đoán ta tin sao? Rất rõ ràng, Triệu Khê cũng không tin. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cũng không dự định nàng sẽ tin. Trầm mặc phút chốc, sau đó yên tĩnh nhìn xem trước mắt, sắc mặt mang theo một chút xanh xám, con ngươi như nước hiện ra xấu hổ chi sắc nhìn hắn chằm chằm. Triệu tiểu thư thở dài, Triệu tiểu thư biết rõ không có khả năng, cần gì phải như thế khó xử bản thế tử. Triệu Khê nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta tại cố tình gây sự? Đó cũng không phải. Lâm Giang Nhiên khẽ gật đầu một cái, chuyện hôm nay, đích thật là bản thế tử đã làm sai trước. Bất quá, Triệu tiểu thư cũng biết, để cho bản thế tử cưới ngươi là lời nói vô căn cứ, không nói đến Triệu tiểu thư là có hay không nguyện ý, dù là Triệu tiểu thư nguyện ý, Triệu cùng nhau cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lui một vạn bước giảng, dù là Triệu cùng nhau đầu góc mê mội cũng đáp ứng. Chỉ sợ trong kinh này cả Triệu văn võ cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Khê ngược lại là trầm mặc, nhìn chằm chằm kẻ trước mắt này, nhấp nhẹ mí môi, không nói chuyện. Hắn nói ngược lại là không tệ, nàng đích xác chính là đang cố ý làm khó hắn. Đến nỗi thật gả cho hắn, Triệu Khê thật đúng là chưa từng cân nhắc. Đương triều tể tướng chi nữ, sao có thể gả cho một cái phiên vương chi tử? Nếu thật gả, Triệu cùng nhau sau này trên triều đình nên như thế nào đặt chân? Là nên ủng hộ tức bỏ thuộc địa, vẫn là phản đối? Đại thần trong triều phải nên làm như thế nào đối đãi vị này tam triều nguyên lão? Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Triệu Khê theo dõi hắn, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần xấu hổ, âm thầm cắn răng. Tuy nói đích sắc không có khả năng gả cho gia hỏa này, nhưng gia hỏa này dù sao nhìn thân thể của nàng, nàng làm sao có thể không ngại? Cũng không thể dễ dàng tha hắn a. Lâm Giang Niên lại là hỏi lại, Triệu tiểu thư hẳn là đã sớm suy nghĩ xong a. Triệu Khê trầm mặt phía dưới, lại trừng Lâm Giang Niên một mắt, vừa mới hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, ta đích xác có thể không so đo với ngươi, cũng có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra bất quá, ngươi muốn giúp ta làm một việc. Giết Trần Chiêu. Không tệ. Triệu Khê gật đầu, theo dõi hắn ánh mắt, ngươi giúp ta giết Trần Chiêu, xem như đối ta đền bù. Chuyện hôm nay liền xóa bỏ, sau này ta tuyệt không nhắc lại, như thế nào? Trong lòng Lâm Giang Niên thở dài, là hắn biết là điều kiện này. Giết Trần Chiêu. Là lần đầu tiên gặp vị này Triệu tiểu thư lúc, nàng liền nói ra điều kiện, lúc đó Lâm Giang Niên huyền cự, hôm qua gặp mặt lúc lần thứ hai nhắc lên, Lâm Giang Niên vẫn như cũ từ chối nhã nhặn. Dưới mắt, lại độ nhắc lên. Lâm Giang Niên hôm nay ngược lại là chuẩn bị kỹ càng, do dự phút chốc, gật đầu một cái, chuyện này, ta có thể đáp ứng giúp ngươi thử một lần, bất quá, không thể cam đoan chắc chắn có thể thành công. Lâm Giang Niên cũng không có đánh cược, hắn chưa có tiếp xúc qua trong cùng cái vị kia lao thái giám, cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương, tăng thêm có thể biến đổi nhân tố quá nhiều, không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Đáp ứng có thể, nhưng cũng không nói chắc chắn có thể giết được Trần Chiêu. Đây là Lâm Giang Niên cho mình lưu chỗ trống. Bất quá dù vậy, Triệu Khê đôi mắt vẫn là hơi sáng lên, trên mặt lúc này mới hiện lên một vòng nụ cười hài lòng, nhưng lại rất nhanh thu liễm, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, cái này còn tạm được. Dừng lại, lại nói, mặc kệ có thể thành công hay không, chỉ cần ngươi nguyện ý đi thử xem, hết sức nỗ lực. Nếu có thể diệt trừ hắn, cũng coi như là vì triều đình, vì thiên hạ bách tính diệt trừ một cái tai họa, thiên hạ bách tính sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Lâm Giang Niên nhưng không có cái gì vì triều đình, vì bách tính trừ hại giác ngộ, có thể hay không bị thiên hạ bách tính cảm ơn nhớ thương cũng không trọng yếu. Hắn sở dĩ đáp ứng, bất quá là vì còn vị này Triệu tiểu thư ân tình, cùng với đôi cứng mới phát sinh hiểu lầm biểu đạt xin lỗi. Nói đến, còn chưa kịp cảm tạ Triệu tiểu thư hôm nay ra tay giúp đỡ. Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, may mắn mà có Triệu tiểu thư xuất thủ tương trợ, mới khiến cho Cao Văn Dương hôm nay nhanh như vậy lộ ra chân tướng tới. Hôm qua lúc rời đi, Lâm Giang Niên từ Triệu Khê ở đây lấy được không thiếu tình báo manh mối. Có liên quan Lữ gia hôn lễ Chu Huy Quang nộ hại một án, vị này Triệu gia tiểu thư nguyên lai sớm đã âm thầm điều tra tin tưởng. Cái này cũng là vì sao nàng lần thứ nhất gặp Lâm Giang Niên lúc liền trong lòng đã có dự tính nguyên nhân. Cho dù không có vị này Triệu gia tiểu thư tình báo, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng có thể bắt được Cao Văn Dương, tra ra chân tướng, bất quá là phải tốn nhiều chút thời gian thôi. Nhưng có Triệu Khê hỗ trợ, ngược lại là tiết kiệm không thiếu công phu. Nhân tình này không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa bận để cho Lâm Giang Niên không biết như thế nào hoàn lại. Mà cái này cũng là vị này Triệu gia tiểu thư chỗ cao minh. Triệu Khê hừ lạnh, đây chính là ngươi cảm tạ. Ta giúp ngươi bội vàng, ngươi cũng chỉ có một câu miệng cảm tạ. Lâm Giang Niên hỏi, cái kia, Triệu tiểu thư muốn như thế nào cảm tạ? Triệu Khê suy tư một chút, thật cũng không nghĩ kỹ để cho gia hỏa này như thế nào cảm tạ. Giúp hắn vốn là muốn cho Lâm Giang Niên ám sát Trần Chiêu, bây giờ hắn đáp ứng, Triệu Khê ngược lại có chút không biết nên như thế nào. Suy tư, hừ nhẹ một tiếng, còn chưa nghĩ ra, thiếu trước. Nói xong, Triệu Khê lại nhìn hắn một mắt, ngươi trước tiên giúp ta giết Trần Chiêu lại nói. Như thế nào giết? Triệu Khê quay người đi đến một bên trước bàn, từ dưới bàn lấy ra một khối da dê địa đồ, bày ra trên bàn. Lâm Giang Niên xích lại gần, liếc một cái, đây là Hoàng cung địa đồ. Triệu Khê cũng không ngẩng đầu lên. Hoàng cung địa đồ. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào da dê trên bản đồ, quả nhiên tại trên địa đồ nhìn ra rất nhiều quen thuộc đánh dấu địa điểm tên, phía trên lít nha lít nhít kỹ càng ghi lại trong hoàng cung rất nhiều chỗ vị trí cung điện, cùng với trong cung cấm quân thị vệ tuần tra phân bố cùng đội ca thời gian ghi chép. Mười phân kỹ càng. Nhìn ra được, vị này Triệu gia tiểu thư chuẩn bị rất đầy đủ. Trần Chiêu thâm cư trong cung, bệ hạ đang nuôi sinh điện bế quan, Trần Chiêu một mực canh giữ ở dưỡng sinh cung nội, muốn giết hắn, nhất thiết phải từ nơi này hạ thủ. Nói đến đây, Triệu Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, bệ hạ nếu là Triệu kiến ngươi, hơn phân nửa cũng là ở đây, tiếp đãi ngươi người, cũng nhất định sẽ là Trần Chiêu, đây là ngươi tiếp cận hắn cơ hội tốt nhất. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe Triệu gia tiểu thư nói về có liên quan ám sát Trần Chiêu chi tiết kế. Hoạch, nàng chuẩn bị rất đầy đủ, bao gồm ám sát Trần Chiêu thời cơ, dưỡng sinh trong điện bên ngoài ám vệ an bài, cùng với ám sát sau khi thành công như thế nào thuận lợi thoát thân, toàn bộ đều đã sớm chuẩn bị. Lâm Giang Niên tại nghe xong sau, không thể không bội phục trước mắt vị này Triệu gia tiểu thư tâm tư coi là thật kỳ não, kế hoạch một vòng chụp một vòng, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đích xác coi là cái hoàn mỹ hành thích kế hoạch. Bất quá, Triệu tiểu thư ngươi xác định, cái kia Trần Chiêu chỉ là một cái tay trói gà không chặt lao thái giám? Lâm Giang Niên hỏi, vạn nhất hắn biết võ công đâu. Triệu Khê trầm mặc phía dưới, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, ngươi cũng sẽ không. Ta điểm ấy công phu mèo ba chân, có thể lên không thể lộ ra ánh sáng. Lâm Giang Niên lắc đầu, không xác định vị kia lão hoạn quan võ công thực lực, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng có võ công hay không, thực lực như thế nào. Triệu Khê hiếm thấy ngữ khí có chút không xác định, không ai thấy qua hắn ra tay, nghĩ đến hẳn là sẽ không nghĩ đến. Lâm Giang Niên lắc đầu, đây chỉ là suy đoán của ngươi, vạn nhất hắn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế, một đời tông sư đâu. Triệu Khê trầm mặc, một lúc sau, cắn răng một cái, vậy cũng phải thử một lần. Nếu hắn thật là cao thủ tuyệt thế, cũng nên nhận.
Nhận.
Lâm Giang Niên nói, nhưng ta liền nguy hiểm. Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ngươi là Lâm Vương thế tử, dù là ám sát thất bại, hắn cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi làm cái gì. Lâm Giang Niên trầm mặc, thở dài, ngươi cái này đúng thật là tính toán không bỏ sót ta. Triệu Khê tự nhiên nghe được Lâm Giang Niên trong giọng nói ý tứ, lại nói, ngươi yên tâm, coi như vạn nhất thật sự kế hoạch thất bại, cũng sẽ có người cứu ngươi rời đi.
Ai?
Triệu Khê nhưng lại chưa giải thích, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Ta làm sao nghe được không quá đáng tin cậy. Lâm Giang Niên lắc đầu, vạn nhất ta thật giao phó ở đó, chẳng phải là thiệt thòi.
Ngươi không chết được.
Ngươi như thế nào cam đoan? Triệu Khê nâng lên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, khẽ cắn cắn răng, khi nói, ta dùng ta tính mệnh cam đoan, được không?
Ta đều chết, ngươi dùng tính mệnh cam đoan có ích lợi gì?
Triệu Khê bị tức khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, vậy ngươi muốn thế nào?
Ta đây là hợp lý đưa ra chất vấn, đồng thời không nghĩ như thế nào.
Lâm Giang Niên lắc đầu, tất nhiên đáp ứng giúp ngươi giết hắn, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Triệu Khê sắc mặt lúc này mới dừng lại, nói, ngươi yên tâm đi, coi như ám sát thất bại, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Ta bằng vào ta Triệu gia danh dự cam đoan, tuyệt sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện.
Nghe Triệu Khê cam đoan, Lâm Giang Niên càng tò mò, nàng vì cái gì như thế chắc chắn hắn sẽ không có việc?
Là đã sớm chuẩn bị.
Vẫn là
cái gì?
Bất quá, dưới mắt tới nói, còn không biết bệ hạ muốn bế quan đến lúc nào.
Lâm Giang Niên lại nói, bản thế tử vào kinh thành cũng có đoạn thời gian, nhưng trong cung một mực không có động tĩnh.
Triệu Khê suy tư một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhanh nhân.
Thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, trong triều bây giờ tình huống rất không ổn, đã mất đi thái tử giám quốc người lãnh đạo, triều đình thế cục tràn ngập nguy hiểm.
Bệ hạ không có khả năng không biết được chuyện này.
Hắn nếu lại không xuất quan, triều đình này sợ rằng phải biến thiên.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhìn về phía Triệu Khê, từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra thêm vài phần dị sắc.
Chắc hẳn ngươi cũng sớm biết chuyện này a?
Triệu Khê con mắt lập lòe cái gì, nhìn xem Lâm Giang Niên, hỏi.
Lâm Giang Niên nhưng là mở miệng, lắc đầu, không biết.
Chứa được ít.
Triệu Khê lạnh rên một tiếng, lại nghĩ tới cái gì, cặp kia đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Lâm Giang Niên vài lần, đột nhiên nói, ngươi hôm nay đánh tam hoàng tử, hắn cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ.
Lâm Giang Niên ngước mắt, ngươi làm sao biết?
Triệu Khê trong thần sắc nhiều một tia đắc ý, ta vì cái gì không thể biết?
Lâm Giang Niên trầm mặc, nhìn chằm chằm Triệu Khê nhìn mấy lần, rất nhanh suy nghĩ biết rõ.
Vị này Triệu gia tiểu thư tình báo nhân mạch năng lực, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hôm nay hắn đánh tam hoàng tử sự tình, không có người ngoài biết, vị kia tam hoàng tử cũng tuyệt không có khả năng đem việc này truyền đi.
Như vậy khả năng duy nhất chỉ có là
tam hoàng tử bên cạnh ra phản đồ.
Lâm Giang Niên cảm khái, Triệu tiểu thư không hổ mánh khóe thông thiên, bội phục bội phục.
Hừ.
Triệu Khê lườm hắn một cái, không để ý hắn chế nhạo, ngược lại hỏi, ngươi vì cái gì dám đánh hắn?
Vì cái gì không dám?
Hắn nhưng là đường đường tam hoàng tử.
Lâm Giang Niên hỏi lại, tam hoàng tử liền đánh không được?
Triệu Khê nghĩ nghĩ, giống như đích sắc không có nói tam hoàng tử liền không thể đánh đạo lý.
Gia hỏa này thân phận cũng không giống như vị kia tam hoàng tử thấp hơn, đối với người khác tới nói, đánh tam hoàng tử không khác như phản.
Nhưng nếu đổi lại là Lâm Vương thế tử tới, lại hình như rất hợp lý.
Ngươi liền không sợ hắn trả thù?
Lâm Giang Niên ha ha hai tiếng, ta không đánh hắn, hắn trả thù liền còn thiếu.
Triệu Khê nhớ tới trước đó không lâu ngoài thành ám sát, kẻ trước mắt này cũng là cựu tử nhất sinh mới sống sót.
Mà cái này sau lưng kẻ cầm đầu, không có gì bất ngờ xảy ra chính là vị kia tam hoàng tử.
Tăng thêm lần này Chu Huy Quang ngộ hại sự tình, cũng hơn nửa là tam hoàng tử ở sau lưng giở trò quỷ.
Nghĩ tới đây, Triệu Khê gật gật đầu, này cũng không tệ, cái này tam hoàng tử ở kinh thành làm sằng làm bậy đã quen, ngươi lần này đánh hắn, thật đúng là hung hăng mài nhuệ khí của hắn, cũng là đại khoái nhân tâm.
Nói đến đây, Triệu Khê lại nhìn hắn một mắt, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, tam hoàng tử lòng dạ nhỏ mọn, kế tiếp sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn trả thù ngươi. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng điểm ấy, bất quá, tam hoàng tử muốn báo thù hắn, mà hắn làm sao từng không muốn làm thịt vị kia tam hoàng tử đâu.
Những thứ này, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không cùng trước mắt vị này Triệu tiểu thư nhắc lên.
Đa tạ Triệu tiểu thư quan tâm.
Ta nhưng không có quan tâm ngươi.
Triệu Khê bĩu môi, ta chỉ là lo lắng ngươi vạn nhất không cẩn thận bị hắn hạ độc thủ giết chết, không có người giúp ta đi giết Trần Triều.
Vừa nói, vừa đem bản đồ trên bàn cuốn lên, ném cho Lâm Giang Niên, bản đồ này ngươi cầm, trước tiên làm quen một chút trong cung địa hình.
Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn bản đồ trong tay, khẽ gật đầu một cái, không cần, ta đã nhớ kỹ.
Triệu Khê hồ nghi ngước mắt theo dõi hắn, ngươi nói cái gì?
Ngươi nhớ kỹ?
Ân.
Cái gì nhớ kỹ?
Địa đồ.
Toàn bộ.
Ân.
Trầm mặc.
Ngươi không cần đến giả bộ như vậy.
Triệu Khê mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tức giận nói,
ghi nhớ.
Nói đùa cái gì?
Nàng trên bản đồ này ghi chép liên quan tới trong hoàng cung nội dung rất nhiều, chi tiết đánh dấu càng là nhiều vô số kể, gia hỏa này chỉ là vừa mới nhìn vài lần, liền toàn bộ nhớ kỹ.
Hắn giả trang cái gì cao thủ?
Không tin tính toán.
Lâm Giang Niên cũng không giải thích thêm, vừa rồi tại Triệu Khê phân tích giảng giải kế hoạch thời điểm, hắn đã đại khái đem trên bản đồ này tiêu ký đường đi nhớ cái không sai biệt lắm, không thể nói không có bỏ sót, nhưng cũng 8, 9 phần 10. Trong đầu của hắn đã không sai biệt lắm có thể hoàn chỉnh hiện ra bản đồ hình ảnh. Đương nhiên, trước mắt vị này Triệu tiểu thư không tin, Lâm Giang Niên cũng không dự định giảng giải. Nhưng hắn phản ứng này ngược lại khơi dậy vị này Triệu gia tiểu thư nghịch phản tâm. Nàng bước nhanh về phía trước, từ trong tay Lâm Giang Niên đoạt lấy địa đồ, theo dõi hắn, "Ngươi xác định, ngươi đã toàn bộ nhớ kỹ? Ngươi coi như ta không có ghi nhớ a?" Triệu Khê cắn răng, lật ra bản đồ trong tay, "Vậy ta hỏi ngươi, trong cung cấm quân lúc nào đổi ca, nhân viên an bài như thế nào?" Lâm Giang Niên không cần nghĩ ngợi, "3 ngày 2 canh giờ một lần đổi ca, buổi tối 1 canh giờ một lần, cấm quân 3 người vì một tổ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trạm gác ngầm phân biệt bố trí tại dưỡng sinh trong điện có bao nhiêu thái giám, cấm quân thị vệ. 7 cái thái giám, bao quát 18 tên cấm quân thị vệ." Triệu Khê càng hỏi càng kinh ngạc, đến cuối cùng, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hỏi ra tất cả vấn đề, trước mắt Lâm Giang Niên đều đối đáp như lưu, hơn nữa cơ hồ một chữ không kém. Cái này khiến Triệu Khê sững sờ tại chỗ, hoài nghi bản thân. Con mắt giống như gặp quỷ một dạng theo dõi hắn, không thể tin nói, ngươi là thế nào ghi nhớ? Nhìn hai lần liền nhớ kỹ. Chỉ nhìn hai lần. Rất khó sao? Câu này rất khó sao? Triệt để cho Triệu Khê trầm mặc. Một câu nói đều không nói được. Để cho hắn gần xong. Tại sau khi kinh ngạc, Triệu Khê đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử, tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn. Để cho người ta kinh hỉ. Gia hỏa này, lại có đã gặp qua là không quên được bản sự. Trên người hắn, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Lý mờ mịt nữ nhân kia, lại còn ghét bỏ vị này Lâm Vương Thế Tử. Thực sự là có mắt không trọng, phung phí của trời a. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Triệu Khê sắc mặt đột nhiên đường đỏ, một vòng đỏ bừng từ ánh mắt thực chất chợt lóe lên. Không phải, Triệu Khê ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Gia hỏa này thế nhưng là Lâm Vương Thế Tử, cùng Lý mờ mịt nữ nhân kia có hôn ước. Coi như không có hôn ước, ngươi cũng không thể. Triệu Khê khuôn mặt đột nhiên có chút nóng bỏng, có loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu, nàng vì chính mình vừa mới hiện lên ý niệm cảm thấy xấu hổ, vội vàng rời đi ánh mắt, hít thở sâu một hơi, cầm trên tay địa đồ cuốn lên một lần nữa ném cho Lâm Giang Niên. Tính ngươi có chút bản sự, nhưng bản đồ này ngươi cũng cầm a. Không có việc gì mà nói, ngươi đi về trước đi. Triệu Khê khoát khoát tay, bắt đầu đổi người. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt vị này Triệu tiểu thư sắc mặt đột nhiên không hiểu thấu phím hồng, có chút kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy địa đồ, đang muốn quay người cáo từ. Chờ đã. Triệu Khê đột nhiên lại kêu hắn lại. Còn có việc. Chuyện hôm nay Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ ý xấu hổ, tức giận nói, đã ngươi đáp ứng giúp ta giết Trần Triều, ta tự nhiên cũng tin phòng thủ lứa hẹn. Sự tình hôm nay, đến đây thì thôi. Bất quá, ngươi tốt nhất cho ta quên, đem ngươi hôm nay nhìn thấy toàn bộ quên. Triệu tiểu thư yên tâm, ta cái gì cũng không nhớ kỹ. Triệu Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, như vậy tốt nhất. Bị nàng tiểu nói này, Lâm Giang Niên ngược lại nhớ tới một sự kiện, còn có một việc chuyện gì. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Triệu Khê cái kia hơi phím hồng, trắng non tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, lại theo ánh mắt chậm rãi hướng xuống, Triệu tiểu thư có còn nhớ hôm qua nói qua cái gì? Hôm qua? Triệu Khê ánh mắt mê mang, giống như đang suy tư hôm qua nói qua cái gì. Lâm Giang Niên nhắc nhở, hôm qua Triệu tiểu thư nói, nếu là bản thế tử giúp Triệu tiểu thư giết Trần Triều, Triệu tiểu thư liền. Cái gì tới? Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng Triệu Khê tinh tế một lần nghĩ, rất nhanh nhớ tới hôm qua phát sinh từng màn. Hôm qua, giống như cũng là ở đây, nàng nói cái gì tới? Chỉ cần Lâm Giang Niên giúp nàng giết Trần Triều, nàng liền để hắn. Sơ đủ. Trong chốc lát, Triệu Khê một tấm vốn là phiếm hồng gương mặt, vụt một cái trong nháy mắt đỏ bừng, mắt hạnh trợ to, mặt đỏ tới mang tai, nổi giận bất phần. Ngươi dê sồn, ngươi hạ lưu Lâm Giang Niên không hiểu thấu bị chửi, đây không phải Triệu tiểu thư hôm qua chính mình đáp ứng sao? Vì cái gì mắng ta? Triệu Khê, hình như cũng đúng. Là nàng hôm qua chủ động. Có thể, thế nhưng là, hôm qua cùng hôm nay có thể giống nhau sao? Kể từ bị kẻ trước mắt này không cẩn thận thấy hết thân thể sau, Triệu Khê giống như là trong lòng có một tầng cái gì màng bị đâm xuyên giống như, bắt đầu không hiểu có chút xấu hổ. Lúc này hồi tưởng lại chính mình hôm qua câu dẫn ra hỏa này ký ức, lập tức cảm giác toàn thân nổi da gà đều phải dậy rồi, sắc mặt càng là nóng bỏng không thôi. Xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Cái kia, đó là chuyện của ngày hôm qua. Ngươi hôm qua cũng không đáp ứng. Triệu Khê nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, lại nói, ngươi hôm nay đáp ứng giết Trần Triều nguyên nhân, nhưng cùng hôm qua không quan hệ. Lâm Giang Niên nhìn nàng lúc này xấu hổ gò má đỏ bừng, gặp vị này tựa hồ từ đầu đến cuối gặp loạn không kinh ngạc nữ tử đột nhiên bắt đầu bối rối, hơi cảm thấy phải có mấy phần ý tứ. Nói như vậy, Triệu tiểu thư là đổi ý. Triệu Khê trợn tròn trong mắt, nàng rõ ràng không có đáp ứng, tại sao đổi ý nói chuyện? Đang muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên cái kia thần sắc tự tiếu phi tiếu, lập tức liền hiểu chút gì. Gia hỏa này, cố ý. Nghĩ tới đây, Triệu Khê trong lòng một mạch, cắn răng một cái, lúc này đến giữa bên trong giường em bên cạnh nghiêng người ngồi xuống, váy phía dưới một cặp đùi đẹp khoác lên trên giường em, lộ ra bị màu trắng thêu hoa vớ lưới bao khỏa tinh tế chất ngọc, tức giận nói, đi, đã ngươi muốn sở, vậy ngươi có bản lĩnh liền đến sở đi. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này Triệu tiểu thư như thế chịu không nổi kích động. Thật đúng là một đời muốn mạnh a. Không có việc gì mà nói, ta trước hết cáo tử. Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng rơi vào Triệu Khê váy phía dưới trên chân ngọc, tuy bị vớ lưới bao khỏa, vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần tinh tế tiểu xảo, dấu ở váy phía dưới, ngược lại nhiều hơn mấy phần mịt mụ dụ hoặc đẹp. Lượn vài lần sau, Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, quay người cáo tử. Triệu Khê nhìn thấy một màn này, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý a. liền biết hắn không dám, còn nghĩ khi dễ nàng. Bất quá là một cái có gan mà không dám làm ra hỏa thôi. Nhiều lắm là ngoài miệng chiếm tiện nghi, hắn nếu thật dám lên tay, không sợ bị trưởng công chúa biết. Phải biết, nàng cùng trưởng công chúa thế nhưng là tốt nhất tỷ muội đâu, hắn như thế nào lại dám? Triệu Khê chính tâm suy nghĩ, trên mặt đắc ý thần sắc còn không có kéo dài bao lâu, liền nhìn thấy Nguyên Bản vốn đã đi tới cửa Lâm Giang Nhiên, lại đột nhiên dừng bước lại, trở về. Đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Triệu tiểu thư thịnh tình mời bản thế tử tới sở, bản thế tử nếu là không sở, có thể hay không lộ ra có chút không tôn trọng Triệu tiểu thư. Gặp Lâm Giang Nhiên lại xuất hiện ở trước mắt nàng lúc, Triệu Khê rõ ràng ngậm một chút, nháy nháy mắt, có chút không có lấy lại tinh thần. Không tôn trọng? Cái quỷ gì? Đã như vậy, Triệu tiểu thư chủ động mời, cái kia bản thế tử liền từ chối thì bất kính. Lâm Giang Nhiên nói, bước nhanh về phía trước, đặt mông ngồi ở trên giường êm, thuần thục nắm lên Triệu Khê cặp kia bày ra ở trên nhuyễn tháp cặp đùi đẹp khoác lên trên đùi mình. Một cái tay cố định, một cái khác đại thủ cách váy cùng ở lưới, bao trùm tại cặp kia thẳng tắp thon dài, mượt mà tình xảo trên chân ngọc. Cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm. Triệu Khê mộng. Triệt để mộng tại chỗ. Giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại thực có can đảm to gan như vậy, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, Lâm Giang Niên đã ngồi ở nàng bên cạnh, chính mình một đôi chân khoác lên đối phương trên đùi, mà cặp kia tội ác tay đang tứ vô kỵ đang cách váy sở lấy nàng. Đứng trên bàn chân cảm nhận được cặp kia đại thủ đụng vào nhiệt độ lúc, Triệu Khê đột nhiên run rẩy, toàn thân căng cứng, giống như chịu đến mãnh liệt kích động, thẹn thùng văn phần, gò má đỏ bừng cơ hồ có thể tràn ra như máu. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Đầu trống không. Hắn vậy mà thật, thực có can đảm sở. Không, không cần. Đừng. Ngươi dừng tay ngươi. Chớ có sở. Triệu Khê sắc mặt bỏ bừng, cắn chặt môi dưới, hô hấp run rập, bị nhãn như tơ, âm thanh khẽ run. Đến cuối cùng, mơ hồ nhiều hơn mấy phần run rẩy tiếng cầu thần. Chương 272, ngươi có thể hay không gạt ta? Chương 272, ngươi có thể hay không gạt ta? Phiêu tán tràn ngập ấm hương trong gian phòng, ngoài cửa sổ mấy sợi tia sáng ném rơi mềm mại trên mặt thảm, bốn phía hơi có vẻ lờ mờ. Cách đó không xa trên giường êm, Triệu Khê bây giờ đầu trống rỗng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân căng cứng, cả người cứng tại chỗ. Cảm thụ được chính mình cái kia chưa bao giờ bị người tiếp xúc chạm qua chỗ, bây giờ đang bị một đôi lửa nóng đại thủ tứ vô kỵ đan vuốt ve, cặp kia đại thủ nóng bỏng vừa giận nóng, phảng phất muốn đem nàng hòa tan giống như, dù là cách quần áo vơ lưới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ kia bao quanh, cái kia xâm nhập linh hồn run rẩy cảm giác cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Triệu Khê xấu hổ giận dữ muốn chết, tuyệt mỹ tu khí trên mặt tràn đầy lã chã ướt át một dạng huyết hồng, kinh hoàng, xấu hổ loạn. Ngươi dừng tay. Không, không cần. Triệu Khê cứng ngắc thân thể, tính toán muốn đem chân quất trở về, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Niên gắt gao ấn xuống, không để nàng có chút tránh thoát cơ hội thoát đi. Đem Triệu Khê quần áo ở dưới hai chân nhấn tại trên đùi mình, không chút khách khí đưa tay rơi vào phía trên, chậm rãi chuyển ra đi bước về. Nếu là nàng thịnh tình mời, Lâm Giang Niên tự nhiên từ chối thì bất kính. Nàng chủ động câu dẫn Lâm Giang Niên liền thuận nước đẩy thuyền, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Đại thủ cách váy vướt ve cặp kia sớm thèm nhỏ dài đã lâu cặp đùi đẹp, du tẩu phút chốc, theo váy chậm rãi đi lên. Không, không cần. Bên cạnh truyền đến nữ tử thẹn thùng bối rối âm thanh. Lâm Giang Niên mảnh mặt làm ngơ, chậm rãi xốc lên che lấp tầm mắt váy, lộ ra một đôi bị màu trắng tơ lụa vớ lưới bao khỏa chân nhỏ, cùng với dưới làn váy quần dài màu trắng. Tốt tốt tốt, như thế phòng hắn cái quân tử này đúng không? Rất rõ ràng, vừa rồi trong bồn tắm vô ý gặp được, để cho vị này ngày bình thường ăn mặc kín đáo Triệu tiểu thư, lần này thế mà đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Liên dĩ vãng một mực ưa thích chân chân nàng, dưới làn váy đều khoác lên một đầu quần dài. Bất quá, đối với Lâm Giang Niên tới nói, những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Hắn tiếp tục đưa tay chậm rãi đem vớ lưới chút bỏ, cái kia bị vớ lưới bao quanh tinh tế hoàn mỹ trắng non chân nhỏ liền chậm rãi bại lộ trong tầm mắt. Như ngà voi tinh xảo trắng nõn, tựa như ôn ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng dưới bàn chân, là một đôi trắng men xốp giòn đánh chân ngọc, 10 cái bóng ánh béo mập ngón chân bởi vì bị kích thích mà khẩn trương co do, lưng đùi đường cong ưu mỹ, mơ hồ thấy được trắng như tuyết mềm mại dưới da thịt tinh tế với mạch. Khoảng cách gần quan sát, càng tinh xảo hơn rung động. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lâm Giang Niên liền biết vị này Triệu gia tiểu thư chân rất đẹp, tuyết nhị thon dài cặp đùi đẹp thon dài và cân xứng, nở nang mượt mà, phơi bày ở ngoài bàn chân tinh mỹ thanh tú, tựa như hàng mỹ nghệ giống như, tinh khiết trong suốt. Không còn váy cùng vớ lưới cách trở, lòng bàn tay liền có thể trực tiếp ra thịt kề sát cảm thụ được vị này Triệu gia tiểu thư trắng non tinh xảo đùi ngọc vẻ đẹp. Có lẽ là trước đây không lâu mới vừa vặn rửa sạch, da thịt trắng nõn càng hiện ra mấy phần kiều nộn. Trắng nõn, mềm nhắn, tựa như là đang nuốt ve một khối bóng loáng mỹ ngọc, xúc cảm mềm mại, yêu thích không buông tay. Triệu Khê nửa nằm ở trên như tháp, đôi mắt đẹp thất thần. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn động. Nóng bỏng xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt xấu hổ giận dữ muốn chết, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, cái kia chưa bao giờ có ý xấu hổ đã sớm đem nàng làm cho hôn mê, gần như bất tỉnh đi. Hắn vậy mà thật sự dám sở, còn dám thoát nàng vỡ lưới sở. Hắn gan chó thật lớn, nên đáng chết. Hắn tại sao còn ở sở? Xong chưa? Không còn vỡ lưới ngăn cản, cái kia nóng bỏng đại thủ cứ như vậy tứ vô kỵ đan rơi vào nàng trên da thịt trắng như tuyết, cái kia không có gì sánh kịp cực nóng cảm giác cấp tốc đem nàng bao khỏa, lan tràn đến toàn thân, một cố di vãng chưa bao giờ có kỳ lạ cảm giác xông lên đầu. Từ mũi chân đến chân cóng, lại đến bắp chân, theo thanh tú tơ lụa bắp chân lại một đường chậm rãi đi lên. Triệu Khê vừa thẹn vừa giận, bộ ngực theo thở hào hển trên dưới chập trùng, trên gương mặt xinh đẹp màu đỏ bừng theo gương mặt một đường lan tràn, liền cái kia tinh xảo trên cổ dường như đều bị nhiễm phải một lớp đỏ, khẩn trương tới cực điểm, một trái tim đột nhiên treo lên. Không còn sớm sủa hôm nay chỉ tới đây thôi. ngay tại Triệu Khê ở vào đầu trống rỗng, xấu hổ giận dữ muốn chết trong trạng thái lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến Lâm Giang Niên âm thanh. Hắn chẳng biết lúc nào đã buông lỏng ra phẩm đủ tay, hơn nữa một lần nữa giúp vị này Triệu gia tiểu thư mặc xong vớ lưới, đứng lên nói, cảm tạ Triệu tiểu thư thịnh tình khoản đãi, bản thế tử trước hết. Cáo tử. Nói đi, Lâm Giang Niên chuẩn bị rời đi. Đứng, dừng lại. Sau lưng chuyển tới một mang theo vài phần rung động ý nghiêm nghị. Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, Triệu tiểu thư còn có việc. Thời khắc này Triệu Khê sắc mặt nóng bỏng huyết hồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ loạn chi sắc, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền định đi như vậy. Canh giờ đã không còn sớm, Lâm Giang Niên mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, vừa quay đầu mắt nhìn trên giường em Triệu Khê, Triệu tiểu thư, chẳng lẽ là muốn lưu bản thế tử qua đêm hay sao? Nghe nói như thế, Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, ngước mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Vốn là phương tâm đại loạn, đầu suy nghĩ hỗn loạn nàng, không hiểu cảm thấy một cỗ phảng phất từ linh hồn truyền đến run rẩy. Lưu hắn qua đêm? Tên chó chết này lòng can đảm lớn như vậy, để cho hắn sợ hắn thực có can đảm sợ, đây nếu là lưu hắn qua đêm, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Mau mau cút. Triệu Khê nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn hắn chằm chằm, cút nhanh lên. Thừa dịp bản tiểu thư còn không có trở mặt phía trước, lăn càng xa càng tốt, đừng có lại xuất hiện. Lâm Giang Niên nhíu môi, vị này Triệu tiểu thư thật đúng là lại đồ ăn lại mê. Muốn chơi chính là nàng, không chơi nổi trở mặt cũng là nàng. Bất quá, Lâm Giang Niên thấy tốt thì ngưng, cũng không tiếp tục chọc giận trước mắt đang đứng ở bộ phát danh giới Triệu tiểu thư. Rất lễ phép chắp tay, cái kia bản thế tử liền cáo tử. Mau mau cút. Lâm Giang Niên quay người rời đi. Phanh. Theo cửa gian phòng bị nốt, trong gian phòng triệt để lâm vào tĩnh mịch. Trên giường em, Triệu Khê vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở đó. Toàn thân sủi lơ, thẳng đến rất lâu vẫn như cũ không nhắc lên được một tia khí lực tới. Ánh mắt thất thần, mờ mịt và mang theo kỳ quái nào đó cảm xúc. Giống như là đã trải qua một loại nào đó kịch liệt vận động, trắng nón mềm mại da thịt phím hồng, giống như còn có một tầng mồ hôi tràn ra, sắc mặt nàng nóng bỏng đỏ bừng, thật lâu không có biến mất. Cắn chặt môi dưới, tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy phần tiểu nữ tử một dạng u oán nổi giận, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt cửa ra vào, không nói một lời. Thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới tựa hồ khôi phục mấy phần khí lực, chật vật chống đỡ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt rơi vào dưới làn váy, thế thì lần nữa mặc xong vớ lưới một đôi trên chân ngọc. Vừa mới biến mất một chút ý xấu hổ, lại độ hiện lên. Phản phất hồi tưởng lại trước đó không lâu cái kia quen thuộc cực nóng xúc cảm, để cho nàng toàn thân lại độ có loại không hiểu run rẩy. Nàng hận hận cắn răng, tên chó chết này, không nghĩ tới hắn thực có can đảm động tay. Sờ xong còn giúp nàng mặc vào vớ lưới, vẫn rất cẩn thận. Phi phi phi, Triệu Khê đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Tên chó chết này gan to bằng trời, đáng chết. Liền nên tiến hắn đưa vào cung làm thái giám. Triệu Khê con giúp ở giường em bên trong, hai chân uốn lượn, hai tay ôm đầu gối, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, con mắt vẫn như cũ nổi giận lấy, nhưng lại mơ hồ hiện ra mấy phần thần sắc khác thường. Thằng đến ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ngầm hạ lúc, nàng mới rốt cục triệt để khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, nhưng lại phát hiện dưới thân váy chẳng biết lúc nào có chút ướt át. Là vừa rồi quá khẩn trương dẫn đến xuất mồ hôi. Nhìn thấy một màn này, Triệu Khê sắc mặt lại độ đỏ bừng, cắn chặt răng ngà. Ân, chắc chắn là như thế này. Rời đi Triệu phủ sau, ngồi lên trở về Khương phủ xe ngựa. Trong xe ngựa, Lâm Giang Niên cũng có chút hoảng hốt hiểu ra. Hôm nay phát sinh sự tình, có chút ra dự liệu của hắn, Lâm Giang Niên cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nếu không phải là hắn kịp thời bước ra rời đi, sợ là sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng tỉnh không lo lắng. Vị này Triệu gia tiểu thư mục đích không tốt, lại là nàng chủ động đưa ra để cho Lâm Giang Niên sợ, tự nhiên cũng không trách được Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên không có chút nào bất luận cái gì áp lực tâm lý. Đến nỗi chuyện hôm nay, vị này Triệu tiểu thư có thể hay không chuyển đi, Lâm Giang Niên lại càng không lo lắng. So với hắn vị này ở kinh thành danh tiếng việc xấu loang lổ Lâm Vương thế tử, thân là Triệu cùng nhau chi nữ Triệu Khê, chỉ sợ càng quan tâm thanh danh của mình. Cho dù nàng chuyển đi, đại khái cũng không người sẽ tin. Ai sẽ tin tưởng đường đường Triệu cùng nhau chi nữ sẽ mời Lâm Vương thế tử tiến khuê phòng của nàng, chủ động để cho Lâm Giang Niên sờ chân. Cái này chuyển đi, ai có vấn đề thật đúng là khó mà nói. Bất quá, duy nhất phải lo lắng là cùng vị này Triệu gia tiểu thư quan hệ. Vị này Triệu tiểu thư lại đồ ăn lại mê, hơn nữa còn không chơi nổi. Sau ngày hôm nay, thế mà không biết hai người quan hệ lại sẽ như thế nào, có ảnh hưởng hay không Lâm Giang Niên kế tiếp cùng vị kia Triệu cùng nhau ở giữa gặp mặt. Này ngược lại là cần lo lắng một chút sự tình. Xe ngựa trở lại Khương phủ, có hai lần trước giao hấn, lần này Lâm Giang Niên rất cẩn thận, hắn trước tiên ẩn nấp thân hình, né qua phủ thượng nha hoàn hạ nhân về đến phòng. Đổi một thân quần áo, đem trên thân dính son phấn hương khí diệt trừ tán đi. Hôm nay cùng vị kia Triệu gia tiểu thư có tiếp xúc da thịt trên thân càng là khó tránh khỏi nhiễm một chút đến từ vị kia Triệu gia tiểu thư trên người son phấn hương khí, Lâm Giang Niên đợi đến toàn bộ khí tức tán đi sau, lúc này mới yên tâm lại, đẩy cửa rời phòng. Điện hạ, ngươi chừng nào thì trở về? Viện tử cách đó không xa, Tiểu Trúc nhìn thấy từ trong phòng đi ra Lâm Giang Niên, trợn tròn kinh ngạc mắt to. Nàng một mực đang chờ điện hạ trở về, điện hạ như thế nào là từ trong phòng đi ra ngoài? Vừa trở về một hồi, Lâm Giang Niên thuận miệng nói, đi đến Tiểu Trúc bên cạnh, đem tiểu nha hoàn ôm vào trong ngực. Tiểu Trúc cũng là dễ lăn lư, Lâm Giang Niên nói cái gì nàng tin cái gì, liền cho rằng là chính mình vừa rồi không cẩn thận ngẩn người, không có chú ý tới điện hạ đã trở về, thói quen thuận theo co giúp ở điện hạ trong ngực, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút nhỏ khẩn trương, điện hạ, hoàn, còn ở bên ngoài đâu sợ cái gì, điện hạ chỉ là ôm ngươi một cái. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực mềm mại không xương tiểu nha hoàn, nhìn xem tiểu nha hoàn đầu vùi vào bộ ngực hắn, nhẹ giọng hỏi lên, "Tiểu Trúc, ngửi được trên người điện hạ hương vị không có?"
"Hương vị?"
Tiểu Trúc xinh xắn mũi ngửi một cái, nghi ngờ nói, "Mùi vị gì?
Trên người điện hạ có cái gì hương vị?"
Tiểu Trúc lại ngửi ngửi, ánh mắt càng mờ mịt, "Chính là trên người điện hạ hương vị nha, còn có thể có cái gì?"
"Cái kia không sao."
Thấy thế, Lâm Giang Nghiên triệt để yên lòng, vuốt vuốt Tiểu Trúc đầu, "Ta đi xem một chút người chỉ riêng tỉ tỉ."
A, Tiểu Trúc khôn khéo gật gật đầu.
"Trời lạnh, ngươi nhanh chóng trở về phòng, đừng đông lạnh lấy."
Lâm Giang Nghiên dặn dò một phen sau, cất bước đi sát vách biệt tử.
Sát trời dần tối, sát vách viện lạc sớm đã đen kịt một màu, còn lại lưu cách đó không xa gian phòng đèn sáng hỏa. Lâm Giang Nghiên chậm rãi đến gần, có mấy lần trước giao hấn, lần này Lâm Giang Nghiên đứng ở cửa lựa chọn gõ cửa, chỉ riêng.
Sau một lúc lâu, trong gian phòng truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, "Vào đi."
Xác định là chỉ riêng âm thanh sau, Lâm Giang Nghiên lúc này mới thả lỏng trong lòng, đẩy cửa đi vào.
Lóe lên loáng quang trong gian phòng, chỉ riêng sớm thay đổi hôm nay một thân váy đen, một lần nữa thay đổi một bộ thả lỏng xanh nhạt sắc váy dài, trên thân còn khoác lên một kiện lồng lông áo khoác, đang ngồi ở trước bàn, cúi đầu xem sách.
Lâm Giang Nghiên đi vào gian phòng lúc, chỉ riêng để quyển sách trên tay xuống, ngước mắt nhìn hắn, không nói một lời.
Bị chỉ riêng cái kia thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú lên, Lâm Giang Nghiên không hiểu chỗ dạng.
Khúc Lâm Giang Nghiên ho nhẹ thấu một tiếng, chậm rãi đi đến chỉ riêng bên cạnh ngồi xuống, cầm lên bàn tay nhỏ của nàng.
"A, tay của ngươi như thế nào như vậy băng?"
Lâm Giang Nghiên nắm tay chỉ riêng, giúp nàng ấm áp lấy băng lánh tay nhỏ, ánh mắt rơi vào nàng trước bàn bày trên sách, "Ngươi đang xem sách gì đâu?"
"Tùy tiện xem."
Chỉ riêng mở miệng, con mắt vẫn như cũ rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, nháy mắt cũng không nháy mắt, "Ngươi đi đâu?"
"Ra ngoài làm chút bản sự."
Lâm Giang Nghiên giảng giải.
"Chuyện gì?"
Đối mặt bên trên chỉ riêng con mắt, Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, mở miệng, "Đi một chuyến Triệu gia.
Vị kia Triệu gia tiểu thư hôm nay giúp cho ta vội vàng, ta đi lội Triệu gia, hướng nàng nói lời cảm tạ một phen."
A, nghe được câu trả lời này sau, chỉ riêng không có quá lớn phản ứng, nhàn nhạt gật đầu, rời đi ánh mắt.
Lâm Giang Nghiên thấy thế, giống như ý thức được cái gì, đưa tay đem chỉ riêng ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng, khẽ cười nói, "Ghen?"
"Không có."
Chỉ riêng trắng non trong trẻo lạnh lùng thân sắc có chút mất tự nhiên.
"Thật không có."
Lâm Giang Nghiên híp lại mở mắt, mặc dù hắn cũng chợt dạng, nhưng dưới mắt tự nhiên là dáng đòn phủ đầu, "Ác nhân, cáo trạng trước, vậy ngươi vì cái gì vừa về đến liền chất vấn ta tới?"
"Không phải ghen là cái gì?"
Chỉ riêng trầm mặc.
"Vì cái gì không nói lời nào?"
Chỉ riêng trầm mặc phút chốc, mới liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ta chỉ là muốn xem thôi."
"Xem?"
Lâm Giang Nghiên kỳ quái nói, "Nhìn cái gì?"
Chỉ riêng rời ánh mắt, con mắt rơi vào sách trên bàn, nhàn nhạt mở miệng, "Xem ngươi có thể hay không gạt ta."
Lâm Giang Nghiên, giờ khắc này, Lâm Giang Nghiên không hiểu có loại hắn thật đáng chết ra xúc động.
"Làm sao lại?"
Lâm Giang Nghiên ôm nàng, ngôn từ chuẩn xác nói, "Ta làm sao lại lừa ngươi?
Điện hạ liền xem như lừa gà hay, cũng sẽ không lừa ngươi."
Chỉ riêng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng.
Không nói gì, nhưng lại giống như là đã nói tất cả.
"Tiểu Chỉ riêng, ngươi đây là ánh mắt gì?
Ngươi có phải hay không chất vấn nhà ngươi điện hạ?"
Điện hạ trong lòng biết rõ.
"Không rõ, ngươi nói rõ."
Chỉ riêng nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, "Điện hạ coi là thật không có chuyện gì gạt ta?"
Lâm Giang Nghiên chột dạ.
Nhất là Chỉ riêng con mắt, giống như là sớm đã xem thấu thứ gì.
"Lừa qua Chỉ riêng sao?"
Lâm Giang Nghiên không xác định.
Nói dối loại chuyện này hắn há mồm liền ra, cái nào nhớ kỹ trước đó lừa qua không có.
Lâm Giang Nghiên lại ho nhẹ một tiếng, "Này làm sao nói ra?
Có đôi khi, lời nói dối có thiện ý, kỳ thực cũng không thể xem như lừa gạt.
Ngươi biết ý tứ ta sao?"
Chỉ riêng vẫn như cũ nhìn chăm chú hắn, như thế nói đến, "Điện hạ đích xác lừa ta."
"Lâm Giang Nghiên, tuyệt không chuyện này."
"Cái kia, điện hạ nói tới thiện ý hoang ngôn, lại là ý gì?"
Đối mặt Chỉ riêng cái kia gần trong gang tấc, thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại tựa hồ mang theo vài phần sáng dự chất vấn ánh mắt.
Lâm Giang Nghiên đột nhiên ý thức được, hắn giống như đem chính mình cho vòng vào đi.
Chương 273, không có việc gì liền trở về chương 273, không có việc gì liền trở về lời nói dối có thiện ý, tự nhiên chỉ chính là.
"Ai, Chỉ riêng tay của ngươi nhìn rất đẹp đâu."
Lâm Giang Nghiên nắm lên bàn tay trắng non Chỉ riêng, mười ngón xanh thẳm, trắng nõn mà thon dài, phóng ánh trong suốt, rất có mỹ cảm.
Nắm lấy đi mềm mềm nhưng lại cùng tiểu trúc hương mềm khác biệt, Chỉ riêng lòng bàn tay hơi hơi căng cứng, mang theo mấy phần có giãn, không giống các người tập võ như vậy tràn đầy tay kén, sờ lên xúc cảm rất tốt.
Lâm Giang Nghiên mặt tràn đầy kinh diễm than thở mở miệng, tán dương liên tục.
Một bên Chỉ riêng khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng nóng bỏng, nhìn hắn một cái, lại rời ánh mắt.
Gia hỏa này, mượn cơ hội tứ vô kỵ đàn chiếm tiện nghi của nàng.
Ngoài miệng khích lệ, nhưng động tác trên tay cũng không có ngừng.
Hơn nữa, còn nói sang chuyện khác.
Không biết là nghĩ đến cái gì, Chỉ riêng đấy trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, giống như nhớ tới phía trước Tiểu Di nhắc tới sự tình, như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng, vẫn là không nói gì.
"Đúng, còn có một chuyện."
Lâm Giang Nghiên một cái tay ôm Chỉ Diên, cách thật dày quần áo cảm thụ được thiếu nữ cái kiết như ẩn như hiện eo thon tinh tế, một cái tay khác vuốt ve thiếu nữ như ngọc tơ lụa tay nhỏ, yêu thích không buông tay, lại cúi đầu mắt nhìn thần sắc mất tự nhiên, hơi hơi thẹn thùng phiếm hồng rời, thanh lãnh mà căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần không chịu đục nổi tiểu ủy khuất thân sắc.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Nghiên trong lòng khẽ động, hơi hơi xích lại gần.
Chính là muốn hôn một cái lúc, lại bị bên trên làm qua nhiều lần, sớm đã có đề phòng Chỉ Diên lúc này phát giác,
"Ngươi làm gì?"
Ngữ khí hơi hốt hoảng trường, thần sắc cảnh giác.
"Để cho điện hạ hôn một cái."
"Không để."
Liên một ngụm.
"Không."
Chỉ Diên có chút bối rối muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Giang Nghiên một cái kéo vào trong ngực, dưới tình huống Chỉ Diên dãy rủa phản kháng, tại nàng cái kia thổi qua liền phá trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp hôn mấy cái. Chỉ Diên thanh lãnh thần sắc không còn, đôi mắt đẹp băng lãnh theo dõi hắn, xấu hổ hiện lên. Kịch liệt dãy rủa tránh thoát rời đi, lại bị Lâm Giang Niên tay mắt lanh lẹ ôm chặt hơn. Khoan hay đi, còn chưa nói chính sự đâu. Lâm Giang Niên không chế lại thẹn quá hóa giận tính toán chạy trốn rời đi Chỉ Diên, lúc này mới lên tiếng nói lên, ta hôm nay đáp ứng bị kia Triệu tiểu thư, giúp hắn diện trừ Trần Chiêu. Nghe được tin tức này, vốn là còn đang dãy rủa Chỉ Diên đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Bất quá, ta không có cam đoan nhất định giúp nàng có thể diệt trừ Trần Chiêu. Gặp Chỉ Diên ngưng trọng như thế con mắt, Lâm Giang Niên ra hiệu nàng đừng quá lo lắng, nói khẽ, mặc kệ nàng đại biểu là chính nàng, vẫn là sau lưng có vị kia Triệu tương thủ ý, cái này đều xem như một cái không tệ thời cơ, chết một cái hoạn quan cũng không trọng yếu, nhưng chết một cái quyền khuynh triều chính hoạn quan tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Trần Chiêu trong cung có thể có như thế quyền thế thế lực, dựa vào bất quá là vị kia tiên tử tin mù quáng. Thay lời khác mà nói, Lâm Giang Niên dừng lại, như có điều suy nghĩ nói, ta ngược lại thật ra hoài nghi, Trần Chiêu ở kinh thành làm hết thảy, có phải hay không là vị kia thiên tử trong bóng tối thủ ý? Bất quá, vị kia thiên tử mục đích lại là cái gì? Lâm Giang Niên nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ trong triều loạn thành dạng này, liền thái tử điện hạ đều đột nhiên bệnh nặng, thế cục dung chuyển, vị kia thiên tử vì cái gì còn có thể như thế yên tâm bế quan? Hoặc là đây hết thảy tất cả phát sinh sự tình, toàn bộ là hắn ở sau lưng âm thầm mặc hứa thao khống, hoặc chính là nghĩ đến khả năng nào đó, Lâm Giang Niên thần sắc đột nhiên ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía trong ngực Chỉ Diên, vị kia thiên tử trước khi bế quan một lần cuối cùng xuất hiện là vào lúc nào? Chỉ Diên nao nao, rất nhanh ý thức được Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ, ngươi hoài nghi thiên tử đã băng hà, có chút ít loại khả năng này. Chỉ Diên trầm ngâm chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói, thiên tử lần trước vào triều muốn ngược dòng đến nửa năm trước, không sai biệt lắm chính là điện hạ mới từ Lâm Giang thành chuẩn bị vào kinh thành thời gian gần nửa năm a. Lâm Giang Niên suy tư, thời gian nửa năm không có hiện thân qua, nếu thiên tử coi là thật đã băng hà, bây giờ trong triều cục diện ngược lại là có thể nói thông. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, ngươi có ý tứ là Trần Chiêu trưởng khống triều đình, đối thiên tử băng hà giữ kín không nói ra? Không phải là không có loại khả năng này, bất quá Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, cũng chỉ là ngờ tới thôi, bất quá khả năng này cũng không lớn. Trần Chiêu dù là lại một tay che trời, thiên tử băng hà lâu như vậy, cũng không khả năng không truyền ra nửa điểm tin tức nghĩ đến, hẳn là còn có cái gì chúng ta không biết ẩn tình. Cụ thể chân tướng như thế nào, Lâm Giang Niên không biết được. Lần sau có cơ hội nhìn thấy vị kia trưởng công chúa lúc, có lẽ có thể hỏi thăm một chút. Nàng cùng đương triều thái tử điện hạ là thân huynh muội, nghĩ đến hẳn phải biết thứ gì ẩn tình. Chỉ Diên do dự suy tư, không nói gì. Tốt, đêm hôm khuya khoắt không nói những thứ này, trầm trọng chủ đề trong kinh này càng loạn, đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy Chỉ Diên, nguyên bản ôm ấp lấy Chỉ Diên bên hông đại thủ dần dần không đứng đắn bắt đầu trên dưới chậm chạp rũ đầu, cười khẽ, người nào làm cái này tiền tử đối với chúng ta tới nói đều không trọng yếu, chỉ cần không phải tam hoàng tử là được. Chỉ Diên sắc mặt đỏ lên, cấp tốc bắt được Lâm Giang Niên tại bên hông nàng cái kia tắc quái tay, con ngươi trong trẻo lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, giống như mang theo vài phần nổi giận. Lâm Giang Niên lại là cười hắc hắc, đàng hoàng chút. Chỉ Diên mặt không biểu tình, lại trầm mặc phía dưới, nhìn hắn, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Tam hoàng tử. Chỉ Diên quay đầu nhìn hắn. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, giữ lại hắn, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Cùng tam hoàng tử đã triệt để bạch mặt, cái kia tam hoàng tử có thù tất báo, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Lâm Giang Niên tự nhiên cũng giống như thế. Tam hoàng tử còn sống, hắn cũng qua không quá an ổn. Giết hắn. Chỉ Diên mặt không biểu tình nhìn hắn, con ngươi sáng ngời thoáng qua một tia sát ý, ngươi có nắm chắc không? Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, có thể thử một lần. Đó chính là không nắm chắc. Lâm Giang Niên lắc đầu, bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ, trực tiếp cường sát rất khó, lợi bất cập hại. Chỉ Diên mặc nói, hôm nay cản đường người kia võ công rất cao. Cao. Khí tức so ta đủ, thực lực chẳng lành. Có thể nghe được Chỉ Diên trong giọng nói vẻ nghiêm trọng. Nghĩ đến cũng đúng, vị này tam hoàng tử lưu lại trong kinh là muốn tranh vị bên cạnh như thế nào không có cao thủ. Nói như vậy, vậy sẽ phải muốn chút biện pháp khác. Lâm Giang Niên suy tư. Người có biện pháp? Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên cười thần bí, có đôi khi, muốn giết một người chưa hẳn cần rất cao võ công. Thì như, tam hoàng tử hắn không phải là muốn tranh vị sao? Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta có thể thử xem dùng một cái biện pháp khác cái gì. Mượn đao giết người. Chỉ Diên thấp con mắt, vẫn còn đang suy tư lấy Lâm Giang Niên trong miệng nói tới mượn đao giết người khả thi, chờ khi tỉnh lại lúc, thình lình phát giác lúc trước cái kia đặt ở tay bên hông của nàng, lại độ bắt đầu tắc quái. Giống như cảm thấy cách quần áo quá dày, đại thủ theo Chỉ Diên khoác trên người áo khoác, chậm rãi vươn vào đi bảo, theo thiếu nữ nhắn nhủi xúc cảm một đường hướng về bắc. Chỉ Diên lấy lại tinh thần lúc, lúc này một cái vuốt ve hắn tắc quái tay, thanh lãnh con mắt giận dữ, ngươi nàng đang muốn quay đầu nộ trừng Lâm Giang Niên, cảnh cáo hắn chớ làm loạn, vừa mới ngẩng đầu, hơi hơi dương lên tiên diễm môi đỏ liền đã bị Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, ngăn chặn. Còn lại lời cảnh cáo, toàn bộ lại bị một lần nữa chặn lại trở về, chỉ còn lại có ngâu ngô thanh âm hàm hồ không rõ. Thiếu nữ thân thể hơi cương, giống như muốn dây rủa, lại bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, nâng thiếu nữ cái hót, hôn rất chân thành. Một đường xâm nhập. Thiếu nữ đầu trống không, căng thẳng thân thể mềm mại rất nhanh mềm nhũn, chỉ còn lại dưới hai tay ý thức nhanh lôi Lâm Giang Niên góc áo, khẩn trương càng bóp càng chặt. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, một mực hôn đến Chỉ Diên hô hấp dồn dập, mặt như ửng hồng, bị nhãn như tơ, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thần sắc không còn, thay vào đó là khó mà che giấu ngượng ngùng, cúi đầu, chôn ở Lâm Giang Niên ngực, không dám ngẩng đầu. Không lúc đích. Lâm Giang Nghiên túi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trong lòng dục dịch, hắn túi đầu tiến đến thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng mở miệng, không còn sớm sủa chúng ta nghỉ sớm một chút à. Nghe nói như thế, rõ ràng cảm giác trong ngực thiếu nữ mềm nhũn thân thể mềm mại lại hơi cương, như muốn dây rủa, lại bị Lâm Giang Nghiên không nói lời nào chặn ngang ôm lấy. Chỉ riêng lúc này mới tựa hồ lấy lại tinh thần giống như, phiếm hồng gương mặt xinh đẹp hiện lên lên một vẻ bối rối. Không, không được, nàng âm thanh có chút bối rối, các loại, chờ sau đó tiểu di sẽ đến. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên động tác trên tay một trận, hầu nghi nhìn xem nàng, người gạt ta à? Vừa mới nói xong, liền nghe được ngoài cửa trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Chỉ riêng, người đã ngủ chưa? Chính là Khương Ngữ Tương âm thanh. Lâm Giang Nghiên nghe được ngoài cửa tiểu di âm thanh truyền đến, Chỉ riêng lúc này hốt hoảng từ Lâm Giang Nghiên trong ngực dãy rủa đứng dậy, luôn cuống tay chân sửa sang lấy quần áo trên người, hít sâu, nhưng cái kia trương bạch tích trên gương mặt xinh đẹp nổi lên hồng vận lại như thế nào đều cởi không đi, hồng nhuận càng là tiên diễm, hiện ra đầm nước, tiên diễm thèm nhỏ dãi. Ngồi ở một bên, cố gắng hít sâu mấy hơi thở bình phục tâm tình, đã thấy Lâm Giang Nghiên vẫn ngồi ở một bên, vội vàng nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi đi mau. Đi cái gì? Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mắt tay này vội vàng chân loạn bộ dáng Chỉ Diên, rất có vài phần khả ái, rõ ràng có loại tiểu thư khuê các cùng tình lang nửa đêm riêng tư gặp bị người trong nhà ngăn ở cửa ra và bối rối rẻ chạp u. Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, chúng ta lại không làm gì, tiểu di biết lại có thể thế nào. Chỉ Diên nghe được cái này, con mắt xấu hổ giận dữ, nhưng nghe đến ngoài cửa lại độ truyền đến tiểu di âm thanh lúc, cũng không lo được nhiều như vậy. Tiểu di, ta tại. Ngươi vào đi. Nhận được cho phép, cửa phòng đẩy ra, ngoài cửa Khương Ngữ Tương cất bước đi vào gian phòng. Tại sao lâu như thế mới mở cửa? Ngươi Khương Ngữ Tương vừa mở miệng, vừa nói, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy trước bàn hai người, khi nhìn thấy Lâm Giang Nghiên cũng tại trong phòng, đang mặt mỉm cười nhìn xem nàng lúc, Khương Ngữ Tương sững sờ, nụ cười trên mặt lúc này vừa thu lại. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tiểu Di. Lâm Giang Nghiên mở miệng giảng giải, vừa trở về, cùng Chỉ Diên nói một số chuyện đâu. Khương Ngữ Tương ánh mắt hồ nghi rơi vào trên thân hai người, rất nhanh phát giác được Chỉ Diên ánh mắt né tránh kia, cùng với cái kia trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp chưa tản đi ửng đỏ. Chỉ sợ không phải đơn thuần nói một số chuyện a. Hai người này trong phòng làm gì? Nhìn thấy Lâm Giang Nghiên, Khương Ngữ Tương trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lập tức toàn thân có đủ loại quái dị xấu hổ cảm giác hiện lên. Dưới mắt nhìn thấy trong phòng hai người này lén lén lút lút bộ dáng, trong lòng tuôn ra một cỗ không hiểu độ khí, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, sự tình nói xong. Lâm Giang Nghiên gặp Tiểu Di đột nhiên đổi sắc mặt, cũng nhớ tới tối hôm qua hiểu lầm ho nhẹ thấu một tiếng, không dám mạnh miệng, hẳn là, nói xong không trả lại được. Khương Ngữ Tương nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Nghiên đã hiểu, đây là cố ý đuổi hắn đi đâu. Lâm Giang Nghiên bất đắc dĩ, dưới mắt cũng không dám mạnh miệng, quay đầu liếc Chỉ Diên một cái, cho nàng một cái ta tối nay lại tới tìm ngươi ánh mắt. Nhưng mà Chỉ Diên hơi ửng đỏ khuôn mặt, khẽ cắn răng rời đi ánh mắt, chàng không thấy. Hắc, nha hoàn muốn tạo phản, thị nữ muốn thí chủ. Lâm Giang Nghiên quyết định mấy người tối nay Tiểu Di trở về sau, lại tới thật tốt thu thập cái này không nghe lời tiểu thị nữ, để cho nàng nếm thử nhà mình điện hạ côn pháp giáo huấn. Tính toán thời gian, cũng đích xác nên để cho Chỉ Diên biết hắn côn pháp lợi hại. Cái kia Tiểu Di, ta đi về trước. Lâm Giang Nghiên không có đi xem Tiểu Di cái kia theo dõi hắn lạnh lùng ánh mắt, lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi gian phòng. Khương Ngữ Tương nhìn xem Lâm Giang Nghiên rời đi, trong lòng không hiểu nổi nóng. Tiểu tử túi này, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn không cùng hắn nói. Tuy nói là nàng cố ý nói không thấy hắn, nhưng hắn liền thật sự không thấy sao? Còn đem không đem nàng cái này Tiểu Di để ở trong mắt. Trong lòng Khương Ngữ Tương càng nghĩ càng giận, nhìn xem sắc mặt nghiêm chỉnh đứng đỏ, thấp con mắt ngồi ở đằng kia có chút chột dạ bộ dáng Chỉ Diên, nói không ra cảm giác quái dị. Nàng sửa sang lại cảm xúc, tiến lên ngồi vào Chỉ Diên bên cạnh, nhìn xem Chỉ Diên cái kia phấn nộn gò má đỏ bừng, trong lòng thầm thở dài, tiểu tử túi kia, vừa rồi lại khi dễ ngươi. Chỉ Diên không dám nhìn Tiểu Di ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Ngươi cái này còn gạt được Tiểu Di? Thấy thế, Khương Ngữ Tương tức giận nói, ta vừa rồi nếu là không tới, tiểu tử này sợ là đêm nay liền phải đem ngươi cho lột sạch ôm đến trên giường cho ăn sạch à. Nhớ tới vừa rồi tiến gian phòng nhìn thấy một màn, nàng nếu là không tới, đoán chừng đêm nay Chỉ Diên trốn không thoát tiểu tử thúi kia ma chảo. Ngay vậy, Chỉ Diên thân thể mềm mại căng cứng, ngựa khí xấu hổ hoảng, không có Khương Ngữ Tương yên tĩnh nhìn xem trước mặt bây giờ thiếu nữ cảm giác mười phần Chỉ Diên, cái kia thấp con mắt khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng, rất giống gặp gỡ người trong lòng như vậy xuân tâm manh động ngượng ngùng, thầm thở dài, ngựa khí yếu ớt, xem ra vẫn là Tiểu Di tới không đúng lúc. Làm ác nhân, hỏng chuyện tốt của các ngươi không có, không có Chỉ Diên ngựa khí càng khẩn trương ngượng ngùng, đầu thấp hơn, nơi nào còn có nửa phần dĩ vãng cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám cùng Tiểu Di đối mặt. Khương Ngữ Tương nhìn thấy trước mắt bộ dáng như thế Chỉ Diên, trong lòng không hiểu cảm khái, tự xem lớn lên Chỉ Diên, bây giờ sớm đã duyên dáng yêu kiểu, có người trong lòng, có một cái kết cục tốt. Cũng không biết vì cái gì, trong đầu nhưng lại không hiểu hiện lên chuyện tối ngày hôm qua. Vốn không muốn suy nghĩ, nhưng lại không khống chế được hiện lên. Nhớ tới nơi này, lại không khỏi có chút bực bội, lúc này lại không tức giận nói, hỏng cũng tốt, tiết kiệm để cho tiểu tử kia khi dễ ngươi. Tiểu tử kia có phải hay không muốn chờ ta đi về sau lại tới tìm ngươi? Tiểu Di khăng khăng không để cho hắn được như ý, đêm nay Tiểu Di cùng ngươi ngủ chung. Chỉ Diên, chương 274, đồ hèn nhát cùng tầm tư của thiếu nữ. Chương 274, đồ hèn nhát cùng tầm tư của thiếu nữ bị Tiểu Di từ trong phòng đuổi đi ra sau, Lâm Giang Nhiên về tới sắt vách biệt lạc. Lúc này màn đêm đen như mực, mùa đông gió lạnh ở trong viện gào thét, cây khô tiêu tiêu. Canh giờ cũng không tính muộn. Lâm Giang Niên trở về viện bên trong lúc, dưới mái hiên, một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh đã đợi đợi đã lâu. Bên ngoài kinh thành một trận chiến, Lâm Thanh Thanh thụ thương không nhẹ, lưu lại trong Khương phủ tu dưỡng một đoạn thời gian thân thể, bây giờ thương thế đã gần như khỏi hẳn. Hôm nay bắt Cao Văn Dương, Lâm Thanh Thanh xem như đầu công. Từ Cao Văn Dương trong miệng nảy ra Chu Huy Quang bị đầu độc chân tướng sau, Lâm Giang Niên không có tiếp tục lưu lại chỗ đó, kết thúc công việc sự tỉnh toàn quyền giao cho Lâm Thanh Thanh đi làm. Từ Lâm Giang Thành đến kinh thành, dọc theo đường đi Lâm Thanh Thanh tận tâm tận tụy, cơ hồ không có đi ra bất kỳ sai lầm nào, đối với Lâm Vương phủ càng là trung thành tuyệt đối, là hiếm có ưu tú thuộc hạ. Tại đem chuyện hôm nay xử lý xong sau, Lâm Thanh Thanh lại rất nhanh đến đây tìm Lâm Giang Niên hồi báo tình huống. "Vào nói a." Lâm Giang Niên đẩy ra dưới mái hiên cửa phòng, đi vào gian phòng. Lâm Thanh Thanh không nói, yên lặng đi theo điện hạ sau lưng, đốt lên bên trong căn phòng đèn đuốc. Đèn đuốc lập lòe, chiếu sáng gian phòng. "Thế nào?" Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh đứng tại trong gian phòng, thấp giọng mở miệng, trong giọng nói lại mang theo vài phần không che giấu được vẻ kích động. "Cao gia, xong. Hôm nay Cao Văn Dương trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận độc chết Chu Huy Quang sự thật, tuy nói đằng sau hắn lại thề thốt phủ nhận, nhưng đã không tế tại chuyện không chỉ Chu Diệu chính thai nghe thấy, tại chỗ còn có mật thiên ti khôi thủ Trần Thường Thành, cùng với đến từ những gia tộc khác mấy vị đức cao vọng trọng trưởng bối cũng đều nghe rõ ràng, hắn coi như lại tiếp tục rảo biện phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Điện hạ sau khi rời đi không bao lâu, Chu Diệu đem cái kia Cao Văn Dương đánh một cái gần chết, mang về Chu gia trước linh đường, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới để cho Cao Văn Dương dập đầu cho Chu Huy Quang đưa tang. Lửa giận công tâm Chu Diệu kém chút tại chỗ không có đem Cao Văn Dương đánh chết chôn cùng, nhưng bị người ngăn lại bất quá, Cao Văn Dương độc chết Chu Huy Quang tin tức cấp tốc từ hôm nay có mặt trong miệng mọi người truyền khắp, đi qua đêm nay bắt diếu, chỉ sợ ngày mai bắt đầu, tin tức này sẽ tại trong kinh thành truyền khắp. Lâm Thanh Thanh ức chế không nổi tâm tình kích động, điện hạ bị bêu xấu nhiều ngày như vậy, chung quy là rửa sạch oan khuất. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm một ngày. Bất quá, Lâm Giang Niên lại khẽ gật đầu một cái, không có đơn giản như vậy, bách tính không dễ dàng như vậy tin tưởng. Lâm Thanh Thanh không hiểu ngẩng đầu. Lâm Giang Niên thở dài, giải thích nói, so với Cao Văn Dương giá họa giết người, đại gia càng ưa thích nhìn thấy ta cái này Lâm Vương thế tử lạm sát kẻ vô tội tiết mục. Dù là chân tướng rõ ràng, nhưng đối với dân gian phường thị bách tính tới nói, tin tức này bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí không nhất định nguyện ý tin tưởng. Lâm Thanh Thanh như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiểu rồi, lại tựa hồ không biết. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Đây mới là Tam Hoàng Tử chân chính mục đích. Lâm Giang Niên mở miệng nói, Tam Hoàng Tử độc chết Chu Huy Quang ra hỏa cho hắn mục đích thực sự là muốn khuấy động kinh thành dư luận, đem Lâm Giang Niên danh tiếng triệt để đóng đinh tại sỉ nhục chủ thượng. Tổn thương tính chất không mạnh, nhưng đầy đủ làm người buồn nôn. Đương nhiên, cũng sẽ đối với Lâm Vương phủ ở kinh thành danh tiếng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, lại nói tới một chuyện khác, sau đó đâu? Cao Văn Dương cung khai sao? Nói, Lâm Thanh Thanh sắc mặt biến thành hơi lạnh, lắc đầu, Cao Văn Dương độc chết Chu Huy Quang tin tức truyền tới sau, chấn kinh tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản còn muốn giúp Cao gia người nói chuyện, nhao nhao lựa chọn quan sát. Người của Cao gia cũng tới, bọn hắn không tin Cao Văn Dương sẽ làm chuyện như vậy, cùng Chu gia sinh ra mâu thuẫn, kém chút độc thủ. Cũng may người mật thiên ti đổi tới sau, đem Cao Văn Dương mang về. Cao Văn Dương vẫn như cũ một bụng cắn chết phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận chính mình độc chết Chu Huy Quang, không có để lộ ra nửa điểm cùng Tam Hoàng Tử có liên quan tin tức. Bất quá, nghĩ đến hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn hoàn cố tử đệ như thế, tại mật thiên ti đợi mấy ngày chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ giao phó. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, điện hạ, phải chăng phải chuẩn bị một chút, mượn cơ hội này bạch tội Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử lần này hãm hại điện hạ, thế nhưng là một cái rất tốt cơ hội phản kích. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi cảm thấy Cao Văn Dương sẽ đem Tam Hoàng Tử giao ra? Lâm Thanh Thanh nghĩ, mà không chút thay đổi nói, hắn không muốn giao phó cũng phải giao phó. Thân là Lâm Vương phụ thị vậy nàng, cũng tự mình động thủ thẩm vấn quá phàm người, tự nhiên rất rõ ràng những cái kia hình phạt chỗ đáng sợ, người bình thường căn bản nhịn không được, huống chi là Cao Văn Dương như thế sống trong nhung lụa hoàn khố tử đệ. Dù là hắn lại mạnh miệng, cũng không cứng bằng những cái kia rợn cả tóc gáy hình cụ. Lâm Giang Niên lại khẽ than thở, hỏi lại, coi như Cao Văn Dương giao phó Tam Hoàng Tử là độc chết Chu Huy Quang, giá họa cho bản thế tử kẻ cầm đầu, lại có thể thế nào? Tự nhiên là mượn cơ hội này đánh Lâm Thanh Thanh đang muốn mở miệng, nhưng lại giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn về phía điện hạ, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, muốn nói lại thôi. Tam Hoàng Tử sẽ không thừa nhận. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn mượn Cao Văn Dương tay giết Chu Huy Quang, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm. Dù là Cao Văn Dương giao phó, dù là tất cả mọi người đều đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng mà không có chứng cứ. Đã như thế, Cao Văn Dương giao phó hết thảy sự thật, liền đều thành nói xấu. Lâm Thanh Thanh trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng nàng cũng nghĩ đến điểm ấy, Tam Hoàng Tử từ đầu đến cuối không có hiện thân qua, căn bản tra không được trên người hắn. Cho nên, đặt tại Cao Văn Dương trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Lâm Giang Niên sớm đã dự liệu được Cao Văn Dương hạ tràng, không có gì bất ngờ xảy ra, Cao Văn Dương chẳng mấy chốc sẽ ôm lấy tất cả tội danh, thừa nhận là hắn độc chết Chu Huy Quang. Tiếp đó tại mật thiên ti trong đại lao sợ tội tự sát. Chuyện này triệt để che giấu, có một kết thúc. Lâm Thanh Thanh không thể tin ngẩng đầu, hắn làm sao lại tự sát? Hắn không muốn thể diện, tự nhiên có người sẽ giúp hắn thể diện. Lâm Giang Niên mở miệng nói, hoặc là hắn chết, xong hết mọi chuyện. Hoặc là toàn bộ Cao gia cùng hắn cùng một chỗ xong đời. Lâm Thanh Thanh trầm mặc, có chút không cam tâm cắn răng, cái kia Tam Hoàng Tử coi là thật liền có thể vô sự thoát thân? Tự nhiên không thể. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng là không có chứng cứ, không có chứng cứ ngươi sẽ không biến sao? Lâm Giang Niên thở dài, cái này Lâm Thanh Thanh cái gì cũng tốt, chính là đầu óc mà không đủ nhanh. Lâm Thanh Thanh sửng sốt, điện hạ ngươi có ý tứ là? Lâm Giang Niên cười nhạo nói, tất cả mọi người đều biết sự tình là Tam hoàng tử làm, tất cả mọi người cũng biết không có chứng cứ cha không được Tam hoàng tử trên đầu, nhưng đó là đối với trong kinh những quan viên kia cùng thế gia người mà nói. Đối với trong kinh dân chúng tới nói, bọn hắn cần chứng cứ gì sao?
Không cần.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, không có chứng cứ, vậy thì biên. Hắn Tam hoàng tử có thể giá họa, bản thế tử liền biên không thể chứng cứ.
Lâm Thanh Thanh do dự nói, biên chứng cứ, bọn hắn sẽ tin sao?
Những quan viên kia thế gia người tin hay không không quan trọng, mấu chốt là dân chúng tin a.
Lâm Giang Niên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bọn hắn thì nguyện ý tin tưởng bản thế tử lạm sát kẻ vô tội tiết mục, vẫn là càng muốn tin tưởng đường đường đương triều Tam hoàng tử cùng Lâm Vương thế tử có ân oán, minh tranh ám đấu, làm ra giết người giá họa tiết mục cố sự tới?
Lâm Thanh Thanh cuối cùng ý thức được điện hạ mục đích, điện hạ ngươi là nghĩ lấy đạo của người hoàn thi bị thân.
Lâm Giang Niên chậm gì gì mở miệng, vậy thì nhìn một chút là bản thế tử danh tiếng trước tiên hỏng, hay là hắn danh tiếng xấu giết người giá họa, cái tội danh này chụp tại trên đầu của hắn, hắn còn muốn tranh vị quân, sợ là trong kinh bách tính thứ nhất không đáp ứng. Lâm Thanh Thanh con mắt dần dần sáng lên.
Đúng vậy à, cái này Tam hoàng tử còn muốn tranh vị quân, cái tội danh này một khi nhấn tại trên đầu của hắn, Tam hoàng tử thất đức tin tức truyền ra, hắn còn muốn thu hoạch dân chúng ủng hộ nhưng là khó như lên trời. Ai sẽ nguyện ý ủng hộ một cái có thể làm được độc chết đại thần chi tử, giá họa phiên vương chi tử người làm hoàng đế? Đã như thế, đây không thể nghi ngờ là đối với vị kia Tam hoàng tử trọng đại đả kích.
Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi.
Lâm Thanh Thanh lúc này kích động mở miệng, chuẩn bị tiến đến làm việc, lại bị Lâm Giang Niên gọi lại.
Điện hạ, còn có phân phó.
Lâm Giang Niên gật đầu, chuyện này ngươi quay đầu giao cho Lâm không đi làm là được, ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm.
Điện hạ mời nói.
Lâm Giang Niên đứng dậy, từ trong phòng một bên dưới giá sách lấy ra một cái sổ sách, Thanh Thanh, còn nhớ rõ cái này sao?
Lâm Thanh Thanh định thần nhìn lên, rất nhanh nhớ tới.
Đây không phải ban đầu ở Tầm Dương bên ngoài thành, nàng cùng điện hạ tại vương gia trong mật đạo phát hiện vương gia tư tàng giáp trụ binh khí bí mật, đồng thời lật ra sổ sách sao?
Bản thế tử những cái kia chết ở ngoài thành tân quân, bút chứng này phải tìm hắn đòi lại.
Lâm Giang Niên nhìn xem Lâm Thanh Thanh, chậm rãi mở miệng.
Lâm Thanh Thanh rất nhanh ý thức được cái gì, điện hạ đây là muốn đối Tam hoàng tử hạ thủ.
Thế nhưng là điện hạ, sổ sách này cùng Tam hoàng tử có quan hệ gì?
Đương nhiên là có. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái sổ sách, đích xác nhìn không ra cái gì.
Nhưng Lâm Giang Niên trên tay ngoại trừ những thứ này, còn có Vương Trường Kim vì cứu Vương cần lúc, giao cho Lâm Giang Niên một chút chứng cứ.
Những chứng cứ kia mới là muốn nhất Tam hoàng tử bệnh đồ vật.
Tam hoàng tử lưu thủ trong kinh, vì thái tử chi vị. Hắn những năm này vụng trộm cùng không thiếu gia tộc qua lại, hơn phân nửa sớm đã nuôi dưỡng tư binh, âm thầm chiêu binh mãi mã. Lâm Thanh Thanh dần dần ý thức được điện hạ mục đích, điện hạ, ý của ngươi là, chúng ta nghĩ biện pháp âm thầm phá hư Tam hoàng tử kế hoạch, để cho hắn thất bại trong gang tấc.
Không.
Lâm Giang Niên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta muốn giúp hắn một tay, để cho hắn sớm một chút nhu phản.
Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, bóng đêm dần dần muộn.
Chính sự sau khi phân phó xong, Lâm Giang Niên ngáp một cái, hơi buồn ngủ, nên nghỉ tạm.
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa phòng, hướng về sắt vách viện lạc đi đến.
Hạ quyết tâm đêm nay phải thật tốt giáo huấn một chút Chỉ Diên, Lâm Giang Niên tự nhiên nói được thì làm được. Là thời điểm để cho Chỉ Diên nếm thử đến từ điện hạ côn đồng giáo dục, miễn cho nàng cả ngày gương mặt lạnh lùng, không đem hắn cái này điện hạ để vào mắt.
Dưới mắt giờ này, Tiểu Di cũng đã trở về a.
Lâm Giang Niên bước nhẹ, lặng yên không một tiếng động đi tới Chỉ Diên bên ngoài gian phòng.
Trong gian phòng sớm đã tắt đèn, Chỉ Diên đã ngủ rồi.
Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đẩy cửa, khóa trái.
Hắc, còn khóa trái dậy rồi.
Phòng ai đây?
Cửa phòng khóa trái, chắc chắn là Chỉ Diên thủ bút.
Đã như thế, Tiểu Di chắc chắn là trở về, bằng không thì Chỉ Diên cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện.
Bất quá, cái này há lại có thể ngăn được Lâm Giang Niên.
Cửa phòng không dễ lái, Lâm Giang Niên xoay người lại đến bên cạnh ngoài cửa sổ, đưa tay rơi vào trên cửa, nhẹ nhàng đưa tay, vận chuyển nội lực.
Giang giác.
Một tiếng thanh thúy một nứt vang âm thanh, cửa sổ ám cái chốt trong khoảnh khắc đứt gãy, cửa sổ liền dễ như trở bàn tay bị đẩy ra.
Đại lực xuất kỳ tích.
Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trở ngại gì cũng là không tồn tại.
Đẩy cửa sổ ra, Lâm Giang Niên thân thủ mạnh mẽ lật tiến ra phòng, cất bước hướng về sau tấm bình phong giường đi đến.
Chỉ Diên, ta tới.
Chỉ Diên võ công ở xa Lâm Giang Niên phía trên, phá hư cửa sổ động tĩnh lớn như vậy nàng không có khả năng không nghe thấy.
Bởi vậy Lâm Giang Niên cũng không có lại tận lực che giấu khí tức, nhanh chân đi đến sau tấm bình phong.
Nhưng một mực chờ đến Lâm Giang Niên đi đến giường phía trước, trên giường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
A, vừa ngủ đúng không?
Lâm Giang Niên xích lại gần giường bên cạnh, đang muốn có hành động, nhưng lại không biết nhớ ra cái gì đó, động tác trên tay một trận, chậm rãi xốc lên đệm chăn.
Trong gian phòng một mảnh đen kịt, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mơ hồ một tia sáng, nhìn rõ ràng đang nằm trên giường một trường tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hình dáng.
Mặc dù thấy không rõ, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là một mắt nhận ra được.
Tiểu Di.
Lâm Giang Niên trên tay khẽ run rẩy, vô ý thức lui lại mấy nhanh chân, con mắt trợn tròn,
trái tim bịch nhảy rộn.
Gặp quỷ.
Tại sao lại là Tiểu Di?
Nàng tại sao lại ngủ ở nơi này?
Lâm Giang Niên vừa sợ vừa may mắn có vết xe đổ hắn đêm nay cẩn thận không thiếu, tối hôm qua kinh nghiệm cùng giáo huấn còn rõ ràng trong mắt, nhìn thấy trên giường nằm lại là Tiểu Di sau, hắn kinh hãi nửa cái mạng kém chút không còn.
Chờ đến lúc bình phục tâm tình, mới chú ý tới trên giường Khương Ngữ Tương yên tĩnh nằm ở đó, nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, dường như ngủ thiếp đi,
không có tỉnh.
Thấy thế, Lâm Giang Niên nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống.
Không có tỉnh liền tốt,
đi trước là hơn.
Đang chuẩn bị rời đi Lâm Giang Niên, lại nghĩ tới cái gì?
Tiểu Di ngủ ở chỗ này.
Cái kia, Chỉ Diên đâu? Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua liếc nhìn giường chiếu, rất nhanh phát giác trên giường thật dày dưới đệm chăn, bên trong tựa hồ còn có một người. Cẩn thận nhìn lên, liền nhìn thấy một đôi mang theo vài phần yếu ớt ánh mắt con mắt đang theo dõi hắn. Lâm Giang Niên, không phải chỉ Diên còn có thể là ai? Trong bóng tối, dưới đệm chăn chỉ Diên đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, yên tĩnh nhìn xem hắn, không nói một lời. Lâm Giang Niên cũng không nói chuyện, cùng chỉ Diên mắt đối mắt giao lưu, hỏi nàng tiểu di tại sao lại ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt có mấy phần nghĩ lại mà sợ kinh hồn, lại tựa hồ rất thất vọng không cam lòng thần sắc, chỉ Diên đôi mắt lấp lóe, thản nhiên nói, tiểu di đoán được ngươi đêm nay một tới, cố ý lưu lại. Nghe được chỉ Diên mở miệng, Lâm Giang Niên vội vàng hướng về nàng làm một cái suy động tác. Giữa đêm này nửa đêm lén lén lút lút lén lút chuẩn đi vào, nếu là đánh thức tiểu di, bị nàng bắt được, hắn Lâm Vương Thế Tử còn muốn hay không mặt mũi. Lâm Giang Niên thấp giọng hỏi, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi không có hỏi, ta lúc mới vừa mới tiến vào, ngươi tại sao không nhắc nhở? Ta khóa cửa. Lâm Giang Niên đối mặt chỉ Diên bình tĩnh con mắt, Lâm Giang Niên á khẩu không trả lời được. Đích xác đã khóa cửa, nhưng mà ta lúc tiến vào ngươi cũng có thể nhắc nhở ta. Lâm Giang Niên có chút buồn bực xấu hổ. Ngươi đêm hôm khuya khoắt tới làm gì? Cùng ngươi tâm sự, chỉ là nói chuyện phiếm. Chỉ Diên giọng mang một tia trào phúng. Đó là đương nhiên. Lâm Giang Niên còn kém vô ngực lời thề son sắt bảo đảm, bất quá suy nghĩ sẽ đánh thức tiểu di, vẫn là không dám lớn tiếng. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, vậy ngươi đi lên chuyện bắn đi. Đi lên. Lâm Giang Niên sững sờ. Đi đâu? Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy chỉ Diên đi đến xê dịch, để chống bên cạnh một khu vực nhỏ, vừa vặn ở vào chỉ Diên cùng tiểu di vị trí giữa. Chỉ Diên ngước mắt nhìn xem hắn, không nói một lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tới trên giường trò chuyện, vị trí đều cho hắn đằng tốt. Lâm Giang Niên, nếu là tiểu di đêm nay không ở nơi này, hắn tự nhiên là không mang theo bất cứ chút do dự nào, nhất định phải cùng chỉ Diên hàn huyên tới Hừng Đông đi. Nhưng dưới mắt tiểu di ngay ở chỗ này, Lâm Giang Niên nếu là dám leo đi lên, sợ là không thấy được ngày mai thái dương. Cái này có thể đi không thể a? Chỉ Diên rõ ràng đoán chắc điểm này, cố ý. Trong bóng tối, chỉ Diên sắc mặt điềm tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, cứ như vậy nhìn xem hắn, dường như đang chờ hắn đi lên. Sức hấp dẫn rất lớn. Lâm Giang Niên thừa nhận, tại một đoạn thời khắc hắn đích xác động tâm. Nhưng đây chỉ là một giây, hắn lại cấp tốc khôi phục lý trí. Không thể động vào. Động đến ra đại sự. Ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Giang Niên hạ giọng, tức giận nói, biết rõ tiểu di ở đây, ngươi cố ý chơi như vậy đúng không? Không tới tính toán. Chỉ Diên thần sắc bình tĩnh như trước, nhàn nhạt mở miệng. Ta vây lại. Lâm Giang Niên, hắn làm sao không muốn tới? Làm sao không muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu chỉ Diên thật tốt học một khóa? Nhưng khỏe mắt liếc qua liếc xem trên giường, tiểu di cái kia trương đang ngủ thơm ngọt bộ dáng khuôn mặt, lại lập tức thanh tỉnh. Ngươi chờ, nhìn bản thế tử đêm mai như thế nào thu thập ngươi. Lâm Giang Niên hung dữ để lại lời hung ác sau, lúc này mới không có cam lòng, mang theo vài phần tiếc nuối đường cũ rời phòng. Tối nay là không được, đêm mai nàng đợi lấy. Trong gian phòng, chỉ Diên vẫn như cũ ngồi ở trên giường, co chân, con mắt yên tĩnh rơi vào cách đó không xa cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngẩn người xuất thần. Ánh mắt không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thẳng đến một lúc sau, nàng dần dần lấy lại tinh thần, khóe miệng lơ đãng hết lên. Đồ hèn nhát. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mơ hồ mang theo vài phần không hiểu vui vẻ. Tựa hồ tâm tình không tệ. Nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào bên cạnh đang ngủ say tiểu di trên thân, yên tĩnh nhìn chằm chằm, lông mày xinh đẹp cao lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi tàn ra. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều a. Dù sao, là gì nhỏ hắn đâu. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng tựa hồ tốt hơn không thiếu. Phảng phất nhớ tới cái gì giống như, trên mặt không khỏi có chút nóng bỏng. Nàng chậm rãi nằm xuống, đem chính mình một lần nữa khỏa tiến trong đệm chăn, gắt gao bao khỏa. Một lát sau, thiếu nữ tựa hồ mới nhớ tới cái gì, từ dưới đệm chăn duỗi ra một cái tay, chậm rãi ở bên cạnh Khương Ngữ Tương nơi ngực điểm hạ. Một giây sau, vốn là còn ngủ say Khương Ngữ Tương đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ giống như đau, nhưng lại mang theo vài phần êm thai khí tức mơ hồ âm thanh. "Ân, ta đây là thế nào?" Trong bóng tối, Khương Ngữ Tương mơ mơ màng màng lấy mở miệng, tinh mâu nửa mở. "Không có, không có việc gì, chỉ riêng âm thanh rất nhẹ, mơ hồ mang theo vài phần chột dạ." A Khương Ngữ Tương đầu góc vẫn như cũ mơ hồ, trở mình, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Chỉ Diên nhưng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt nhìn thấy Tiểu Di nghiêng người đối mặt với nàng, gần trong gang tấc. Một tấm điểm tĩnh thanh nhã, mang theo vài phần thành thục khí chất tuyệt mỹ khuôn mặt, khó nén tiên sinh lệ chất, đẹp kinh diễm. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn chằm chằm, suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt chẳng biết lúc nào rơi vào Tiểu Di hơi hơi xốc lên dưới đệm chăn, liếc thấy đơn bạc áo lót phía dưới, sung mãn tròn trịa bộ ngực, rất là hùng vĩ. Chỉ Diên hơi hơi chớp mắt, không biết là nhớ ra cái gì đó, vô ý thức cúi đầu. Giống như cách biệt. Đang ngơ ngác suy nghĩ, thiếu nữ đầu đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên phản ứng lại cái gì, gương mặt xinh đẹp bá trong nháy mắt đỏ bừng, nóng bỏng không thôi. Thiếu nữ vì đột nhiên hiện lên ý niệm cảm thấy xấu hổ, hốt hoảng đem đầu vùi vào chăn mền. Giả làm đa điều. Giả chết. Ngủ. Chương 275, sợ tội tự vận chương 275, sợ tội tự vận đêm khuya. Mật tiên ti đại lao. Hoàng hôn ánh đèn chiếu sáng băng lênh vết đá, bốn phía tràn ngập một cỗ rất lâu tán không đi mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Đại lao chỗ sâu, một chỗ kín gió trong phòng giam. Trên mặt đất phủ lên ở mức rơm rạng, một cỗ mốc mèo hỗn hợp có càng đậm đà mùi huyết tinh truyền đến. Một đạo thân ảnh chật vật đang cuộn mình nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặc trên người giá cả đắt giá tơ lụa cẩm y, nhưng bây giờ lại rách tung tóe, lây dính không ít vết máu, lộ ra cực kỳ nghèo túng. Giống như không biết qua bao lâu, nhà tù bên ngoài cách đó không xa, truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Trong phòng giam, nghe được tiếng bước chân thân ảnh hôn thân run lên, vô ý thức lui về phía sau rụt lại. Văn Dương. Nhà tù cửa bị đẩy ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nguyên bản nằm dưới đất Cao Văn Dương nghe được thanh âm này, thân thể giống như là nhận lấy cái gì kích động, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào. Thừa dịp bên ngoài hoàng hôn ánh đèn, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cha Cao Văn Dương âm thanh mang theo run rẩy, lộ vẻ kích động, còn mang theo vài phần nước nở. "Cha, ngươi nhanh cứu ta ra ngoài." Cao Văn Dương thanh âm run rẩy mở miệng, gian khổ dãy rủa chống đỡ từ dưới đất bò dậy. Cái kia trương sưng đỏ, trải rộng vết máu khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn bi thảm. Cửa ra vào, người đang đứng chính là đương triều lễ bộ thị lang Cao Bá Ngạn, Cao Văn Dương cha ruột. Khi nhìn thấy con của mình bị đánh thành thảm như vậy đau bộ dáng, Cao Bá Ngạn trên mặt đột nhiên trầm xuống. "Chu Diệu lão nhi, hạ thủ hung ác như thế, khinh người quá đáng." Cao Bá Ngạn ngữ khí phẫn nộ. "Cha, nhanh cứu ta ra ngoài, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù." Bây giờ, nhìn thấy cha ruột mình xuất hiện, chất chứa cả ngày ủy khuất cùng phẫn nộ cuối cùng tại lúc này khuynh tiết mà ra. Hắn đường đường Cao gia chi tử, ở kinh thành cũng coi như là thai to mặt lớn người, làm sao như hôm nay như vậy nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Bị Lâm Vương thế tử chê bừa, bị Chu Diệu buộc trước linh đường cho Chu Huy Quang phía dưới quỳ nhận sai, trước mặt mọi người bị mất mặt. Hắn sau này tại kinh thành còn như thế nào lẫn vào xuống? "Ta muốn giết Chu Diệu, ta muốn hắn cùng hắn nhi tử cùng chết. Còn có Lâm Giang Niên, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Cao Văn Dương âm trầm trong ánh mắt tràn đầy tức giận ác độc, hắn nuốt không trôi cơn giận này, thù này không báo, hắn Cao Văn Dương thể không làm người. Cao Bá Ngạn nhìn xem trong phòng giam, thân xác chật vật như thế, bộ dáng thê thảm Cao Văn Dương, trong lòng cũng là tức giận không thôi. "Văn Dương yên tâm, cha sẽ không bỏ qua bọn hắn, cha nhất định sẽ thu thập bọn họ, báo thù cho ngươi." Nói đến đây, Cao Bá Ngạn đi vào nhà tù, đi tới Cao Văn Dương trước người, "Văn Dương, cha có mấy chuyện muốn hỏi ngươi." Nói xong, Cao Bá Ngạn nhìn chằm chằm Cao Văn Dương ánh mắt, "Chu Huy Quang, có phải là ngươi giết hay không?" Cha nghe được vấn đề này, Cao Văn Dương đột nhiên ngẩng đầu, lại đối mặt lên Cao Bá Ngạn nghiêm túc ánh mắt, không cho phép giấu giếm cha, nói thật, "Đến cùng phải hay không ngươi giết, vẫn là có người chỉ điểm." Cao Văn Dương túi đầu trầm mặc phía dưới, cắn răng nói, "Cha, là Tam hoàng tử." Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị Cao Bá Ngạn dự định, ánh mắt băng lãnh, "Là Tam hoàng tử chỉ điểm." Cao Văn Dương gật đầu, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, "Không có Tam hoàng tử ra hiệu, ta sao dám ngu xuẩn?" Cao Bá Ngạn ánh mắt thất vọng, cả giận nói, "Ngươi sao sẽ như thế hồ đồ? Thế nhưng là cha, không phải ngươi nói, để cho ta ngày bình thường cùng Tam hoàng tử giao hảo, sau này cũng tốt ta bảo ngươi cùng Tam hoàng tử giao hảo, không phải cho ngươi đi cho Tam hoàng tử làm bia đỡ đạn." Cao Bá Ngạn ánh mắt thất vọng vô cùng, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Ngươi động động ngươi đầu góc heo suy nghĩ một chút, ngươi tại sao muốn giết Chu Huy Quang?" "Ta cũng không biết." A Cao Văn Dương sắc mặt trắng bệnh, loạ loạ giải thích nói, "Tam hoàng tử nói đây chẳng qua là thuốc mê, ta cũng không nghĩ đến lại là độc dược bất quá, cha ngươi yên tâm, chuyện này là Tam hoàng tử thụ ý, ta làm hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Ta giúp hắn cóng lớn như thế hát qua, hắn nhất định sẽ ngậm miệng." Cao Bá Ngạn ánh mắt đã vô cùng băng lãnh, nhìn về phía chính mình đứa con trai này ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy Tam hoàng tử còn có thể cứu ngươi sao?" Nghe nói như thế, Cao Văn Dương đột nhiên sững sờ, trong lòng hiện lên một cố dự cảm bất tường, "Cha, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Lần này, liền Tam hoàng tử chỉ sợ đều tự lo không xong." Cao Bá Ngạn sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng, "Ngươi giết cũng không phải những người khác, là Chu Diệu nhi tử, Chu Diệu bây giờ đến rồi, phải cùng chúng ta Cao gia liệu mạng." Cao Văn Dương sắc mặt khó coi, "Ba, Tam hoàng tử làm sao lại mặc kệ? Ta, chúng ta Cao gia thế nhưng là đứng tại hắn bên này, ta lần này là giúp hắn, hắn làm sao lại không cứu ta?" "Cứu? Như thế nào cứu?" Cao Bá Ngạn lạnh lùng nói, "Ngươi chính miệng thừa nhận độc chết Chu Huy Quang, Chu Diệu cùng mật tiền ti Trần Khôi thủ chính thai nghe thấy, ngươi còn có thể như thế nào giả biện? Đây chính là tội chết. Không chỉ ngươi có việc, thậm chí còn có thể liên lụy chúng ta toàn bộ Cao gia." Cao Văn Dương sắc mặt triệt để không còn huyết sắc, ngồi liệt trên mặt đất, không có khả năng. Ta là giúp Tam hoàng tử giết người, hắn làm sao lại giúp Tam hoàng tử giết người?" Cao Bá Ngạn lạnh lùng theo dõi hắn, "Chứng cứ đâu? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là Tam hoàng tử chỉ điểm ngươi giết Chu Huy Quang?" Cao Văn Dương tay chân băng lãnh, triệt để cứng tại chỗ, bờ môi tái nhợt run rẩy, trên mặt lại không còn nửa phần dĩ vãng trấn định cảm xúc. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Cao Văn Dương âm thanh run rẩy, đã hoang mang lo sợ. Hắn giờ phút này cuối cùng ý thức được chính mình gây đại họa, xảy ra đại sự. Cao Bá Ngạn hít thở sâu một hơi, ánh mắt mang theo mấy phần đau thương, nhìn chằm chằm Cao Văn Dương, trầm giọng nói, "Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp." "Cái biện pháp gì?" Cao Văn Dương giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. "Văn Dương, ngươi lần này xông ra đại họa, không chỉ có ta không cứu được ngươi, thậm chí còn có thể ngay cả mệt mỏi toàn bộ Cao gia. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một con đường có thể đi." Nói đến đây, Cao Bá Ngạn nhìn xem trước mắt Cao Văn Dương, âm thanh trầm thấp, "Chỉ có ủy khuất ngươi." Cao Văn Dương khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn phụ thân ánh mắt, từ phụ thân ánh mắt thực chất, hắn cảm thấy một tia không ổn. "Cha, ngươi, lời này là có ý gì? Ngươi chính miệng thừa nhận độc chết Chu Huy Quang, ai cũng không cứu được ngươi, coi như ngươi khai ra Tam hoàng tử, cũng không cách nào rửa sạch ngươi mưu sát sự thật Chu Huy Quang, thậm chí còn có thể đắc tội Tam hoàng tử, liên lụy chúng ta Cao gia, cho Cao gia mang đến tai họa ngập đầu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng lần này, để cho Tam hoàng tử nhớ kỹ chúng ta Cao gia ân tình, thiếu chúng ta Cao gia một ơn huệ lớn bằng trời." Cao Bá Ngạn trong mắt lộ ra một phần ai thương tình tự, chỉ là muốn ủy khuất Cao Văn Dương ngươi. Cao Văn Dương ngơ ngác sững sờ tại chỗ, dù là hắn có ngốc, bây giờ cũng ý thức được chút gì. Phụ thân nghe được lời này, đây là muốn từ bỏ hắn. Cái này. Trong nháy mắt, Cao Văn Dương lạnh cả người, run run rẩy rẩy. Cha ngươi không thể dạng này, cha ta không muốn chết. Ngươi mau cứu ta à, không cần sáng sớm. Sương lạnh xâm nhập kinh thành đầu đường. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong kinh phồn hoa khu vực đầu đường cuối ngõ cửa hàng lần lượt mở cửa. Nóng hổi tiệm bánh bao phô, tản ra nồng đậm mùi hương tiệm mì, còn có cái kia gần như không ngừng nghiệp trà lâu, một buổi sáng sớm tụ tập không thiếu trong thành tam giáo cựu lưu người. Đại gia top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, ăn bữa sáng, nhắc tới trong thành một chút nhàn sự. Hôm qua Chu gia phát sinh sự tình, đi qua cả đêm tin tức truyền lại, sớm đã truyền vào không thiếu bách tính trong hai. Nghe nói không? Hôm qua Chu gia xảy ra một kiện đại sự, nhưng náo nhiệt. Ta cũng nghe nói. Nghe nói sát hại Chu gia Chu công tử chân chính hung thủ, lại là Cao gia Cao Văn Dương, thực sự là quá bất khả tư nghị. Cái kia Cao Văn Dương cùng Chu Huy Quang hai người vẫn là tương giao nhiều năm hảo hữu, không nghĩ tới thế mà làm ra loại chuyện này tới. Nghe nói hôm qua Cao Văn Dương bị Chu đại nhân nhấn tại trước linh đường dập đầu nhận sai đâu. Bất quá cái này êm đẹp, Cao Văn Dương làm sao lại giết Chu Huy Quang? Đây chẳng lẽ vị kia Lâm Vương thế tử cố ý vu oan giá họa a? Ta nghe nói à, cái này Cao Văn Dương cũng chỉ là một con nổi sau lưng của hắn có người chỉ điểm, mục đích là giá họa cho vị kia Lâm Vương thế tử. Tê trong trà lâu, có người hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên nói, còn có người dám giết người giá họa Lâm Vương thế tử? Ai lớn như thế gan chó? Còn có thể là ai? Chúng ta cái này kinh thành cùng vị kia Lâm Vương thế tử có thủ, thân phận địa vị hiển hách có thể có mấy cái. Huynh đệ nói tỉ mỉ. Trong trà lâu, mấy người ánh mắt đồng loạt rơi xuống vị trí cạnh cửa sổ một vị cũng không thu hút người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi liếc nhìn tại chỗ mấy người, thần thần bí bí nhìn chung quanh một chút, vừa mới nhỏ giọng nói, còn có thể là ai? Tam hoàng tử thôi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người hít sâu một hơi. Bọn hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói Tam hoàng tử cùng Lâm Vương thế tử có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không gặp người dám như thế quang minh chính đại nói ra. Người mắng Lâm Vương thế tử không có việc gì, dù sao Lâm Vương phủ thế lực tại Lâm Châu, không quản được kinh thành tới. Nhưng người dám nói Tam hoàng tử không muốn ở kinh thành lăn lộn không thành. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại tựa hồ có chút đạo lý. Nghe nói Cao gia sau lưng đứng chính là Tam hoàng tử, lần này Cao Văn Dương giết Chu Huy Quang, chính là Tam hoàng tử sau lưng thụ ý, muốn giá họa Lâm Vương thế tử. Gần cửa sổ người trẻ tuổi tựa hồ biết không ít nội tình, nhỏ giọng cùng đoàn người chia sẻ lấy. Nhưng không nghĩ tới, Cao Văn Dương bất tranh ý, chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, lại bị Chu đại nhân cùng Mật Thiên Ti Trần Khôi thủ chính thai nghe thấy. Nghe nói trước đó không lâu Lâm Vương thế tử vào kinh thành lúc ở ngoài thành gặp chuyện, sau lưng cũng là vị kia Tam hoàng tử thuê người, Tam hoàng tử muốn ám sát Lâm Vương thế tử, dùng cái này châm ngòi triều đình cùng Lâm Vương ra quan hệ trong đó, hảo thừa cơ từ trong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc sáng sớm, trong trà lâu hội tụ người càng ngày càng nhiều, những tin tức này rất nhanh lên một chút đốt mọi người tại đây bắt quái chủ đề nóng chi tâm. Đương triều Tam hoàng tử giết người giá họa Lâm Vương thế tử, tin tức này có thể kinh bạo. An dưa. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, tin tức càng ngày càng nghiêm trọng lúc. Chuyện kẻ đầu têu, gần cửa sổ cái vị tiên nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên đã lặng yên không một tiếng động tiêu thất, ẩn sâu công và danh. Cùng lúc đó, ở kinh thành không thiếu chỗ, cũng cơ hồ cùng một thời gian diễn ra giống nhau tiết mục. Gió lạnh bất như cũ gào thét. Một bộ hắc bào Trần Thường Thanh bước vào Mật Thiên Ti. Hôm qua bận rộn hơn nửa ngày, vẫn bận đến sau nửa đêm, hôm nay một buổi sáng sớm lại tỉnh lại chạy tới Mật Thiên Ti lớn nha, không chút ngủ ngon, nhưng tinh thần hắn không tệ. Độc chết Chu Huy Quang hung thủ đã xa lưới, bây giờ chỉ đợi thẩm vấn Cao Văn Dương, từ Cao Văn Dương trong miệng thẩm vấn ra chân chính chủ sử sau màn. Chủ sử sau màn trong lòng Trần Thường Thanh đã có ngờ tới, nhưng lại không dám kết luận. Hắn mặt không thay đổi hướng về Mật Thiên Ti đại lao sau đi đến, mới vừa đi không có mấy bước, liền có người thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi tới. Trần Khôi thủ, xảy ra chuyện. Một cái Khâm Thiên Ti bộ khoái bước nhanh đi lên trước. Chuyện gì? Cao Văn Dương tại trong ngục, sợ tội tự vận. Nghe được tin tức này, Trần Thường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hôm nay chúng ta tiến đến nhà tù chuẩn bị thẩm vấn Cao Văn Dương lúc, mới phát hiện Cao Văn Dương đã uống thuốc độc tự vận. Uống thuốc độc tự vận? Trần Thường Thanh sắc mặt đột biến, trong phòng giam ở đâu ra độc dược? Không đợi thuộc hạ tiếp tục hồi báo, hắn rảo bước vội vàng hướng đi đại lao. Trong đại lao, chỗ sâu, căn phòng mở tối bên trong, đã có không thiếu bộ khoái ngục tốt vây quanh ở phụ cận. Khi Trần Thường Thanh vội vàng lúc chạy đến, trong đám người tách ra một con đường. Khôi thủ. Trần Thường Thanh sắc mặt tâm trầm, bước vào trong phòng giam, một mắt liền nhìn thấy nhà tù trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, thần sắc dữ tợn, sắc mặt xanh xám, ánh mắt trừng tròn trịa, bên khóe miệng còn tràn ra máu đen, thi thể băng lãnh, chết đi từ lâu đã lâu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trần Thường Thanh phảng phất có cái gì cảm xúc phẫn nộ hiện lên. Chết, tự sát, sợ tội tự sát, làm sao có thể? Này rõ ràng chính là hủy thi di tích. Chuyện gì xảy ra? Trần Thường Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mọi người tại đây, trên người hắn ở đâu ra độc dược? Tối hôm qua, là ai đang tại bảo vệ nhà tù? Có người nào đi bảo? Trần Thường Thanh băng lãnh chất vấn, ánh mắt từ những thứ này trên mặt người đã qua, đã thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, không nói một lời. Vì cái gì không nói lời nào? Trần Thường Thanh lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên cạnh có bộ khoái tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Người nói? Trần Thường Thanh nhìn chằm chằm trong đó một cái bộ khoái, lạnh lùng mở miệng, tối hôm qua là ai tại tuần tra ban đêm? Ai đi bảo? Tên này bộ khoái bị sợ sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, không phải ta, hôm qua tối hôm qua là Trần Thường Thanh. Tên này bộ quái còn chưa nói xong, một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Trần Thường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, đám người sau đó, một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi đi vào. Trần Phi Dương, Mật Thiên Ti tứ đại hộ pháp một trong, cũng là Trần Thường Thanh người lãnh đạo trực tiếp. Trần Phi Dương chậm rãi đi vào, liếc Trần Thường Thanh một cái, lại nhìn phía sau hắn Cao Văn Dương thi thể một mắt, chuyện gì xảy ra? Cao Văn Dương chết. Bên cạnh có ngục tốt nhỏ giọng giải thích nói, tự vận, tự vận. Trần Phi Dương ánh mắt đạm nhiên, giống như sớm dự liệu được những thứ này, đáng tiếc, xem ra gia hỏa này tự hiểu tội chết khó thoát, để tránh chịu đau khổ ra thịt, sợ tội tự sát ta. Dừng lại phía dưới, Trần Phi Dương quát tay, tất nhiên Cao Văn Dương đã sợ tội tự sát, liền mau chóng xử lý án này, chiêu cáo bách tính a. Là Trần Hộ Pháp. Trần Thường Thanh đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Phi Dương, trầm giọng mở miệng, Cao Văn Dương không phải sợ tội tự sát. Trần Thường Thanh theo dõi hắn ánh mắt, gàn từng chữ, hắn là bị người độc sát.